Chương 121, hạn bạn 2021-0902 tác giả, xì dầu rất ngọt. Chương 121, hạn bạn Thương Thanh Nga một đoàn người đều cưới thượng cấp ngựa lớn, Lý Quân cưới con lửa, trong ngực ôm màu vàng đất cầu, da miệng thịt mềm, một bộ văn nhược bộ dáng, cùng toàn bộ đội ngũ không hợp nhau. Thương Lạc chờ đại hán cũng không đại lý không hỏi Lý Quân, ngược lại là Thương Thanh Nga đồng tình tâm tràn lan, cưới ngựa cùng Lý Quân con lửa đi song song, câu được câu không nói chuyện tiếng, cũng không thèm để ý nam nữ phòng. Bất quá phần lớn thời gian là Thương Thanh Nga một người nói, Lý Quân nghe. Thương Thanh Nga tướng mạo xinh đẹp, thanh âm cũng dễ nghe, hết lần này tới lần khác đầu thiếu gân, đối người không có tâm phòng bị, lại nhải nói rất nhiều lời. Lý Quân tính tính tốt, coi như nghe không kiên nhẫn, cũng không có mảy may biểu lộ. Hắn không yên lòng quan sát cảnh vật chung quanh, chỉ là thấy điền dã bên trong bức bỏ hạt thóc, Lý Quân không khỏi có chút tiếc nuối cùng không hiểu. Thế giới này lương thực rất chân quý, có nhiều chỗ thậm chí so hoàng kim châu đáo còn muốn chân quý, châu đáo chỉ là để mắt, lương thực lại thực sự có thể sống sót. Nhất là cựu nguyên hủy diệt về sau, khắp nơi chơi cứng thì lương thực hẳn là chân quý hơn mới đúng. Vì sao? Từng mảng lớn hạt thóc không có cắt, nát ở trong đất, mặc cho hạt ngũ cốc dâng nước nảy mầm. Không đúng. Lý Quân chợt phát hiện không thích hợp, mặt đất khô nước, giống rùa đen hoa văn mở dạng, rách rất sâu, cảnh hoang tàn khắp nơi, nơi này xảy ra đại hạn. Chỉ bất quá mùa ở vào cuối thu, thời tiết mát mẻ, Lý Quân nhất thời không có phát giác thôi. Đại hạn chi niên, cỏ cây phồn thịnh, hạt ngũ cốc không có nước nảy mầm, những thứ này, điểm không may a. Lý Quân mang theo đầy mình nghi vấn, truyền âm, ta cuối cùng cảm thấy không thích hợp, các ngươi không có phát hiện mặt đất khô nước sao? Chó lớn ngừ một tiếng, khinh thường nói, cái này có cọng lông kỳ quái, không phải liền là chơi cứng thi sao? Cương thi tu luyện đến hạt bạn, có thể gây nên đất cả nghìn dặm, hình lương tên kia hiện tại đã không phải là phi cương, là hạt bạn. Hà Tam ngẩng lên con lừa đầu, một bên nhẹ nhàng đi đường, vừa nói chuyện, chủ thượng, ngài nếu muốn trời mưa, nhỏ lập mã hưng mây bài mưa, bao lớn mưa đều có thể bên dưới, hạn khôi cũng được phủ. Hà Tam đắc chí, cùng mỹ nữ song song đi đường, nó tâm tình thật tốt. Làm sao? Thương Thanh Nga căn bản không có chú ý đầu này con lửa, lực chú ý toàn trên người Lý Quân. Thương Thanh bươm bướm thở dài. Đất nước sắp diệt vong, tất ra yêu nghiệt, tiểu ca là người bên ngoài, có từng phát hiện nơi đây dị thường? Lý Quân trầm mặc một lát sau, hỏi, năm nay nước mưa như thế nào? Lý Quân ngủ say thật lâu, hắn chỉ nhớ rõ ngủ say trước, cựu nguyên xuống một trận mưa to, về sau cũng không nhớ được, dựa theo thổ địa khô nước trình độ, hẳn không có vừa mới mưa. Hình lương, thật sự tu thành hạn mà sao? Thương Thanh Nga lắc đầu. Năm nay trời mưa rất ít, rất nhiều nơi không thu hoạch được một hạt nào, chết đói rất nhiều người, trước đó trên quan đạo khá hơn chút chạy nạn lưu dân, khoảng thời gian này cũng không có, ai, yêu nghiệt liên tục xuất hiện, bạch cốt bạo dã. Chúng ta Thương gia bảo vệ xảy ra nạn đói, nếu không phải nội tình dày, chỉ sợ người vậy sớm chết đói hết, thế đạo gian nan, mạng người rẻ như chó. Lý Quân nhìn điền dã hạt thóc, cỏ xanh, nộn nộn mầm, quan đạo bên cạnh tươi tốt cây cối, ngẫu nhiên còn có thỏ rừng cùng gà rừng ẩn hiện. Cái này, nạn đói. Thương Thanh Nga cười khổ. Ánh mắt bên trong lộ ra bất đắc dĩ, ánh mắt thương xót. Trong đất sinh lại nhiều lương thực, kéo không quay về, cũng là trắng sinh, khắp nơi là cương thi, quỷ mị, đoàn người cũng không dám đi ra ngoài, cả ngày đốn tại bảo bên trong, lương thực càng ăn càng ít. Thanh Nga muội muội, ngươi cũng biết hiện tại bên ngoài loạn, ngươi vì cái gì không nhường bảo chủ bất lo? Bảo bên trong lương thực ít hơn nữa, vậy đủ chúng ta ăn được mấy năm, đến lúc đó vương sư nhất định sớm bình định rồi cương thi loạn, ngươi lo lắng cái gì? Thương Lạc đống nhiên chen vào nói. Thương Thanh Nga cười ha ha. Các ngươi chỉ lo bản thân mạng sống, những cái kia bảo đông đầu. Bảo bên trong tình huống như thế nào, ngươi so với ta rõ ràng hơn, không sợ nói cho ngươi. Ta lần này cũng là bởi vì cùng bảo chủ giận dỗi mới chạy ra. Ngươi nghĩ làm gì? Cái gì cũng không muốn làm, chỉ hy vọng bảo chủ phái người ra tới làm lương thực, đừng chết đói bảo dân, đến lúc đó Thương gia bảo liền thành cái thùng rỗng. Ngươi muốn cho đoàn người đều chết. Ha ha. Thương Thanh Nga không nói thêm gì nữa. Lý Quân nghe xong nửa ngày, nghe được thành tựu. Thương gia bảo trước mắt là đóng bảo trạng thái, bảo môn tùy tiện không ra. Bảo bên trong không chỉ có sinh hoạt bảo chủ một nhà, hộ vệ chờ thượng tầng, vậy sinh hoạt rất nhiều tá điền, bảo dân, nô bộc, đứa ở chờ chút dân. Nói là bảo kỳ thật tương đương với một cái cỡ nhỏ trấn, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Bảo bên trong thượng tầng không thiếu lương, nhưng là bên dưới dân ngày ngày ở vào chết đói biên giới. Thế nhưng là bảo chủ vì an toàn, không chỉ có không phái người ra tới làm lương thực, cũng không cho bất luận kẻ nào ra ngoài, chết đói cũng không cho ra bảo nửa bước. Thương Thanh Nga thánh mẫu tâm tràn lan, không vừa mắt, liền bụng trộm chạy ra, nhìn như tùy hứng ham chơi, kỳ thật chỉ là lấy phương thức của mình phản kháng bảo chủ thôi. Đám người thuận quan đạo, rất nhanh tới Thương gia bảo. Lý Quân mở rộng tầm mắt. Thương gia bảo ở vào quan đạo bên cạnh ước chừng 10 dặm, chiếm diện tích rất rộng, đất vàng lũy tưởng cao thấp thoáng tại cây cối bên trong. Như ẩn như hiện, bảo đại môn cũng không trực tiếp mở ra, đám người thuận cầu treo đi vào, vừa tiến vào Thương gia bảo, hoàn cảnh đại biến, màu vàng đất nhặt dạo, một cái cây cũng không có, một điểm lục cũng không có. Màu vàng đất tưởng cao bên dưới, chống lên từng ngụm nồi sắt lớn, bên trong chịu đựng cháo, cháo rất hiếm, có thể soi sáng ra bóng người, nồi đằng sau sắp xếp đội ngũ thật dài, rất nhiều quần áo tả tơi bảo dân trông mong nhìn qua nồi lớn, chờ đợi phát cháo. Lý Quân đám người sau khi đi vào, bọn hắn ánh mắt ảo ảo nhìn qua, đặc biệt là Lý Quân, bị nhiều nhất ánh mắt tham lam, nếu không phải Thương là tại, những người này chỉ sợ sẽ xông lên nuốt sống hắn. Nhường đường, đại tiểu thư trở lại rồi. Toàn bộ né tránh, không thể nhìn thẳng đại tiểu thư. Thương Lạc lãnh đạo 10 cái áo đen trang phục hắn tử, tay cầm roi ra, hung thần ác sát vùng hướng gầy yếu bảo dân, ánh mắt không có chút nào thương hại, tựa như nhìn một đám xuất sinh giống như, sát thực cổ đại tá điển tại địa chủ giai cấp trong mắt, không phải liền là xuất sinh sao?
tá điền, về địa chủ quản lý. Từ xưa hoàng quyền không đến thôn. Địa chủ, nhất là loại này tạo thành kích thước nhất định địa chủ, có thể xưng hô vì môn phiệt. Lý Quân cảm giác thế giới này hoàng quyền rất yếu, trên có âm thần trưởng khống vương triều mạnh mạnh, dưới có môn phiệt thế lực, thậm chí còn khả năng có tu luyện tông phái, cũng chỉ Tư Mã vương triều, nhất định trôi qua rất biệt quốc ta. Thương Thanh Nga cúi đầu, không dám nhìn những này quần áo rách tả tơi lộ bảo dân, không có chút nào thương gia bảo đại tiểu thư phái đoàn, thật giống như một cái bình thường yếu đuối nữ nhân một dạng. Lý Quân ngầm lắc đầu, loại nữ nhân này nếu là sinh sống ở thịnh thế, có thể vô ưu vô lự, lại phát thánh mâu tâm. Đáng tiếc là thế, dùng không được nửa tia đồng tình cùng thương hại. Lý Quân hoài nghi, nàng thật sự có thể đảm nhiệm thương gia bảo đời tiếp theo bảo chủ trách nhiệm sao? Từ trước mắt lấy được tin tức nhìn, người bảo chủ kia tất nhiên là một lãnh khốc người vô tình, hả tại sao lại lựa chọn Thương Thanh Nga loại tính cách này người thừa kế? Thấy thế nào, đều là Thương Lạc thích hợp hơn a. Mà lại, Thương Lạc vẫn là nàng ca ca. Chương 122, phức tạp thương gia bảo chúng ta đã đến. Thương Thanh Nga quay đầu, nhìn về phía Lý Quân. Tiểu ca, ngươi khoảng thời gian này tạm thời ở tại ta viện bên trong, bảo bên trong tình huống phức tạp, ta sợ. Phía sau, Thương Thanh Nga cũng không có nói, Lý Quân cũng không còn hỏi, hắn im lặng gật gật đầu, nhàn nhạt mỉm cười, đối với nữ nhân này rất có vài phần hảo cảm. Thương Thanh Nga thánh mẫu là thánh mẫu điểm, thiện lương cũng là thật thiện lương. Thanh Nga muội muội không thể, thân phận của ngươi tôn quý, làm sao có thể tùy ý thu lưu người xa lạ, vẫn là nam nhân. Thương Lạc nghiến răng nghiến lợi, trong mắt phun ra lửa, đối đãi Thương Thanh Nga căn bản là vượt qua huynh muội tình. Hắn chán nổi gân xanh lên, tay nắm thật chặt, Lý Quân thầm nghĩ, hẳn là khoa chỉnh hình. Thương Thanh Nga lại là lườm hắn một cái. Dù sao bảo chủ lại không thèm để ý ta, nơi này cũng không có ai để ý ta, Thương Lạc, ta mệt mỏi, không muốn nói chuyện. Thương Thanh Nga dứt khoát kéo một cái Lý Quân, cũng không quay đầu lại đi rồi, chỉ để lại toàn thân phát run Thương Lạc, cùng trận mắt hốc mồm đám người. Các loại không có lòng tốt nghị luận truyền đến. Thương Thanh Nga nghe không được, Lý Quân tính hay, nghe rõ rõ ràng ràng. Ai u, đại tiểu thư vốn là yếu, cũng không suy nghĩ tìm cường đại vị hôn phu ở rể, thế nào tìm loại này tiểu bạch kiểm. Tiểu bạch kiểm tướng mạo tuy tốt, cũng không có tác dụng, gió thổi qua liền ngã, tay trói gà không chặt, ai chỉ sợ đấu không lại nhị tiểu thư, sớm muộn một cái chết. Cần gì phải nhị tiểu thư đấu hắn à, chỉ sợ không ra hai ngày, Thương Lạc thiếu gia liền giết chết hắn, ngươi cũng không phải không biết, trước đó mấy cái tiểu bạch kiểm. Ai, loài cỏ này bao thế nào thành bọn ta đại tiểu thư, bảo chủ lợi hại như vậy một người, vì sao hết lần này tới lần khác tuyển nàng? Ta thật hy vọng nàng chết, nói vậy, đại tiểu thư người rất tốt, ta bị quản gia hoan uổng, nếu không phải đại tiểu thư ra mặt, sớm đóng đinh thủy lao, bất quá, ta cũng không hy vọng nàng làm bảo chủ. Nghe nói, là bảo chủ phu quân ý tứ. Một đạo yếu ớt thanh âm bỗng nhiên nói, bảo chủ phu quân khâm điểm đại tiểu thư làm thương gia bảo người thừa kế, bảo chủ không thể không tuân theo. Không thể nào. Bảo chủ phu quân không phải bảo chủ chơi chết sao? Gia người còn treo tại trong từ đường, nàng. Nàng sẽ nghe người chết. Xuyệt, nói nhỏ chút âm, đây là nguyên rủa. Thanh âm dần dần rời xa, Lý Quân cười khổ, nho nhỏ thương gia bảo, bất quá là cái trung đẳng một thiện, làm sao làm cho giống cung đấu một dạng. Kỳ quái hơn chính là, tại loại này trong hoàn cảnh phức tạp, Thương Thanh Nga cái này bao cỏ đại tiểu thư, còn có thể bảo trì đơn thuần, thiện lương, thiếu gân ngốc ngốc tính cách. Thực tế thần kỳ. Thương Thanh Nga ở viện tử ở vào thương gia bảo trung tâm, viện bên trong có mấy cái nha hoàn bà tử, mấy cái thị vệ, một đám mèo chó, chim, con thỏ, con nhím, con sáo. Thương Thanh Nga tiến viện, những này tiểu động vật nào tới, thẳng hướng trong ngực nàng chui, một con bồ câu thậm chí đem ba ba kéo tại trên đầu nàng. Thương Thanh Nga cũng không sinh khí, nói nhỏ thì thầm trấn an những này tiểu động vật, ôn nhu, tỉ mỉ, kiên nhẫn, hoàn toàn quên đi Lý Quân. Lý Quân có chút hối hận tranh đoạt vũng nước đục này. Nguyên bản chuẩn bị cầm châu đáo đổi điểm đồ dùng hàng ngày, hiện tại xem ra không cần thiết, thương gia bảo tình huống so với hắn trong tưởng tượng phức tạp. Chủ thượng, Hà Tam đống nhiên truyền âm, thương gia bảo không thích hợp, không có một gốc cây, một chút xíu lủng. Lý Quân nói, có lẽ nhân gia không thích lủng. Lý Quân nhớ được xuyên qua trước vô cùng, liền không có bao nhiêu thực vật xanh. Ha ha, Hà Tam cười lạnh, càng che càng lộ thôi, bên ngoài một khí tràn đầy, bảo bên trong lại một chút xíu màu lục cũng không có. Bọn hắn muốn làm gì? Giấu đầu lòi đuôi. Lý Quân, ngươi ý tứ? Hà Tam đống nhiên hưng phấn lên. Chủ thượng, bảo vật ta, nơi này có không biết bảo vật, nhỏ lập tức hóa hình, giết sạch tất cả mọi người, ta đoạt bảo vật liền đi. Bất quá, Hà Tam khá là đáng tiếc nhìn về phía Thương Thanh Nga, đáng tiếc nữ nhân này, chủ thượng, ngài nếu là thích nàng, nhỏ nguyện ý nhường lại, tẩy đi nàng ký ức, cho ngài làm thị thiếp của cùng. Lý Quân, Lý Quân nghiêm nghị quát lớn. Hà Tam ngậm miệng. Một người tên là Xuân Đạo thị nữ phụ trách an trí Lý Quân, thị nữ này không nói nhiều, mặt lạnh lùng, đối mặt Lý Quân vênh vang đáp ý nàng mang theo Lý Quân tiến vào một gian phòng nhỏ, về sau lại bưng một đại chén hạt kê bằng cơm. Hạt kê vàng cơm phía trên rót cánh thịt, trộn lẫn lấy mấy khối heo mập thịt, mấy cây rau xanh. Ăn đi, ngươi và nó bữa tối. Con lửa không thể vào phòng, dắt đến miệng bên trong cho ăn cỏ khô. Xuân Đào nói nó là chỉ chó lớn, nàng ý tứ là Lý Quân cùng cậu dùng chung một bát. Ở trong mắt nàng, chó lớn chỉ là một đầu màu vàng đất cậu, nhân hòa cậu dùng chung một bát, rõ ràng vũ nhục Lý Quân, chỉ là thị nữ, thái độ lớn lối như vậy. Lý Quân lười nhác cùng nàng so đo. Tiểu tỷ tỷ, có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Vật này chính là ta gia truyền bảo. Lý Quân lấy ra một viên chân châu châm đưa tới, mượn mà chân châu, xích kim châm trôi. Xuân Đào nháy mắt lộ ra tham lam biểu lộ, nàng trên miệng nói khách khí, tay lại không chút khách khí, cầm qua chân châu châm giấu trong tay áo. Ha ha, tiểu ca là quý khách, có chuyện gì nhưng xin phân phó. Xuân Đào một điểm biết gì nói đấy. Lý Quân bình tĩnh nói, tại hạ người bên ngoài chạy nạn đến tận đây, ta xem bảo bên trong sinh hoạt phú quý, nghĩ vĩnh viễn lưu lại. Xuân Đào lộ ra nhưng thần sắc, đại tiểu thư thiện tâm, ngươi nghĩ trăm phương ngàn kế giả bộ đáng thương càng tốt, đại tiểu thư nhất định thu lưu ngươi, bảo đảm ngươi áo cơm không lo. Lý Quân lại nói, có thể hay không nói cho ta biết bảo bên trong tình huống, ta sợ đụng phải cấm kỵ, gặp rắc rối. Xuân Đào đến Trân Châu trầm, tâm tình thật tốt. Nàng dứt khoát rời qua băng ghế, cùng Lý Quân hàn huyên, nàng nói cho Lý Quân, thương gia bảo cấm chỉ nuôi thực vật, dù là một cây cỏ cũng không được. Truyền thuyết, một thần ở tại thương gia bảo. Những năm này, thương gia bảo phụ cận ruộng đồng mỗi năm bội thu, cốc mạch đầy kho, dù là đại hạn, cây nông nghiệp cũng có thể tươi tốt sinh trưởng, đều dựa vào một thần bảo hộ. Một thần không thể thấy một, gặp một, nó liền sẽ nhớ lại trên trời chuyện cũ, vứt bỏ nhân gian trở lại trên trời. Ta nhớ được, không thể nuôi thực vật. Xuân Đào đối Lý Quân rất hài lòng. Cái này tiểu ca xem ra rất yếu, ngã nghe lời, vậy thứ thời, Xuân Đào âm thầm vuốt ve Trân Châu trầm, tính ra giá cả. Chớ đắc tội với nhị tiểu thư, chớ đắc tội với thương lạc, chớ đi từ đường. Nhị tiểu thư, bảo chủ sủng ái nhất nữ nhi, bảo chủ lúc đầu hy vọng nàng kế thừa gia nghiệp, đáng tiếc, bởi vì một loại nào đó kiêng kỵ, không thể không lập đại tiểu thư, rất nhiều người cảm giác rất đáng tiếc. Xuân Đào thở dài, có thể thấy được, nàng cũng không chào đón nhà mình đại tiểu thư, Thương Thanh Nga hôn đến nơi này loại cấp độ, cũng là thần kỳ. Thương Lạc là bảo chủ tín nhiệm nhất thiếu gia, trưởng hình pháp, có tuyệt đối quyền sinh sát, muốn giết hai liền giết hai, ngươi tạm thời tiếp xúc vi diệu. Lý Quân nghĩ nghĩ, tựa hồ ngay tại hao hết trí tuệ suy nghĩ Xuân Đào lời nói, cố ý giả dạng làm mọi mệnh hư nhược bộ dáng nói, được. Từ đường càng không thể đi, thật nhiều năm không ai dám đi từ đường, bên trong phong ấn một đầu cường đại quỷ vật, cẩn thận. Phong ấn ai? Chương 123, đêm tối thăm dò từ đường 2021-0903 tác giả, xì dầu rất ngọt chương 123, đêm tối thăm dò từ đường Xuân Đào lại là cũng không tiếp tục chịu nói. Nàng quét ngang mắt, lạnh lùng nói, ngươi một cái người hạ đẳng, bớt lo chuyện người, cũng ít nói nguyên tuyên, dạng này tài năng sống lâu mấy năm, ghi nhớ ta, thương gia bảo, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Xuân Đào chỗ này rốt cuộc bộ không ra tin tức, Thương Thanh Nga hiện tại hoàn toàn quên đi Lý Quân quyết định, đêm nay liền đi từ đường tìm kiếm. Quản nó cái quỷ gì quái, có thể đàm liền đàm, không thể đàm trực tiếp chấn áp chu sát. Một tấm tái nhận, đơn bạc người giấy, đồng bền thấm thoát, y mắng chui vào thương gia bảo từ đường. Người giấy trên thân quấn quanh lấy một sợi cực nhỏ thân niệm, một cây không tồn tại sợi tơ, một mực kéo dài đến phương xa. Lý Quân ngồi ngay ngắn ở trong phòng, thân niệm thao túng Dương Hiên người giấy. Giờ phút này, Dương Hiên người giấy nửa mảnh thân thể đã bù đắp, huyền thủy khéo tay, phun ra nhện tơ mỏng dẻo giấy, bổ voi mô tượng dạng. Lý Quân trong tầm mắt xuất hiện một tòa cũ kỹ công trình kiến trúc, chất gỗ kết cấu, đã biến đen, tản mát ra một cỗ mục nát khí tức, khá là nhiều năm. Giống như là một nơi tĩnh mịch mộ địa, tản mát ra một cỗ quỷ dị âm lãnh, người sống không dám vào. Chắc không được không người nào dám đến từ đường, trừ bỏ khủng bố truyền thuyết bên ngoài. Riêng này bên trong khí chẳng đều rất khủng bố, cách người giấy, Lý Quân lông tơ đều dựng đứng. Đèn đuốc yếu ớt. Lý Quân trong tầm mắt xuất hiện một chiếc đèn trong, đèn bên trong điểm dầu gừng, mùi thơm nước mũi. Ai điểm đèn trong? Lý Quân nghi vấn, chợt tự rêu cười một tiếng, tự nhiên là thương gia bảo chuyên môn phụ trách quản lý từ đường người. Xuân Đào mặc dù nói cho Lý Quân, nhà này từ đường người sống chớ gần, rất nhiều năm không người nào dám đi vào. Cái kia cũng chỉ là người bình thường. Nếu như nhà này từ đường thật sự không người dám vào, cái kia cũng không có tồn tại cần thiết, thương gia bảo thượng tầng tự nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp phong ấn. Coi như bọn hắn không có thực lực này, cũng sẽ dùng tiền mời cao nhân làm phép, tuyệt đối sẽ không để từ đường nên ngang tồn tại. Đột nhiên, một đạo bạch quang lóe qua. Lý Quân hít mắt, quay đầu nhìn về bạch quang nơi phát ra nơi, từ đường bên trong góc, một mảnh trắng bóc vật thể, nhìn kỹ. Lý Quân giật mình. Xương cốt. Có động vật xương cốt, nhìn hài cốt hình thái, có động vật, trong đó gà cùng vịt con xương cốt nhiều nhất, cũng có một chút heo dê bò. Bất quá, tại động vật hài cốt bên ngoài, vậy xen lẫn người hài cốt. Lờ mờ lưu lại khô cạn huyết nục, có lớn có nhỏ, thậm chí ngay cả vừa ra đời hài nhi đều có, tinh tế nho nhỏ tay. Y mắng nắm chặt, hiển nhiên trước khi chết trải qua cực lớn đau đớn. Nơi này thật có quỷ quái, thích máu người thịt. Xuân Đào nói sai rồi, nơi này quỷ quái không phải phong ấn, mà là có người cố ý nuôi dưỡng, ngày ngày ném cho ăn huyết thực. Chẳng lẽ là đồ ăn người? Lý Quân trước đó thông qua bảo khí Hiên Vân Cơ, biết rõ nơi này tu hành nhân sĩ sẽ nuôi đồ ăn người, cung ứng quỷ quái huyết thực, để cao mình thực lực. Lý Quân vẫn cho là đồ ăn người, làm gì cũng phải là người trưởng thành, làm sao lại dùng vừa ra đời hài nhi? Giờ phút này, hắn dị thường phẫn nộ. Từ khi xuyên qua đến nơi này cái thế giới, Lý Quân cảm thấy mình ranh giới cuối cùng nhiều lần giảm xuống, đã sắp không có điểm mấu chốt, liền ngay cả Hà Tam trước đó thôn phệ qua nhiều như vậy phàm nhân, Lý Quân vậy dễ dàng tha thứ hắn. Một phương diện, cố nhiên là Hà Tam thực lực cường đại, ở nơi này nguy cơ tứ phía thế giới, Lý Quân cần cường lực tay chân. Chó lớn huyết mạch cường đại, cuối cùng vẫn là ấu kỳ lân, gặp đối thủ cực kỳ mạnh mẽ cũng không đủ nhịn, chó lớn cần trưởng thành. Hắn Lý Quân cũng cần trưởng thành. Một phương diện khác, Hà Tam vẫn chưa thôn phệ qua anh hải, cũng không có đụng vào Lý Quân ranh giới cuối cùng. Giờ phút này, nhìn xem đầy đất mảnh ấu bạch cốt, tưởng tượng thấy đã từng thảm trạng, Lý Quân trong lòng nổi lên trận trận sát ý, ai nhiều năm như vậy, lại có người đến rồi. Một đạo âm lãnh thanh âm không linh vang lên, Lý Quân quay đầu nhìn lại, từ đường chính giữa, có cái giá gỗ, trên kệ phơi lấy một cái hòng khô vải bóc. Ảm đạm, cổ xưa, phơi đen, rơi đầy bụi trần, khá là đầu năm cảm giác. Ai? Lý Quân nhìn chằm chằm vải bóc, nhìn kỹ, ở đâu là cái gì vải bóc à, rõ ràng là toàn bộ nhi lột bỏ người tới ra, kéo căng thẳng tắp, treo ở trên giá gỗ, da người phía trên hiện ra một gương mặt. Một người trung niên nam nhân mặt. lộ ra mỏi mệt cùng bi thương, nhàn nhạt nhận mệnh. Ta là ai? Trung niên nam nhân mặt nở nụ cười, ánh mắt hắn nhắm lại, nghĩ đến cực kỳ lâu, ta chỉ còn lại một miếng da, không có trái tim cùng đầu óc, ký ức bị mất rất nhiều. Ta chỉ nhớ được, thương phu nhân, cái này tiện nữ nhân, nàng lột bỏ ta ra, đem ta an trí ở nơi này không người yên lặng địa phương, đã bao nhiêu năm à? Trung niên nam nhân mặt liên miên thở dài, làm cho người đáng thương. Lý Quân cũng sẽ không tùy tiện thương hại hắn, đừng đề cập nơi này hoàn cảnh quỷ dị, liền bức tường ánh sáng sừng những cái kia tiểu nhi hài cốt, là đủ khiến Lý Quân tỉnh táo. Không phải nhìn xem người đáng thương, liền nhất định thật sự đáng thương, có lẽ là chàng cũng chưa biết chừng. Lý Quân hướng phía trước tung bay phiêu, người giấy thân thể run lẩy bẩy, lộ ra phi thường sợ hãi, đây là Dương Hiên bản năng phản ứng, lại không phải Lý Quân phản ứng. Rơi vào da người mặt trong mắt, lại là Lý Quân đang sợ, Lý Quân cũng không giải thích, lặng lặng cùng người nghịch ngợm đối mặt, bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Loại thời điểm này, địch tình không rõ, mạo nhiên nói chuyện, rất dễ dàng lâm vào bị động, không bằng mặt dạn mày dày, cái gì cũng không nói, bốn mắt đối mặt. Lý Quân cũng không chuẩn bị trốn, da người mặt như là thực lực tuyệt cường hạng người, cũng sẽ không vây ở chỗ này nhiều năm như vậy, càng sẽ không tại Lý Quân tiến vào từ đường về sau, vẫn cùng hắn làm nhảm, sớm bạo khởi giết hắn. Da người mặt cùng Lý Quân nhìn nhau một lát, cuối cùng thua trận, bắt đầu chủ động nói chuyện. Ai, ta chính là thương phu nhân phu quân, ở rể, người giấy nhỏ, sau lưng ngươi điều khiển một người khác hoàn toàn a. Da người mặt giống như cười mà không phải cười, con mắt không nhìn Dương Hiên người giấy, mà là thuận người giấy phương hướng, trực tiếp nhìn về phía Lý Quân phòng. Lý Quân toàn thân tóc gáy dựng đứng, có một loại bị người rình trộn cảm giác, bất quá. Lý Quân không sợ, mắt vẫn nhắm như cũ, lông mày đều không nhấc một lần. Tiền bối, ngươi trực tiếp cùng người giấy nói chuyện, ta nghe gặp, vậy nhìn thấy. Lý Quân thản nhiên nói. Da người mặt sững sờ, hiển nhiên không ngờ đến Lý Quân không chỉ có không kinh hãi, còn nhắc nhở hắn trực tiếp cùng người giấy nói chuyện. Cái này, người bình thường bị người xem thấu cho xiếc, không phải hẳn là thất kinh sao? Da người mặt cũng chỉ sửng sốt một chút, nói tiếp, ngươi thế nhưng là vì thương gia bảo bảo vật tới. Ha ha, nhiều năm như vậy, ngươi không phải cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Bảo vật. Lý Quân giả ra không hiểu bộ dáng, nói, ách, ta là chỉ là lưu dân, chạy nạn đến thương gia bảo phụ cận, kém chút chết đói tại trên quan đạo, may mắn thương đại tiểu thư thương hại, cứu ta trở về, xin hỏi, nơi này có bảo vật gì? Lý Quân đơn bạc người giấy thân thể nổi bồng bềnh giữa không trung, có một loại nhỏ yếu bất lực cảm giác. Da người mặt biểu lộ là lạ, hắn nghĩ tới Lý Quân nhất định sẽ có rất nhiều lý do thoái thác, hết lần này đến lần khác không có ngờ tới, gia hỏa này trực tiếp nói láo mình là lưu dân, còn mẹ nói nhanh chết đói. Cái này, coi như là thế, có loại thủ đoạn này người tu hành, sao lại chết đói? Chương 124, bí sự cái này tiểu ca thật là biết nói láo, còn vung loại này không đứng đắn dối. Không phải quá vô sỉ, chính là quá ngu xuẩn, da người mặt âm thầm trợn mắt, cũng không có vạch trần Lý Quân nói dối. Ngươi nói là Thanh Nga nha đầu kia a? Nàng đúng là cái thiện lương người, cái này bảo bên trong, cũng liền nàng nguyện ý cứu người. Ai đáng tiếc, nàng quá thiện lương, thương gia bảo chính là đầm rồng hang hổ, dù không được thiện lương, ai? Da người mặt ai vài câu, lại muốn cùng Lý Quân kéo việc nhà cảm giác, xem người trên da bụi bặm độ dày, hắn hẳn là vây ở chỗ này rất nhiều năm, chợt gặp một lần người sống, câu chuyện thu lại không được. Lý Quân làm sao có thời giờ cùng hắn mãi a? Tiền bối, ngài là thương đại tiểu thư cha ruột cha sao? Lý Quân bỗng nhiên hưng phấn nói, thương đại tiểu thư là của ta ân nhân cứu mạng, ngài là ân nhân cha, ta nghĩ báo đáp các người, có gì cần ta giúp một tay sao? Da người mặt trợn mắt, nói sớm. Lão phu chính là thương gia bảo ở rể, ngươi bây giờ mới phản ứng được. Tiểu tử thúi, phản ứng đủ chậm, Thanh Nga nha đầu kia, thế nào cứu ngươi cái này đồ đần. Da người mặt lời nói này nói đặc biệt có sinh hoạt khí tức, phản phất hắn không phải một tấm da người, mà là một việc sinh sinh nam nhân. Lý Quân nhàn nhạt mỉm cười. Tiên bối, ngài làm sao biến thành người da? Thương đại tiểu thư biết do ngài hiện tại tình cảnh sao? Da người mặt thở dài. Kia nha đầu ngốc từ nhỏ thiếu gân, coi như bảo người bên trong đều biết sự tình, nàng cũng sẽ không biết rõ. Ai tiểu ca, ngươi đã không phải là vì bảo vật tới, có thể hay không giúp lão phu một chuyện? Tạm thời coi là báo đáp Thanh Nga nha đầu kia ân tình. Ngài nói, trợ lực nàng leo lên bảo chủ chi vị. A, cái gì a? Ngươi lại có người giấy, lại có nhận yêu vật, hiển nhiên là tu hành nhân sĩ, ngươi có năng lực như thế, ngươi không phải nghĩ báo đáp Thanh Nga nha đầu ân tình sao? Đây chính là tốt nhất báo đáp, chẳng lẽ ngươi sợ hãi? Da người mặt tựa hồ đúng Lý Quân có chút bất mãn. Lý Quân bản tôn ngồi ngay ngắn trong phòng, Huyền Thủy cùng chó lớn thủ hộ ở bên cạnh, da người mặt hiển nhiên chỉ chú ý tới Huyền Thủy, hoàn toàn xem nhẹ chó lớn. Đây chính là chó lớn chỗ thần kỳ, nguy trang. Chó lớn trên thân không có bất kỳ cái gì yêu khí, nguyên khí, không chỉ có từ bên ngoài nhìn vào không ra đặc biệt, khí tức cũng nhìn không ra. Mà lại, nó không cần đặc biệt thu liễm khí tức, thiên nhiên chính là một đầu chó đất. Loại năng lực này, Hà Tam một đầu trưởng thành giao long đều thúc ngựa không kịp, Hà Tam cần cố ý thu liễm khí tức, mới giống một đầu chân chính con lửa. Huyền Thủy mà, ngay cả khí tức cũng sẽ không thu liễm. Da người mặt đã nhìn không ra chó lớn cùng Hà Tam đặc biệt, Lý Quân cũng sẽ không ngốc đến chủ động cung khai. Lý Quân lắc đầu, ta không phải sợ hãi, chỉ là thương đại tiểu thư tính tình thực tế không thích hợp làm bảo chủ. Ta nguyện ý cứu nàng ra ngoài. Ai ra người mặt thở dài, lão phu làm sao không hy vọng nàng chạy khỏi nơi này. Nhưng là, nàng có thương gia huyết mạch, có nữ nhân kia huyết mạch, nàng không trốn được, không ngồi lên bảo chủ chi vị, chính là chết. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Ra người mặt không nói gì, lâm vào trầm tư, tựa hồ đang liều mạng suy nghĩ gì sự tình, thật lâu. Hắn nói cho Lý Quân. Thương gia bảo đời thứ nhất tổ, nhưng thật ra là cái đám dân quê, tân tân khổ khổ loại vài mẫu đất cằn, quanh năm suốt tháng vậy ăn không được mấy trận cơm no. Thẳng đến có một ngày, hắn lấy được một cái bảo vật có thể để cây nông nghiệp thu hoạch lớn, từ đó về sau, đời thứ nhất tổ vượt qua áo cơm không lo sinh hoạt. Bảo vật chính là một tinh, trong núi yêu vật, thiên nhiên lấy thực vật làm thức ăn, lại có thể kích phát một khí sinh trưởng, thúc đẩy sinh trưởng cây nông nghiệp dễ như trở bàn tay. Hết lần này tới lần khác một tinh không am hiểu chiến đấu, yêu thích hòa bình, bình thường ẩn giấu tại rừng sâu núi thẳm, sẽ không tùy tiện như thế, nói nó là bảo vật, cũng không sai. Không chỉ có thể sinh sôi cây nông nghiệp, cũng có thể mọc lại thịt từ xương, người chết sống lại, là trong thiên hạ thứ nhất thuốc hay. Đời thứ nhất tổ ngẫu nhiên đã cứu nó, một tinh vì báo ân, mới lựa chọn lưu tại bên cạnh hắn, bọn hắn ước định là 10 năm, 10 năm sau, một tinh rời đi. Đời thứ nhất tổ nếm đến một tinh ngon ngọt, nếm đến áo cơm không lo vui vẻ, há còn có thể qua thời gian khổ cực. Vì vĩnh viễn lưu lại một tinh, hắn không biết từ chỗ nào học được tà thuật, cưỡng ép đem một tinh phong ấn tại nữ nhi của hắn trong thân thể, chuẩn bị đời đời truyền lại. Một tinh bị phong ấn, oan khí ngút trời, rơi xuống nguyên rủa, thương gia đời đời chỉ có thể đơn truyền, trừ một tinh ký sinh hậu đại, những người còn lại đều chết. Đây là nguyên rủa, cũng là trừng phạt ta. Đáng thương Thanh Nga, cùng thương Tuyết Nga, đều là tiện nữ nhân hậu đại, kia tiện nữ nhân muốn là thiên vị chồng sau, khẳng định hy vọng chồng sau nữ nhi kế thừa bảo chủ chi vị a. Sở dĩ thương Thanh Nga nhất định phải leo lên bảo chủ chi vị, nếu không nàng sẽ chết a. Gia người mặt biểu lộ bi thương vô cùng, mặc dù hắn đã biến thành gia người, đối nữ nhi yêu, nhưng lại chưa bao giờ biến qua. Sở dĩ, tiểu ca, ngươi nguyện ý cứu nàng sao? Lý Quân gật gật đầu, ta phải nên làm như thế nào? Gia người mặt thấy Lý Quân đáp ứng rồi, cười vui vẻ, rất tốt, ngươi không cần dùng cái gì âm mưu quỷ kế, chỉ cần nghĩ trăm phương ngàn kế hại chết thương Tuyết Nga liền thành, tiện nữ nhân cũng chỉ có thể lựa chọn Thanh Nga. Hại người? Lý Quân về sau tung bay một bước, ta sẽ không hại người, cũng không còn hại qua người. Thấy Lý Quân nhát gan như vậy như chuột, Gia người mặt lạnh cười liên miên. Lão phu mặc dù bị nhốt nơi đây, lại có thể cảm ứng được thương gia bảo hết thảy, thương Tuyết Nga nhiều lần hãm hại Thanh Nga, chẳng lẽ nàng không đáng chết? Nếu như không phải thương Lạc bụng trộm che chở Thanh Nga chỉ sợ sớm đã. Thương Lạc, hắn không phải thương Thanh Nga thân ca ca sao? Hắn vì sao không tranh bảo chủ chi vị? Thương gia chỉ có thể đơn chuyển, nếu như hắn không thể kế thừa bảo chủ chi vị, cũng được chết. Gia người mặt lắc đầu. Thương Lạc không phải tiện nữ nhân nhi tử, là con nuôi, mà lại, đương thời một tinh nguyện rủa là đơn chuyển nữ, Nam Đinh Sinh Hạ vừa chết. Nguyên lai là con nuôi. Lý Quân hơi giải thư một hơi cảm giác, khoa chỉnh hình cái gì quá không thích người. Màn đêm dần dần rút đi, Gia người mặt sắp ngủ say, hắn cuối cùng giao cho Lý Quân mấy viên trứng trùng. Nói cho Lý Quân, chỉ cần nghĩ trăm phương ngàn kế đem trứng trùng để thương Tuyết Nga phục dụng, chuyện về sau cũng không cần hắn quản, còn thương phu nhân. Gia người mặt ngàn bàn giao, tuyệt đối không thể động thương phu nhân, trong cơ thể nàng ký sinh có một tinh, bách độc bất xâm, chỉ là trứng trùng đối nàng vô hiệu. Lý Quân đáp ứng rồi Gia người mặt, tinh tế người giấy tay nhỏ ôm mấy quả trứng trùng bay ra từ đường, trứng trùng rất nặng, chí ít tương đối cố này người giấy thân thể, vẫn là rất nặng. Dương Hiên truyền âm. Tiểu ca, chúng ta bao lâu động thủ? Lý Quân thản nhiên nói. Động thủ cái gì? Dương Hiên thầm nghĩ, Lý Quân tiểu ca sẽ không đến quên chứng a. Hắn vừa mới đáp ứng rồi Ra người trước mặt bối sự tình, thế nào vừa quay đầu đã quên? Lý Quân quay đầu nhìn qua từ đường, trước tờ mờ sáng, nhà này chất gỗ kiến trúc bao phủ ở trong bóng tối, âm quỷ khí tức đặc đến không tản ra nổi. Một vị lão nhân dẫn theo một lồng gà, chậm gì gì lắc tiến vào từ đường. Một lát, bên trong truyền đến nhấm nuốt đầu khớp xương thanh âm, răng rắc răng rắc. Ta Lý Quân trước đến nay sẽ không tin tưởng quỷ quái một chữ, huống hồ ngươi không nhìn thấy bên trong góc anh hải hải cốt sao? Ta đến, chọn vẹn 19 bộ. Chương 125, một đường này, quá thuận 2021-0904 tác giả, xì dầu rất ngọt. Chương 125, một đường này, quá thuận. Trời dần dần sáng, không nhìn thấy âm u bên trong góc, mấy cái chạy bộ gà liều mạng dãy rủa, ha 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 trực hiếu, một chút màu đen sâu kiến cắn nát gà chân, một con tiếp lấy một mực chui vào, chậm rãi gặm ăn. Sâu kiến tuy nhỏ, nhấm nuốt thanh âm lại rất lớn. Răng rắc, xương cốt cũng có thể cắn đứt, chỉ chốc lát sau, chạy bộ gà biến thành một đống xương đầu, thất linh bát lạc. Xương cốt trên có đứt gãy vết tích, màu đen sâu kiến ăn no, từng cái sắp xếp thành đội, chậm rãi bò hướng thẳng băng ra người, chất thành một đống, không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là một đống thối cất châu đâu. Ra người mặt biểu lộ nghiêm túc, phun ra nói, cũng đã làm tốt, đợi quân vào cuộc. Người dây chậm rãi phiêu về phòng nhỏ. Lý Quân mở to mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía từ đường phương hướng, nguyên thần cảm ứng, loáng thoáng có đồ vật nhìn trộm hắn. Thiên địa dương khí chậm rãi bốc lên, tà ma ngủ say, loại này rình coi cảm giác cũng không có biến mất, ngược lại càng phát ra mãnh liệt lên. Ra người mặt nói láo, hắn cũng không có ngủ say. Lý Quân mặc cho loại này rình coi cảm giác tồn tại, hắn không quan trọng, Hà Tam cùng chó lớn liền có chút chịu không được, rình coi cảm giác một xuất hiện, Hà Tam lập tức phát hiện, chuyển âm Lý Quân. Chủ thượng, nhỏ cảm ứng được một cỗ nguyên thần bao phủ chỗ này, từ từ đường chỗ ấy tới, muốn không nhỏ ăn nó đi. Lý Quân lắc đầu, tạm thời đặt vào mặc kệ, huyền thủy ngươi biên cái ảo cảnh cho trong từ đường tên kia nhìn, chúng ta nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không nổi. Tuân mệnh, chủ thượng. Được rồi, tiểu ca. Cho tới nay, huyền thủy đều là xưng hô Lý Quân tiểu ca, huyền thủy cũng không phải là Lý Quân yêu buộc, nó là thân tự do. Chỉ là Chu Chân Chân sau khi chết, Huyền Thủy nhất thời không có chỗ có thể đi, liền đi theo Lý Quân bên người. Hà Tam chuẩn xác mà nói, cũng không phải Lý Quân yêu buộc, khế ước nó chính là chó lớn, Hà Tam hẳn là xưng hô chó lớn là chủ thượng mới đúng. Nhưng là, tại Hà Tam trong suy nghĩ, chó lớn liền mẹ nó một cái tiểu thí bút bê kỳ lân, Hà Tam thế nhưng là sống hơn ngàn năm lão quái vật. Để nó xưng hô một cái kỳ lân bút bê chủ thượng. nó kéo không xuống tấm mặt mo này. Dứt khoát, nhận Lý Quân làm chủ, Kỳ Lân cái gì cút sang một bên, mặc dù Lý Quân tuổi tác cũng không lớn, vẫn là chỉ là phàm nhân, tốt xấu trưởng thành cũng phải. Hà Tam ghé vào chuồng ngựa bên trong, trước mặt có một máng bằng đá, trong máng đặt vào một bó cỏ khô, nó một bên không yên lòng gặm cỏ khô, vừa cùng Lý Quân xa xa truyền âm. Trứng trùng đặt ở mâm sứ bên trong, có ánh sáng long lanh, chỉ xem hình dạng, tựa như từng khỏa trong suốt tiểu lộ châu, cực đẹp, nếu có nữ nhân thấy, chỉ sợ sẽ cam tâm tình nguyện xuyên thành dây chuyền, mang tại trên cổ khoe khoang đâu. Ha ha, lão giả thật giàu hoạt. Chó lớn kinh bị nói, đây là cổ trùng, sinh ra từ Vu Nam sơn mạch, Vu Nam man tộc thiện luyện cổ, bọn hắn từ thập vạn đại sơn bên trong chọn lựa hung ác nhất sâu bọ, cái gì con giết, con kiến, nệ, tiểu xà, con địa, chờ một chút đặt ở một cái dụng cụ bên trong, không cho ăn, sâu bọ đói, tự giết lẫn nhau, mạnh trùng ăn yếu trùng, trùng lớn ăn tiểu trùng, cuối cùng được một trùng, hào cổ. Man nhân được cổ loại về sau, lấy bản thân tinh huyết dưỡng dục, chăn nuôi sinh linh huyết đủ, đợi cổ trưởng thành, liền có thể hại người. Có chút cổ, thậm chí có thể sinh sôi hậu đại. Bất quá, chó lớn tiếp tục nói, pháp này quá mức âm động, không chỉ có thể hại người, cũng có thể hại bản thân, rất nhiều nuôi cổ người vạn trùng phệ thân mà chết, sở dĩ hại người người, cuối cùng hại mình. Hà Tam cách mấy đạo tường thật dày bất tường, đột nhiên truyền âm tới, nếu như lấy yêu vật, quỷ quái, sơn tinh luyện cổ, sẽ có được như thế nào quái vật. Chó lớn trầm tư một lát, đây cũng không phải là không được, loại này cổ gọi yêu cổ, chỉ là trùng cổ không có trí tuệ, còn tốt khống chế, yêu cổ như thế nào khống chế. Hà Tam đột nhiên cười hắc hắc, nói với Lý Quân, chủ thượng, chúng ta vậy dưỡng dưỡng cổ chơi đùa, trong từ đường tên kia đối với ngài lòng dạ khó lường, ta liền lấy hắn làm trùng, cậu ra thiện chế phù, ta lấy khắc thú phù khống chế yêu cổ, như thế nào? Hà Tam mong đợi chờ đợi Lý Quân trả lời. Lý Quân mặt phát lạnh, không bằng lấy trước ngươi thử. Hà Tam con lửa cổ co rụt lại, tưởng tượng thấy chế cổ quá trình tăng cốc, không khỏi cảm giác cổ lạnh siêu siêu. Lý Quân vừa cẩn thận nhìn một lát trứng trùng, cũng không còn nhìn ra nguyên cớ, dứt khoát phong mâm sứ, cất đặt ở một bên, còn hại người. Lý Quân căn bản không có nghĩ qua, hắn mặc dù đối với Thương Thanh Nga có hảo cảm, cũng không đại biểu hắn liền muốn hại chết một nữ nhân khác. Một đêm vô sự. Ngày thứ hai, Lý Quân ăn Xuân Đảo đưa tới điểm tâm, một chút màn thầu cùng dưa muối, rửa mặt hoàn tất. Hắn nghĩ đến, dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, mình tại sao cũng được đi cảm tạ Thương Thanh Nga. Đồng thời, cũng có thể tìm hiểu một lần tình báo. Chủ thượng, ngài cần gì phải làm như vậy tiện bản thân? Nếu như ngài thật thích Thương Thanh Nga, nhỏ trực tiếp cấp tới chính là, lấy nhỏ thực lực, quét ngang Thương gia bảo không đáng kể. Hà Tam ghé vào chuồng ngựa bên trong, chuyến ốc tới. Nó hiện tại phiền chết rồi, rất muốn rời đi chỗ này. Một khắc đều không muốn đợi chỗ này, ngựa này trong dạng, trừ nó bên ngoài, còn nuôi mấy đầu ngựa cái, những này ngựa cái đều ánh mắt sáng rực nhìn xem nó, thỉnh thoảng trả qua đến quấy rối một phen, phiền chết rồi. Lý Quân thản nhiên nói, Hà Tam, ngươi không hiểu, ngươi không có phát hiện Thương gia bảo không thích hợp sao? Hà Tam đứng lên, đá một cái bay ra ngoài một đầu tới quấy rối nó ngựa cái, hỏi, có cái gì không đúng? Nếu như một quyền không giải quyết được vấn đề, bản quân dùng hai quyền, ha ha, thực tế không được, bản quân biến thân giao long, một ngụm nuốt Thương gia bảo. Lý Quân bình tĩnh nói, Hình Lương đã tu luyện thành hạt bạn, hắn dưới trướng cương thi đại quân đủ để công thành chiếm đất, gào thét ngàn dặm, vì sao? Hắn không có xuống tay với Thương gia bảo. Chúng ta trên đường đi thấy một khí giặt rào, cây một cốc hạt không có nước sinh trưởng, phương viên mấy chục dặm đều là dạng này, loại này dị biến, Hình Lương nhìn không thấy. Cửu Nguyên phụ cận ẩn nút thế lực khắp nơi nhìn không thấy. Còn có, Hà Tam, ngươi thống ngự vị thủy hà đạo nhiều năm như vậy, có thể biết Thương gia bảo. Hà Tam xem thường, chỉ là Thương gia bảo, nhỏ nhặt không đáng kể. Lý Quân đóng cửa lại, hướng phía trước viện đi đến. Hắn nói, anh cũng không biết, Thương gia bảo trước đó hẳn là phổ thông bình thường, sơ tinh cho dù có thể để ngũ cốc bội thu, vậy vẹn vẹn chỉ giới hạn ở Thương gia bảo sự khống chế có hạn ruộng đồng, mà không phải hiện tại loại tình huống này. Ngay cả rất xa địa phương giã miếu bên trong, mẫu đơn đều mở như thế khác thường. Còn có, từ đường trọng yếu như vậy địa phương, ta đi vào thời điểm, một tia cấm chế cũng không có. Đây cũng quá khác thường, hoặc là Thương gia bảo chủ là kẻ ngu, hoặc là chính là nàng đối với thực lực mình cực độ tự tin, không sợ bất luận cái gì dò xét. Hà Tam, ngươi tự hỏi ngươi làm được sao? Chủ thượng có ý tứ là, nay địa tạng long hoa hổ, ngươi lại không thể lộn xộn, cẩn thận có thể dùng thuyền vận năm, mà lại chúng ta cùng nhau đi tới, cũng không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào, bản thân cái này cũng rất khác thường. Mấy tháng này, ngươi Hà Tam thăm dò được này ai nhiều chuyện, cái gì Đông Hải kỳ lân tử, một kẻ phàm nhân con riêng vân vân, những cái kia ẩn giấu từ một nơi bí mật gần đó thế lực, liền không thể thám thính đến hành tung của ngươi sao? Một kẻ phàm nhân kết giới, thật sự có thể ẩn tàng lại chúng ta? Coi như một kẻ phàm nhân kết giới có thể tạm thời hộ chúng ta an toàn, chúng ta ra kết giới sau đâu? Lý Quân thở dài, bọn hắn tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ, cùng hắn nói e ngại ngươi Hà Bá, không bằng nói là e ngại một kẻ phàm nhân. Chương 126, ngươi không xứng gọi Lý Quân. Hà Tam nghẹn họng nhìn chân chối. Không thể nào, chủ thượng có ý tứ là nơi này là một cái bẫy, thế nhưng là Thương Thanh Nga cũng không có bất cứ gì thường nào, Thương Lạc cũng rất bình thường, chúng ta cùng bọn hắn gặp nhau quá trình cũng bình thường à? Nếu như cái này đều có thể là một cục, kia làm một người nên cường đại cỡ nào, mục đích ở đâu? Chẳng lẽ là vì thăm dò ra chủ thượng thực lực chân chính? Một kẻ phàm nhân thực lực, có khả năng, ta trước mắt còn nhìn không thấu, chúng ta cẩn thận một chút tổng không sai. Lý Quân nói. Hà Tam kinh hoàng nói, chủ thượng, chúng ta mau trốn đi, vạn nhất ván này là âm quân thiết làm sao xử lý? Lý Quân ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời âm trầm, hết lần này tới lần khác chính là không mưa, bầu trời bao phủ khắp nơi, phản phất làm sao vậy kiếm không ra lồng giam. Không chạy thoát được đâu, tạm thời giả bộ a. Lý Quân im lặng tiến lên. Rất đi mau đến tiền viện hò hét ầm ĩ, Thương Thanh Nga nuôi tiểu động vật gà bay chó chạy, đầy sân phiêu lông, cái này nữ nhân ngu ngốc thì đi theo A Kiều phía sau cái mông. Cầm trong tay của nàng một tấm giấy nháp chạy vội, trong miệng hô, A Kiều dừng lại, đi sau muốn sát cái mông nha. Cái này, trang cảnh, cũng quá giàu có sinh hoạt hơi thở a. Thanh bướm bướm muội muội. Cửa sân bỗng nhiên mở, đi tới một đạo khôi ngô thân ảnh, là Thương Lạc. Nhanh nhanh nhanh, Thương Lạc ca ca, hỗ trợ ta ngăn lại A Kiều, cái này ngốc cầu đi sau không sát cái mông nha. Thương Thanh Nga mệt thở hổn hộc, Thương Lạc mặt đen lại, khóe miệng đang run rẩy. Lý Quân đoán chừng ra hỏa này nội tâm là hỏng mất, bất quá, hắn vẫn tính tình tốt ngăn cản chó burger, sau đó hai tay ôm một cái, trực tiếp bế lên, khép lại bốn chân, xốc lên cái đuôi. A Kiều ô ô kêu to, liều mạng giãy giụa. Thương Thanh Nga vội vàng chạy tới, rất nhanh lau sạch sẽ A Kiều cái mông. Thương Lạc lúc này mới vứt xuống A Kiều, cái này cậu quay đầu hung hăng nhìn chừng hắn một cái, cục đuôi chạy trốn. Thương Thanh Nga kỳ quái hỏi, "Thương Lạc ca ca, ngươi tới ta đây làm sao?" Thương Lạc u đoán nhìn nàng, "Ca ca đến xem muội muội, có vấn đề." Thanh bướm bướm, "Ngươi vậy trưởng thành, chớ có mỗi ngày đùa mèo chơi cậu, không lớn được hài tử mở dạng, ngươi cũng phải vì bản thân dự định, ta lần này tìm tới Vịnh Mân Quyền, chiêu thức đơn giản nhẹ nhàng linh hoạt, lại là tá lực đả lực, đặc biệt thích hợp cô nương luyện tập, đến, ta dạy cho ngươi." Thương Lạc nhất bưu hình đại hán, đối Thương Thanh Nga nói chuyện ôn nhu thì thầm, cực kỳ giống sủng muội của ma, nếu như hắn không có kiểu khác tâm tư lời nói. Thương Thanh bướm bướm không tệ phiền nói, "Không học, ta học công phu đủ." Thanh bướm bướm muội muội, "Đừng tùy hứng, bảo chủ qua mấy ngày nữa quan, nàng nhất định sẽ kiểm tra ngươi và Thương Tuyết Nga việc học, nếu như ngươi không thể để cho nàng hài lòng, như thế nào kế thừa Thương gia bảo gia nghiệp?" "Như thế nào?" Cùng Tư Mã Tiểu Hầu gia thông gia. Thương Lạc hít sâu một hơi, biểu lộ thống khổ nói, "Tư Mã Tiểu Hầu gia chính là người bên trong Long Vương, hắn như thế nào để ý dạng này ngươi? Trướng mắt liền trướng mắt tôi, bản tiểu thư còn không yêu thích hắn đâu." "Ha ha, ta mới không muốn kế thừa cái gì bảo chủ chi vị, mọi người đều biết mẹ ta, a không bảo chủ một mực thích là nhị muội. Nhị muội so với ta thông minh, hiểu chuyện, thiên phú tốt, có năng lực, được hạ nhân kính ngưỡng, nàng không làm bảo chủ, ai làm?" "Ta sao?" "Ha ha, chỉ sợ ta sẽ đem Thương gia bảo đưa vào thâm uyên, ta có cái gì tốt tiền tới? Ta liền một cái bao cỏ đại tiểu thư." "Bao cỏ, liền muốn có cỏ bao giác ngộ." Thương Thanh Nga nói một hơi. Thương Lạc khí lùi lại một bước, nghiêm nghị quát, ngậm miệng. "Thương Thanh Nga, ngươi cái gì cũng không biết, ngươi cái kẻ ngu, coi như ngươi không nguyện ý kế thừa bảo chủ chi vị, ngươi vậy nhất định phải gả cho Tư Mã Tiểu Hầu gia." Bởi vì, Thương Lạc khó thở, liên tiếp nói ba cái bởi vì, phía sau làm sao cũng nói không ra ngoài. "Ừ, ta mới sẽ không gả cho Tư Mã Tiểu Hầu gia, ta có thích người." Thương Thanh Nga nổi giận nói. Thương Lạc trợn mắt hốt mồm, Thương Thanh Nga chợt phát hiện Lý Quân, nàng nhuyễn miệng cười, chạy vội hướng Lý Quân, gắt giọng, "Ngươi làm sao mới đến nhà? Chán ghét chết rồi Thương Lạc." Lý Quân sạm mặt lại, một bạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua, "Đây là nữ tần phim tình cảm sao? Làm sao loại kia nhà giàu nữ vì trốn tránh hôn ước, cứng rắn kéo lên tiểu tử nghèo diễn kịch nao tàn kịch bản, hắn đều có thể gặp được." Thương Thanh Nga lôi kéo Lý Quân đi tới Thương Lạc trước mặt, "Ta muốn gả cho hắn." Thương Lạc hung dữ nhìn chằm chằm Lý Quân, nắm đấm nặng chăm chú, nếu như không phải Thương Thanh Nga ở bên cạnh nhìn xem, Lý Quân đoán chừng gia hỏa này thực sẽ hung hăng một quyền kháng tại chính mình trên mặt. Cái này, đoạt vợ mối hận a. Mặc dù Lý Quân rất vô tội, hắn đối Thương Thanh Nga không có cảm giác gì, chủ yếu nhất là trong thức hải của hắn còn có một cái nữ nhân, Bạch Tố. Nếu như Bạch Tố coi như nữ nhân nói, nàng hiện tại hoàn toàn biến thành tâm bảo bảo bộ dáng, cảm ứng được Lý Quân dị thường, Bạch Tố ủy khuất ba ba, mập mạp thân thể lăn qua lăn lại, lăn Lý Quân đầu ma ma. Lý Quân cười khổ nâng trán, thật không cho Dịch An phủ được rồi Bạch Tố. Đối mặt Thương Lạc phẫn nộ, Lý Quân cũng không nói chuyện, cũng không giải thích. Thương Lạc chán nản, "Thanh Nga muội muội, ngươi thế nào có thể gả cho loại này trai nghèo người?" Hắn hai bàn tay trắng, chẳng làm nên trò chống gì, xem xét sẽ không cái gì bản sự, không bảo vệ được ngươi à. "Bản tiểu thư vì sao không thể gả hắn? Bản tiểu thư chính là thích Lý Quân." Thương Thanh Nga quật cường nói. Thương Lạc giật mình nói, "Ngươi mới vừa nói cái gì? Hắn gọi tên là gì?" "Lý Quân." Thương Thanh Nga trùng điệp phun ra Lý Quân danh tự. Thương Lạc tại chỗ ngu ngơ, một lát mới phản ứng được, lại là càng thêm phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi gọi Lý Quân?" "Đúng." Lý Quân lời ít mà ý nhiều. Ngậm miệng, "Ngươi làm sao có thể gọi Lý Quân? Ngươi làm sao xứng gọi Lý Quân? Lão tử nói cho ngươi, lập tức đổi tên, nếu không lão tử chơi chết ngươi, dơ bẩn thấp hèn đổ bẩn. Lý Quân cái tên này cũng là ngươi xứng tê ư?" Thương Lạc nổi trận lôi đình, con mắt đỏ ngầu, giống như có thể phun lửa, trán nổi gân xanh lên, toàn thân run rẩy, tựa hồ nam nhân ở trước mắt trà đạp hắn vật chân quý nhất, bộ dáng đặc biệt đồng đốc. Lý Quân cũng không biết nói cái gì cho phải. Thương Thanh Nga tiến lên một bước, bảo hộ ở Lý Quân trước người, "Ngươi làm gì nha? Vì cái gì hung Lý Quân?" "Lan ra ngoài!" A Kiều cắn hắn gâu gâu gâu. A Kiều chó bở gở mánh nào tới, nhai răng trợn mắt, Thương Thanh Nga liền đẩy túm lưng quần. Thương Lạc chật vật chạy ra ngoài, quay đầu thấy Thương Thanh Nga thanh tú động lòng người đứng tại Lý Quân bên cạnh, tức giận nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng thở dài, hắn rời đi, bước chân nặng nề, chậm rãi hướng bản thân trụ sở chuyển đi, túi đầu đang suy nghĩ cái gì tâm sự. "Phúc thúc, ngươi nói ta phải làm gì?" Phúc thúc là Thương Lạc người hầu, tên thật gọi Vương Phúc, hắn hầu hạ Thương Lạc rất nhiều năm, đợi Thương Lạc giống hải tử mở dạng, cũng phó diệp phụ. "Thiếu gia, đại tiểu thư rõ ràng lừa gạt ngài đâu, những năm này ngài gặp nàng đối nam nhân kia động tâm qua. Ai, nàng không nguyện ý kế thừa bảo chủ chi vị, cũng không kế thừa thôi, nàng không nguyện ý gả cho Tư Mã tiểu hầu gia, liền không gả thôi. Kỳ thật lấy đại tiểu thư tính tình, làm cái nữ nhân bình thường rất tốt. Thương Lạc thở dài liên miên. Phúc thúc, ngươi không hiểu a. Chương 127, ta hảo kiệt mộng 2021-0905 tác giả, xì dầu rất ngọt chương 127, ta hảo kiệt mộng Vương Phúc Từ ái cười nói, Phúc thúc là người từng trải, làm sao không hiểu các ngươi những này thanh niên tâm tư. Thiếu gia, ngài thích đại tiểu thư. Chỉ là, thiếu gia ngài tuy không phải bảo chủ thất tử, nhưng cũng là con nuôi, ngài họ Thương, ngài đối đại tiểu thư phần này tình cảm chú định thấy không được quang, Phúc thúc hy vọng ngài khắc chế. Thương Lạc lắc đầu, ta đối thanh nam muội muội, không phải tình yêu nam nữ, là thương hại, đồng tình, còn có cảm cùng cảnh ngộ, mỗi khi thấy được nàng, ta liền nhớ tới đã từng ta khi còn bé, ta đáng thương thân muội muội. Tự ta nhỏ người yếu nhiều bệnh, ký sự lại sớm, thậm chí nhớ được một chút vừa ra đời lúc ấy sự tình. Thương Lạc chậm rãi giảng thuật. Vương Phúc nghe rất chân thành, ánh mắt từ ái. Thương Lạc cha mẹ là hương giã đám dân quê, trong nhà nghèo, sinh một đống búp bê lớn mang đứa bé, huynh đệ tỷ muội liền một cái lớn áo khoác, một đôi giày, ai ra ngoài ai xuyên. Thương Lạc là nhỏ nhất búp bê, trừ Thương Lạc bên ngoài, còn có một cái song bào thai muội muội. Thương Lạc cùng muội muội bởi vì tiên không đủ, sinh ra tới nhỏ, muội muội dài đến 2 tuổi, còn không biết bước đi, so với bình thường hải tử muốn đần. Thương Lạc chỉ so với muội muội tốt một chút, hắn và muội muội là trong nhà yếu nhất tồn tại. Bởi vì yếu, cha mẹ càng thêm không nguyện ý tại trên người bọn họ lãng phí đồ ăn, Thương Lạc cũng không biết hắn và muội muội là như thế nào sống đến 2 tuổi. Chỉ nhớ do khi còn bé qua rất khổ, một mực rất đói. 5 tuổi thời điểm, cha mẹ lại sinh búp bê, là một khỏe mạnh đệ đệ, cha mẹ rất vui vẻ, đem tất cả hy vọng ký thác vào đệ đệ trên thân, hy vọng đệ đệ trở nên nổi bật. Vì nuôi đệ đệ, cha mẹ từ bỏ Thương Lạc cùng muội muội. Ngày đó, cha mẹ nói cho hắn biết, muốn dẫn bọn hắn đi thôn bên cạnh thân thích nhà chơi, Thương Lạc cùng muội muội có thể vui vẻ, bọn hắn dài đến 3 tuổi, còn chưa hề đi ra ngoài qua đây. Thương Lạc nắm muội muội, tập tễnh đi theo cha mẹ sau lưng, đi rồi cực kỳ lâu, đi tới trong một rừng cây, cha mẹ nói cho bọn hắn, để Thương Lạc cùng muội muội trước chờ lấy. Đứa bé đi ra ngoài muốn mặc y phục, con cái mông rất mất mặt, cha mẹ trở về cầm y phục cùng giày cho bọn hắn xuyên. Thế nhưng là, Thương Lạc nắm muội muội ngốc ngốc đợi rất lâu thật lâu, một mực chờ đến Thái Dương Lạc Sơn, qua đêm khắp núi đều, cha mẹ cũng không trở về nữa, nho nhỏ Thương Lạc rất sợ hãi, ấu tiểu hắn còn không biết cái gì là vứt bỏ. Hắn chỉ biết, không quay lại nhà lời nói, hắn và muội muội đều phải chết. Nhỏ Thương Lạc có vượt qua tuổi của hắn thành thục, lau khô nước mắt, nắm ngây thơ không hiểu chuyện muội muội, từng bước một tìm kiếm đường về nhà, đi rồi thật lâu, muội muội đói hoa hoa khóc lớn, một bước cũng không chịu đi. Thương Lạc đành phải leo đi lên hái quả cho muội muội ăn. Thương Lạc chảy ra nước mắt, vuốt ve trên mặt vết thương kinh khủng, cười thảm, phúc thúc, vết thương này chính là ta từ trên cây đến rơi xuống, đá nhọn gây thương tích, qua nhiều năm như vậy, vừa nhìn thấy vết sẹo này vết, ta liền nhớ tới ta đáng thương muội muội. Vương Phúc nói, sau đó thì sao? Về sau, ta và muội muội gặp một vị hảo tâm đại thẩm, nàng nói mang bọn ta tìm cha mẹ. Tiểu hài tử tâm tư đơn thuần nhất, ta và muội muội vô cùng cao hứng theo nàng đi rồi, thế nhưng là, Thương Lạc bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi. Thế đạo này, tất cả mọi người ăn không đủ no, chỗ nào còn sẽ có người hảo tâm. Nên đón chúng ta không phải cha mẹ, mà là một ngụm đốt sôi chảo nổi, bọn hắn, những cái kia lưu dân cái gì đều ăn, ta vụng trộm tránh ra dây gai, chạy trốn, một mực chạy rất xa mới dừng lại. Ta làm mất rồi muội muội. Thương Lạc bỗng nhiên gào khóc, nước mắt giọt lớn rơi xuống, hắn bình tĩnh nhìn về phía Vương Phúc nói, Phúc thúc, ngươi nói cho ta biết, yếu, đáng chết sao? Yếu, liền phải bị cha mẹ vứt bỏ sao? Thế nhân tiên vị cường giả, ngay cả mình cha mẹ ruột cũng giống vậy, bọn hắn thích thông minh lanh lợi có tiền đồ hài tử, coi nhẹ nhỏ yếu hài tử, thanh bươm bướm từ nhỏ yếu đuối, không được bảo chủ thích, thế nhưng là thanh bươm bướm có lỗi gì? Muội muội của ta có lỗi gì? Thương Lạc nói năng lộn xộn. Ta hận chính ta, không bảo vệ được nhu nhược muội muội, qua nhiều năm như vậy, ta liều mạng tập võ, chính là không muốn lại một lần nữa mất đi quan tâm người thân, sở dĩ ta muốn làm đỉnh thiên lập địa anh hùng hào kiệt. Ta nhất định phải bảo hộ thanh bươm bướm. Không quan hệ nam nữ chi ái, nàng chính là ta muội muội. Thương Lạc hung hăng một quyền đập vào trên tường xuất hiện một cái hố to, nắm đấm của hắn máu thịt bé bét. Lúc đầu, ta đã từng nghĩ tới, mang thanh bươm bướm cao chạy xa bay, nàng thiện lương yếu đuối, không nên cuốn vào tàn khốc bảo chủ chi tranh, nhưng ta tỉ mỉ nghiên cứu qua thương gia bảo lịch đại bảo chủ, phát hiện một cái kinh người chân tướng. Thương Lạc hít sâu một hơi, từ răng trong khe gạt ra chữ. Thương gia bảo lịch đại bảo chủ đều vì nữ tử, không một nam đinh sống sót, nữ tử nếu là không lên được bảo chủ chi vị, đều sống không quá 18 tuổi. Mặc kệ thương gia bảo có cái gì bí ẩn bẩn thỉu, thanh bươm bướm nếu như muốn sống, liền nhất định phải leo lên bảo chủ chi vị. Coi như nàng không lên được bảo chủ chi vị, vậy nhất định phải gả cho Tư Mã tiểu hầu gia. Truyền ngôn Tư Mã tiểu hầu gia chính là lớn tiến Ngụy Xuân cùng hoàng hậu con riêng. Ngụy Xuân quyền nghiêng triều chính, Tư Mã tiểu hầu gia đã là bệ hạ bên ngoài hoàng tử, lại là Ngụy Xuân vụng trộm con riêng. Nếu như thương gia bảo thật có vấn đề, cũng chỉ có hắn có thể bảo vệ thanh nga. Tư Mã tiểu hầu gia, tên thật Tư Mã Tuấn Đức, chính là đương triều hoàng đế thứ 18 hoàng tử, vạn hoàng sau con vợ cả tử, vạn hoàng sau hệ nổi danh môn, quyền nghiêng hậu cung, quyền lợi lớn đến trình độ gì? Nghe nói hoàng đế nghĩ cùng cái kia phi tử đi ngủ, đều phải nàng bên dưới ý chỉ tài năng mang lên hoàng đế tầm cung, hoàng đế nếu là tư may mắn bị kia phi tần, vạn sau có thể ỷ vào cung pháp trượng đánh chết, hoàng đế cũng không dám nói nửa câu nói. Tư Mã Tuấn Đức sinh mẫu chính là thực quyền hoàng hậu, hắn dù là không đủ tư cách phong thân vương, cũng được phong quận vương đi. Hết lần này tới lần khác chỉ phong chỉ là hầu tước. Đây mới là lạ. Triều chính nghị luận ở Mỹ, cái này Tư Mã Tuấn Đức kỳ thật không phải Tư Mã gia long tử, chính là yêu hậu vạn hoàng sau cùng lớn tiến Ngụy Xuân con riêng. Hoàng đế e ngại Ngụy Xuân quyền thế, Ngụy Xuân cũng không dám chân chính cùng hoàng đế bạch mặt. Sở dĩ các phương ngăn được bên dưới, Tư Mã Tuấn Đức chỉ phong hầu gia. Bây giờ vị này tiểu hầu gia chính ở tại Thương gia bảo phòng khách quý, nghe nói là đến Cửu Nguyên Du Sơn Ngọc Thủy, trong lúc vô tình quấn vào Cửu Nguyên chi loạn. Vạn hạnh tuổi hạ có cao thủ che chở, trốn qua một kiếp, bởi vì khắp nơi đều là cương thi, trên đường không an toàn, tiểu hầu gia liền không có hồi kinh. Bảo chủ cùng Ngụy công công cái nào đó con nuôi có giao tình, cho nên Tư Mã tiểu hầu gia tạm thời ở tại Thương gia bảo. Thương Lạc làm hai tay chuẩn bị. Một, trợ lực Thương Thanh Nga leo lên bảo chủ chi vị. Hai, nghĩ trăm phương ngàn kế để Tư Mã tiểu hầu gia coi trọng Thương Thanh Nga, cùng Thương gia bảo thông gia. Thương Lạc vì để cho Thương Thanh Nga còn sống, có thể nói nhọc lòng. Vương Phúc thở dài. Thiếu gia, thế đạo gian nan, ngươi chỉ là phàm nhân, không muốn đi làm cái gì hào kiệt mộng, phàm nhân chính là phàm nhân, thế giới này không phải phàm nhân thế giới à, Phúc thúc cầu ngươi, đừng nghĩ đến bảo vệ ai, ngươi, trốn đi. Phúc thúc cớ gì nói ra lời ấy? Vương Phúc thở dài, lắc đầu, lại là cũng không tiếp tục chịu nói một câu. Chương 128, ngốc nữu Thương Thanh Nga Phúc thúc, ngươi sai rồi. Thương Lạc ngửa đầu nhìn trời, nở nụ cười, thế giới này xác thực không phải phàm nhân thế giới. Ta đây loại võ đạo cao thủ tu luyện tới đỉnh phong, cũng không kịp quỷ quái. Thương gia bảo sừng sững trăm năm không ngã, vậy toàn dựa vào một tinh ban ân. Thương Tuyết Nga có thể được bảo chủ ưu ái, không phải liền là bởi vì nàng có thể ngự quỷ sao? Tuy chỉ là tiểu quỷ, ta dùng khí huyết chi lực liền có thể phá nàng tiểu quỷ, có thể nàng vẫn là thiên nhiên cao hơn ta nhất đẳng. Nhưng là, chúng ta trong phàm nhân, cũng có chân chính đỉnh thiên lập địa đại hào kiệt ta. Hán, há miệng có thể thôn nhật nguyệt, nhấc chân có thể đạp giao long, uy áp mười mấy thành hà bá đều thua ở tay hắn, Kỳ Lân thần thú cũng ở đây dưới chân hắn ngoan ngoãn, ta Thương Lạc kính nể hắn. Hắn chính là Lý Quân. Thương Lạc yên lặng đọc lấy Lý Quân danh tự, cái tên này rất phổ thông, chúng tên rất nhiều. Như thế tên gọi bình thường, đọc lại có một loại phân chấn lòng người cảm giác, so một kẻ phàm nhân tiền bối còn muốn phân chấn lòng người. Bây giờ, Lý Quân cùng phàm nhân tiền bối tên Dương Tứ Hải, đại đa số người sùng bái một kẻ phàm nhân, hết lần này tới lần khác Thương Lạc sùng bái Lý Quân. Thương Lạc nghĩ đến hôm nay cái kia lưu dân cũng gọi là Lý Quân, trong lòng chăn chán, hận không thể chém chết hắn. Vương Phúc lắc đầu, tựa hồ quyết định một loại nào đó quyết tâm, bỗng nhiên đối Thương Lạc nói, "Thiếu gia, ngươi đi theo ta có việc nói cho ngươi." Lý Quân bên này, Thương Thanh Nga vừa đuổi đi Thương Lạc, lại có người đẩy cửa sân tiến đến. Cũng không nha hoàn ngăn cản, người tới tiến thẳng một mạch, Lý Quân trong tầm mắt xuất hiện một tên người mặc màu nâu nhà táo tơ nha hoàn, chớ chừng mười mấy tuổi. Tướng mạo tiêu chí, ánh mắt ngạo mạn. Nàng đối Thương Thanh Nga hành lý, vương miệng cười. "Đại tiểu thư, chén này đến món sốt thế nhưng là bờ biển các nước chư hầu đưa đến đế đô cấm phẩm, đặc biệt dưỡng nhan, chân quý vô cùng à, bảo bên trong chỉ còn lại vài chiếc. Nhị tiểu thư chuyên môn lấy tới linh chín, ngài có thể một điểm muốn uống nha, chớ có cô phụ nhị tiểu thư tâm ý, đến, tiểu tỷ nhìn xem ngài uống." Áo nâu nha hoàn trực tiếp đem yến bát ăn đưa tới Thương Thanh Nga trong tay, Thương Thanh Nga bên người một cái phục vụ nha hoàn cũng không có. Kỳ thật, Thương Thanh Nga trong sân có mấy cái nha hoàn bà tử, làm sao, từng cái trộm gian dùng mánh lưới, trốn đi chơi bừa. Căn bản không làm nàng là chủ tử. Thương Thanh Nga cũng là ngấp nghĩu, nàng cười hì hì tiếp nhận chén, "Vậy đi, tốt dọn, vẫn là nhị muội muội tốt với ta, ta lập tức uống." Thương Thanh Nga vừa mới chuẩn bị uống, Lý Quân bỗng nhiên ngăn lại, cười lạnh, "Vị cô nương này, muốn không ngươi trước uống một ngụm thử một chút, nếm thử mặn nhạt." Áo nâu nha hoàn sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới Thương Thanh Nga bên người còn có người dám ngăn trở nàng. "Sát Na, lông mày đứng đấy." Lớn mặt thằng ngai danh, chủ tử ở giữa nói chuyện, hạ nhân nghe là được, cái nào đến phiên ngươi xem bảo. "Và miệng." Lý Quân bình tĩnh nói, "Thất kính, ngài là vị kia chủ tử." "Ngươi?" Áo nâu nha hoàn chán nản. Lý Quân đối nàng một câu cũng nói không nên lời. "Lý Quân tiểu ca chớ lo lắng, không có gì đáng ngại." Thương Thanh Nga bưng lấy chén, cười cười, "Ta nhị muội muội, làm sao có thể hại ta nha." Lý Quân vừa mới chuẩn bị nhắc nhở, Thương Thanh Nga bỗng nhiên ngửa đầu, uống một hớp bên dưới, liếm miệng một cái, lộ ra thiên trần vô tả tiểu dung. "Được rồi, nhị muội muội tâm ý ta uống, thay ta nói lời cảm tạ nha." "Tiểu tỷ tuân mệnh." Áo nâu nha hoàn cúi đầu, hành lý, trong ánh mắt tràn đầy xem thường, trên mặt mạnh kéo ra rối trá cười, sau đó vòng eo đung đưa, đi ra biệt tử. Lý Quân như có điều suy nghĩ nhìn xem Thương Thanh Nga. Thương Thanh Nga lau miệng ba, ôn nhu cười một tiếng, "Có phải là cảm thấy ta rất ngu ngốc? Rõ ràng trong chén đồ vật có vấn đề, còn uống." Lý Quân gật gật đầu. "Ha ha, yên tâm, không chết được, ta nhị muội cho ta hạ mãn tính độc dược, độc không chết người, sẽ chỉ làm ta dương khí càng ngày càng suy yếu, ta thường xuyên uống." Lý Quân khó hiểu nói, "Vậy ngươi còn uống?" "Nàng muốn bảo chủ chi vị, tặng cho nàng ngại gì? Ta không muốn thương tổn người thân, cũng chỉ có thể thương tổn tới mình." Thương Thanh Nga thở dài, trong mắt chảy ra nước mắt, yếu đuối lại thiệt lương, Lý Quân chợt phát hiện nàng không một chút nào đốc, chỉ là quá quan tâm người khác cảm thụ, quá quan tâm người thân. Đây mới thực là thánh mẫu a. Xã hội hiện đại có cái chuyện cười lạnh. "Thánh mẫu, hắn thật đáng thương, ta muốn để hắn." "Thánh mẫu bịt, hắn thật đáng thương, các ngươi thế nào không nhường hắn?" "Tiểu ca, bồi ta đi đi, bên cạnh ta không có một người nào, không có một cái nào người tin cẩn, không ai có thể chân chính bồi ta nói chuyện, kỳ thật, ta cũng có rất nhiều ủy khuất." Thương Thanh Nga thở dài, lần này nói chuyện không có mang nhà, nghe dễ nghe nhiều. Nàng dáng người hiểu điệu, dung mạo tuyệt mỹ, tính cách ngây thơ thiệt lương, coi như bốc đồng thời điểm, cũng cho người một loại giấy da mèo cảm giác, sữa hung sữa hung. Bất kỳ nam nhân nào thấy đều sẽ sinh lòng thương tiếc, hận không thể chăm chú bảo hộ ở trong ngực, thay nàng che chắn nhân sinh mưa gió, nhường nàng không buồn không lo sống sót, giúp nàng đánh chạy bên người người xấu. Hai người đi sóng bay, vòng quanh thương gia bảo đi dạo, trên đường đi, rất nhiều bảo dân kỳ quái nhìn xem bọn hắn, xì xào bàn tán. Cười lạnh, trao phúng, đố kỵ, hận, cười trên nỗi đau của người khác. Lý Quân có thể cảm nhận được các loại cảm xúc. Cùng đâm ở trên người hắn, đau một dạng lời nói ác độc, những này bảo dân phần lớn ở vào tầng dưới chót, gầy trơ cả xương, không biết lúc nào liền chết đói. Ý gì anh Nguyên Thích nói Nguyên Thuyên. Người trẻ tuổi thật sự là không biết lượng sức, ngay cả đại tiểu thư cũng dám thích. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ vậy phong lưu thôi. Chúng ta đại tiểu thư mặc dù bao cỏ một chút, bộ dáng lại cực tiêu chuẩn, phương viên vài trăm dặm cũng không còn mỹ nhân như vậy, có thể ngủ một đêm, ha ha ha. Ha ha ha, yên tâm, hắn đáp ý không bao lâu, bảo chủ coi như lại không thích cái này bao cỏ nữ nhi, cũng sẽ không đồng ý hứa bình dân nhúng chàng nàng. Ách, ta nghĩ tới trước thư sinh, có thể tuân thiếu, ngấp nghé đại tiểu thư mỹ mạo, hiện tại. Thi cốt còn chìm ở sâu đậm đáy hồ, ai vì không nhường thi thể nổi lên, bảo chủ sinh sinh phá vỡ bụng hắn, trang khá hơn chút hạt sát, chìm chết rồi. Thi thể phồng bạch bạch đại đại, cá ăn tôm cắn, hết lần này tới lần khác không nổi lên được, ha ha ha, ngẫm lại thật là khủng khiếp. Người kia giống như thấy tận mắt một dạng, nói rất sống động, ngay cả mấy con cá cắn thư sinh thi thể, hắn đều biết rõ. Những người này nhai lấy cái lưỡi, thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng làm cản, không chỉ có Lý Quân có thể nghe thấy, Thương Thanh Nga cũng có thể nghe. Nàng chịu đựng nước mắt, trên mặt hết lần này tới lần khác cố ý làm ra hồn nhiên ngây thơ biểu lộ. Lý Quân lắc đầu. Hà Tam lại không vừa mắt, thần trí của nó một mực đi theo Lý Quân, giờ phút này tức giận bất bình truyền âm. Quá tức giận, trước đó cái này ngốc nữ còn vì bọn hắn vụng trộm chạy ra bảo, kém chút để Lư Khánh ăn, bọn hắn làm sao có thể? Nương này, đám này cầu vật. Chủ thượng, nhỏ nhịn đau cắt thịt, đưa nàng tặng cho ngài, ngài thế nào còn không thương hương tiếc ngọc. Tranh thủ thời gian trấn an một phen, mỹ nhân nhi hiện tại chính là yếu ớt thời điểm, vô cùng tốt đắc thủ. Lý Quân coi như không có nghe thấy, Hà Tam lật cái đại bạch nhãn, âm thầm mắng Lý Quân vương bát đản. Lý Quân tiểu ca, ngươi có hay không cảm thấy ta rất búng đốc? Rõ ràng có thể tùy tiện xử tử bọn hắn, hết lần này tới lần khác mặc cho bọn hắn nói nguyên nguyên. Thương Thanh Nga đột nhiên hỏi. Ách, có chút. Chương 129, khó bề phân biệt chân tướng 2021-0906 tác giả, xì dầu rất ngọt. Chương 129, khó bề phân biệt chân tướng. Thương Thanh Nga lặng im đi tới. Nàng cách Lý Quân rất gần, Lý Quân thậm chí có thể nghe được trên người nàng mùi thơm, như có như không, nhàn nhạt, bạch tố trên thân cũng có mùi thơm. Tô Ngân đang y phục mặc rách rách dưới, trên thân cũng có mùi thơm, tần mật trên thân cũng có, liền ngay cả gả làm vợ người Vương Mỹ nương vậy hương. Chẳng lẽ nữ nhân xinh đẹp, trên thân đều có mùi thơm? Lý Quân tư duy lập tức phiêu đến rất xa, chỉ cảm thấy kìm lòng không được, hắn vội vàng cắn chót lưỡi, kịch liệt đau đớn, hòa tan thân thể nguyên thủy sao động. Lý Quân trên mặt không hiện, cũng không nói chuyện, không nhanh không chậm cùng Thương Thanh Nga tản bộ. Thương Thanh Nga cúi đầu, hai tay xoắn lấy góc áo, bộ pháp sơ sơ hoảng, gió thu được khởi, nàng rụt cổ một cái, lộ ra không kiên nhận gió rét biểu lộ. Thương Thanh Nga hôm nay mặc một cái màu hồng bánh ngắn, trải lấy thiếu nữ búi tóc, châm mấy đóa tiểu hoa, cũng không có trang trí kim ngọc châu báu. Nàng rất lạnh, lại cố nén rất lạnh, một tiếng cũng không lên tiếng, thanh tú động lòng người đứng ở trong gió lạnh, thật giống như một gốc phấn mai. Cho dù bên người phong đao sương tuyết, âm nhu quỷ kế, y nguyên quật cường như vậy việc, ra nước bùn mà không nhiễm, thiên chân vô tả. Ngay tại bầu không khí xấu hổ đến cực hạn thời điểm, Thương Thanh Nga trước gánh không được. Nàng đột nhiên yếu ớt nói, ngươi cùng ta đi gần như vậy, có từng sợ hãi qua? Lý Quân cười cười, vân đạm phong khinh nói, bình thường đi đường, có rất tốt sợ. Lý Quân ngoài miệng nói nhẹ nhõm, tâm tình lại nặng nề, hắn luôn cảm giác không thích hợp, hoặc là nói, từ hắn rời đi cựu nguyên kết giới một khắc này, bắt đầu cũng không thích hợp. Thương Thanh Nga nhất thời nghẹn lời, không biết làm sao tiếp Lý Quân lời nói, nàng lặng im đi rồi một lát, còn nói thêm, ngươi nghĩ biết rõ chìm hồ thư sinh là ai chăng? Không đợi Lý Quân trả lời, nàng lặng lặng giảng thuật lên. Ta Thương Gia Bảo, đời thứ nhất tổ là một đám dân quê, một đời tổ trước tổ là thứ gì thì không từ biết được. Một đời tổ ngẫu nhiên cứu một đầu một tinh. Lý Quân tiểu ca, ta không biết ngươi biết quỷ quái sơn tinh không? Trên thế giới đại bộ phận ngu dân ngây thơ vô tri việc lấy, cũng không biết bản thân sống ở một cái đáng sợ bên trong thế giới, bất quá cựu nguyên chi loạn về sau, ngươi vậy thấy tận mắt cương thi, còn có mặt quỷ. Hẳn phải biết, thế giới này không đơn giản a. Lý Quân gật gật đầu, ta biết rõ. Đời thứ nhất và một tinh ký kết khế ước, một tinh bảo đảm Thương gia ngũ cốc mỗi năm bội thu, Thương gia hiến tế hậu đại sinh mệnh, sở dĩ Thương gia đời đời chỉ có thể sống một người. Từ đó về sau, một đời tổ vượt qua áo cơm không lo sinh hoạt, sau đó đời đời phát triển, Thương gia càng ngày càng giàu có, thẳng đến tu thành Thương gia bảo. Chúng ta Thương gia vậy chen vào cựu nguyên quyền quý vọng, biết rồi thế giới này rất nhiều chân tướng, triệt để thoát khỏi đám dân quê thân phận. Kỳ thật, một tinh cũng không tính hỏng, nó cùng tiên tổ chỉ là dựa theo khế ước làm việc, thế giới này rất cường đại gia tộc, thậm chí vương triều. Không phải cũng là dạng này phát triển sao? Thương Thanh Nga nói rất đúng, ở cái thế giới này làm cái tiểu phú người, hoặc là không cần có lực lượng cường đại, nhưng là nghĩ chân chính phát triển, không có chỗ nào mà không phải là dựa vào quỷ quái lực lượng. Thương Lạc loại này võ đạo cao thủ, cái rắm cũng không bằng, cũng chỉ có thể đối phó bất nhập lưu quỷ quái, mặt quỷ nhìn như lợi hại, kỳ thật yếu gà. Thương Thanh Nga lộ ra đau khổ tiêu dung, nương, a không bảo chủ từ nhỏ ám chỉ ta và nhị muội, chúng ta chỉ có thể sống một cái. Thủ tốc tương tàn, bên thắng leo lên bảo chủ chi vị, kẻ bại hiến tế sinh mệnh huyết đủ. Thương Lạc cho là ta không hiểu chuyện, hắn làm sao biết, ta thế nhưng là Thương gia hậu đại, hắn chỉ là con nuôi, ta biết rõ so với hắn nhiều à. Ta không muốn nhị muội chết, sở dĩ, chỉ có thể ta chết, chứa lấy không có tim không có phổi bộ dáng, cũng chỉ là muốn sống vui vẻ một điểm. Thương Thanh Nga đông nhiên ôm lấy Lý Quân, khóc ròng nói, ta thật khổ a. Lý Quân tiểu ca, ta chỉ nghĩ tại trước khi chết, tìm cái phu quân, thật tốt thương yêu ta, chết như vậy cũng không tiếc. Trước đó, thư sinh là bảo chủ vì ta chọn lựa, lúc đầu chuẩn bị cưới ta, đáng tiếc, hắn biết rồi trận tướng, cũng biết ta một lòng muốn chết. Hắn sợ hãi, chạy trốn. Bảo chủ lanh khóc vô tình, trực tiếp ghìm chết thư sinh, thi thể lặng lặng chìm ở đáy hồ. Lý Quân a. Thương Thanh Nga ngẩng đầu lên, mang nước mắt, ngươi nguyện ý cưới ta sao? Yên tâm, ta sống không được bao lâu, đối đãi ta sau khi chết, ngươi có thể tùy ý đón dâu, coi như Thương gia bảo hết thảy, là một giấc mộng. Ta chỉ là thời gian không nhiều lắm, thân là nữ tử, cả một đời chưa từng trải nghiệm tình yêu nam nữ, chẳng phải là số uổng. Thương Thanh Nga như khóc như oán, ngữ điệu ai oán, cho dù Lý Quân ý chí sắt đá, giờ khắc này, vậy mềm mại. Ta ghê răng. Chó lớn bỗng nhiên truyền âm tới. Ai nữ nhân rất đáng thương, ta Hà Tam rất muốn thương Hương Tiết Ngọc, bất quá, nàng là chủ thượng, sở hữu đồ tốt đều là chủ thượng. Hà Tam vậy truyền âm. Đây là một gian gian tạp vật, Lương Dương. Ầm ũ ầm ức, trên vách tường mọc đầy loang lổ rêu xanh, cùng một chút nấm mốc ban. Đặt vào một ít phế phẩm đồ dùng trong nhà, cổ xưa quần áo, nát chén, nát cái bình chờ cổ xưa dụng cụ, Vương Phúc dẫn Thương Lạc đi đến. Vừa vào cửa, năm xưa mùi nấm mốc đánh tới, Thương Lạc khẽ nhíu mày, có chút không hiểu nhìn về phía Vương Phúc, "Phúc thúc, đây là?" Vương Phúc thở dài, chậm rì rì chuyển đến bên trong góc, phí sức lôi ra một ngụm hòm gỗ, hắn ngồi xổm ở hòm gỗ trước, trầm tư thật lâu. Đông nhiên mở miệng nói, "Thiếu gia, tự ta nhỏ cùng người khác không giống, có thể nằm mơ." Thương Lạc. Vương Phúc giải thích, hắn nằm mơ cùng người khác không giống, giấc mộng của hắn có thể chiếu lại đã từng sự tỉnh, ngẫu nhiên còn có thể dự báo tương lai. Bắt đầu phát hiện mình dị thường thời điểm, Vương Phúc rất vui vẻ, cho là mình thiên phú dị bẩm, tương lai nhất định có thể thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng. Thế nhưng là, về sau, chậm rãi không được bình thường. Vương Phúc phát hiện hắn ngẫu nhiên trong mộng chiếu lại quá khứ, cùng hắn chân chính nhớ quá khứ là không giống, Vương Phúc tưởng rằng mộng xảy ra vấn đề. Thương Lạc nói, có thể là quá mệt mỏi, có đôi khi ta cũng biết làm một chút cổ quái kỳ lạ mộng, ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng, trong mộng đồ vật không thể coi là thật. Vương Phúc lắc đầu, cười khổ. Về sau ta học mấy chữ, liền thích viết đồ vật, sẽ đem mình nhìn thấy, nghe được, nhìn thấy đồ vật ghi chép xuống tới, có đôi khi một ngày một cái, có đôi khi mấy tháng một cái, thời gian dài, liền phát hiện rất nhiều bí mật. Bí mật? Thương gia bảo bí mật sao? Thương Lạc hô hấp đột nhiên thô trọng, hắn chừng chừng nhìn chằm chằm Vương Phúc. Ai Vương Phúc thở dài một tiếng. Hắn mở ra hòm gỗ, lấy ra mười mấy quyển sách, rất thực trầm bộ dáng, toàn ôm đến trên bàn, mọi mệt nói, chính ngươi nhìn, đồ vật rất nhiều, cũng rất tạp, ngươi lựa chọn một chút hữu dụng nhìn, ta đi pha ly trả tới. Thương Lạc tùy ý cầm lấy một quyển cuốn sách, vào tay đưa đát, trang giấy ố vàng, sờ tới sờ lui mềm nhũn, hẳn là bên trên triều đưa đến. Vương Phúc tập tễnh đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, vương lấy một bình trà, đi đến, sau đó khóa chặt cửa, lưu lại Thương Lạc một người. Thương Lạc nhẹ nhàng lật ra cuốn sách, phía trên lít nha lít nhít đều là chữ nhỏ, chữ viết vô cùng xấu, đâm con mắt, siêu siêu mèo mèo. Thương Lạc phí sức từ đó chọn lựa ra tin tức hữu dụng. Phúc thúc không có đọc qua mấy thiên thư, có thể viết ra nhiều như vậy chữ, đã rất nhường cho người kinh ngạc. Thương Lạc tiếp tục xem tiếp. Chương 130, mộng cảnh. Một quan tài một quách tân sửu năm, tháng 8, trung thu. Bảo chủ sinh nữ, phấn tuyết đáng yêu, rất mừng. Lấy tên Thương Thanh Nga, bảo chủ phu quân cùng bảo chủ rất là ân ái, cầm sắc hòa minh, còn lại con nhỏ cơ khổ không nơi nương tựa, may mắn được bảo chủ cứu rút. Phát thể, đời này nhất định hiệu chung bảo chủ. Bảo chủ vui vẻ, ta cũng vui vẻ. Thương Lạc rất mau nhìn xong bản này, bình thường không có gì lạ, không có cái gì kỳ quái địa phương, cũng liền nói Thương Thanh Nga xuất sinh, nàng khi còn bé phấn tuyết đáng yêu, cha mẹ nhất định còn không có ghét bỏ nàng. Đáng tiếc, về sau. Thương Lạc lắc đầu. Hắn lại lật mở vài trang giấy, đều là một chút lông gà vỏ tỏi sự tình, cái gì đại tiểu thư nghịch ngợm, nhỏ Thương Lạc khắc khổ luyện võ, Phúc thúc tâm tình vui vẻ, một chút ăn ăn uống uống, gia đình bù bặt. Thằng đến liên tục vượt qua mười mấy trang giấy. Canh tí năm, cuối năm, cửa ải cuối năm sắp tới. Từ đường cổ xưa, bảo chủ khiến một lần nữa thu thập, chuẩn bị điện tổ chi dụng, đỗ quản sự âm thầm cắt xén đứa ở khẩu phần lương thực, dẫn đến mấy đứa ở chết đói, đứa ở người nhà e ngại đỗ quản sự quyền thế, giận mà không dám nói gì. Đại tiểu thư biết được về sau, nổi trận lôi đình, làm người đem đỗ quản sự buộc đến trước mặt mọi người thi roi hình, sau đó tự mình chu sát, mọi người đều phục. Đại tiểu thư tuổi còn nhỏ, liền có thủ đoạn như thế, bảo bên trong chúng dân cũng kính ngưỡng đại tiểu thư, còn lại cũng kính ngưỡng. Đại tiểu thư phách lực như thế quả thật Thương gia bảo may mắn. Mọi người đều phục. Thương Lạc cao mày, Thương Thanh Nga lúc nào mọi người đều phục qua. Nàng từ nhỏ yếu đuối, bao cỏ đại tiểu thư tên tuổi, từ nhỏ gọi vào lớn, bảo bên trong người, lên tới quản sự, hạ đến nô tỳ, ai coi nàng là thành chân chính đại tiểu thư. Cũng liền Thương Lạc ở thời điểm, mấy người này mới không dám lỗ mãng. Thương Lạc không ở bên người lời nói, nàng ngay cả mình trong viện nha hoàn đều không còn được. Những nha hoàn kia thường xuyên trộm nàng châu báu đồ trang sức, trộm gian dùng manh lưới, nàng vậy không còn được. Thương Lạc đau đầu, tiếp tục lật xem. Vợ chồng hòa thuận, chỉ có một nữ, sát phạt quyết đoán, thông minh, lanh lợi, lôi lệ phong hành, bàn tay sát thủ đoạn, mọi người đều phụ. Cái này, Thương Lạc đầu vỡ ra, nổ nổ đau, Phúc thúc ghi chép Thương gia bảo, Thương Thanh Nga, vì sao cùng hắn trong trí nhớ không giống? Hắn trong trí nhớ Thương Thanh Nga, yếu đuối, thiện lương, đáng thương, chính là ngẫu nhiên tùy hứng, cũng là như vậy nhường cho người thương tiếc. Cha chết, nương không yêu. Cực kỳ giống hắn đã từng đáng thương thân muội muội. Đúng rồi, Thương Tuyết Nga đâu? Những sách này quyển từ đầu đến cuối không có ghi chép nàng, đôi câu vài lời cũng không có, thật giống như nàng là một cái không tồn tại người. Một cái không tồn tại người, lại tồn tại trong trí nhớ của hắn, cái này sao có thể? Hắn nhớ rõ ràng, mấy ngày trước đây, Thương Tuyết Nga vừa mới hại qua Thanh Nga, Thương Tuyết Nga dung mạo rõ mồn một trước mắt, thanh âm còn tại bên hai. Phúc thúc gata. Cũng không đúng, những giấy này, những chữ này, cùng mực nước choáng nhuộm trình độ, xem xét cũng không phải là một sớm một chiều viết ra. Không thể nào là giả, mà lại phúc thúc cũng không khả năng gata. Thương Lạc chỉ cảm thấy hàn khí thấu xương, như đưa hầm băng. Ai một đạo tiếng thở dài âm truyền đến, Vương Phúc xuất hiện sau lưng hắn, Thương Lạc chậm rãi quay đầu, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, phúc thúc, những thứ này, chân tướng rốt cuộc là cái gì? Vương Phúc lắc đầu, ta cũng không biết chân tướng là cái gì, ta chỉ biết rõ, đại tiểu thư tuyệt đối không phải trước kia đại tiểu thư. Nàng thay đổi. Thương Lạc tiết hầu phát khô. Ta nhớ ước bên trong Thanh Nga một mực là cái dạng này a. Đại gia trong trí nhớ đại tiểu thư cũng là cái bộ dáng này a, phúc thúc, ngươi trong trí nhớ đại tiểu thư là cái dạng gì? Vương Phúc cười khổ. Ta đã sớm không tin ký ức, có đôi khi, mộng cảnh so ký ức càng đáng tin, ta dùng giấy bút vật ghi chép, vậy so ký ức đáng tin. Đại tiểu thư thay đổi, toàn bộ Thương gia bảo thay đổi, chân tướng là cái gì không trọng yếu, quan trọng là ngươi phải nhanh chạy đi. Không. Thương Lạc bỗng nhiên đứng lên thân, thẳng tắp nhìn chằm chằm Vương Phúc con mắt, nhất định không phải như vậy, Thương gia bảo vẫn luôn là ta nhớ ước bên trong bộ dáng, phúc thúc, ngươi bị bệnh. Bảo chủ y thuật vô cùng cao minh, ta đi tìm hắn trị liệu. Thương Lạc lôi kéo Vương Phúc tay, thẳng hướng bên ngoài túm. Thằng ngốc, ngu xuẩn. Vương Phúc đẩy ra Thương Lạc, nghiêm nghị quát, coi như không có phần này đi chép, ngươi thật chẳng lẽ không có phát giác dị thường, từ lúc Cửu Nguyên chi loạn về sau, bảo môn vì sao vẫn không có mở ra qua, liền ngay cả ngươi gia bảo cũng phải đi cầu treo. Thương Lạc nói, vì phòng cương thi. Vương Phúc mắng, đánh rắm, coi như muốn phòng cương thi, chỉ cần mở ra một lát môn, liền có thể thả bảo dân ra ngoài cầu sinh, vì sao tình nguyện tươi sống chết đói bọn hắn, cũng không nguyện cho bọn hắn một con đường sống. Những ngày gần đây, các ngươi tự vấn lòng, ngươi thật sự gặp qua bảo chủ sao? Cái kia cầu thí Thương Tuyết Nga là từ đâu tới quỷ đồ vật? Tư Mã tiểu hầu gia, sao không lý do ở tại chúng ta bảo? Ngươi thực sự tin tưởng, bọn hắn cho lý do cho má. Vương Phúc nói một hơi rất nhiều, nước mắt chảy ra đến, thế đạo này không biết phân biệt thực hư, ngươi thật sự cho rằng quỷ quái chỉ là so phạm nhân lực lượng còn mạnh hơn sao? Ngươi có từng gặp qua, bọn hắn thao túng lòng người thì quỷ dị. Đi nhớ Phúc Thúc lời nói, không muốn đi tìm kiếm chân tướng. Ngươi chỉ là phạm nhân, có thể sống là đủ rồi, trốn a, trốn a, trốn a. Vương Phúc liên tiếp nói ba cái trốn chữ. Thương Lạc quát tay, Phúc Thúc, Thanh Nga còn ở lại chỗ này nhi, ta muốn mang nàng một đợt trốn. Ngươi không thể mang nàng đi, mang nàng, ngươi liền chạy không được, chỉ có thể chết. Vương Phúc cười lạnh. Phúc Thúc, ngươi còn biết cái gì? Vương Phúc mệt mỏi nhắm mắt lại. Ta ngày hôm trước làm một cái đáng sợ mộng, trong mộng, Thương gia bảo biến thành một ngụm đen nhánh quan tài, ta, còn có ngươi, đại tiểu thư, chúng ta Thương gia bảo tất cả mọi người, liều mạng vô nắp quan tài tử, muốn chạy trốn ra đi. Trốn không thoát à, liệt hỏa đốt người, đau đến cực hạn, rút hồn luyện phách, chúng ta không đường có thể trốn. Trừ chúng ta bên ngoài, còn có một con rồng vậy không trụ, Thương gia bảo chính là vì vây nốt lòng, không đúng tại trong mộng của ta, toàn bộ Cửu Nguyên địa giới đều biến thành một ngụm quan tài lớn. Quan tài, cái này quan tài là Thương gia bảo, cái này quách là Cửu Nguyên địa giới. Ngộ tỉnh về sau, ta mồ hôi lạnh thẩm thấu toàn thân, tỉ mỉ hồi ức ngộ cảnh, toàn thân không thể động đậy, nghĩ tới một cái sự thực đáng sợ. Nơi này là một cái bẫy, Khốn Long chi cục. Thương Lạc hít sâu một hơi, từng bước lùi lại, Khốn Long chi cục. Phúc Thúc, ngươi có phải hay không còn muốn nói, mặc kệ Long có thể hay không phá vỡ này cục, người trong cuộc đều phải chết. Đúng. Vương Phúc cười lạnh. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Thương Lạc, ta một mực coi ngươi là thân tử, mới không nguyện ý ngươi tao ngộ tai vạ bất ngờ. Đêm nay, ngươi từ cầu treo ra ngoài, hướng Cửu Nguyên địa giới bên ngoài trốn. Chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy, dù là chạy không ra Cửu Nguyên địa giới, cũng không cần đợi tại Cửu Nguyên trung tâm, hướng biên giới địa phương đi. Còn có một chút hy vọng sống. Thương Lạc nghe xong Phúc Thúc lời nói, nhất thời không biết làm sao bây giờ, trốn. Không, không thể trốn. Thanh Nga muội muội còn ở lại chỗ này con a. Lúc này, Thanh Nga đang đứng tại Lý Quân trước mặt, chờ đợi Lý Quân đáp án. Chương 131, trong lòng không thích 2021-0907 tác giả, xì dầu rất ngọt chương 131, trong lòng không thích Lý Quân lặng lặng đứng thẳng, dưới hai tay rủ xuống, mặc cho thương Thanh Nga gắt gao ôm lấy hắn. Cảm thụ được cô gái trong ngực nhiệt độ, mềm nhu yếu đuối, thống khổ đáng thương, phảng phất một cây mềm mại sợi tơ, chăm chú buộc lại hắn tâm. Ngón tay mềm a, ôn nhu đau. Từ xưa bao nhiêu anh hùng kiêu hùng, gãy ở sắc đẹp bên trên. Thương Thanh Nga đợi nửa ngày, Lý Quân cũng không còn trả lời, nàng toàn thân run rẩy, gương mặt tái nhợt, cũng không biết là sợ hãi, vẫn là xấu hổ. Lý Quân. Thương Thanh Nga lệ rơi đầy mặt, thì thào thì thầm, ta một nữ nhân, cố nén xấu hổ, đau khổ khẩn cầu một cái nam nhân cưới nàng, vì sao ngươi không muốn đáp ứng? Bởi vì ngươi trong lòng không thích, chỉ có hận. Lý Quân thản nhiên nói. Lý Quân nói vừa xong, Thương Thanh Nga toàn thân chấn động, nàng đột nhiên lui lại, hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Quân, đôi mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Ngươi là như thế nào phát giác? Lý Quân lặng lặng nhìn chăm chú trước mắt nữ nhân, không thể không nói, những vật kia đối với hắn điều tra vô cùng triệt để, đại khái hiểu rõ hắn thích gì dạng nữ nhân. Nếu như Thương Thanh Nga ngay từ đầu chính là một mặt phong trần dạng, bèo eo cùng cái mông, chạy tới câu dẫn hắn, Lý Quân tuyệt đối sẽ tại chỗ trù diệt nàng. Ha ha. Thương Thanh Nga bỗng nhiên nở nụ cười, cười nước mắt đều chảy ra, nàng bỗng nhiên bắt đầu cởi áo váy, từ từ, một cái, một cái. Thẳng đến một cái phấn ngọc động lòng người, xuất hiện ở Lý Quân trước mặt, Lý Quân con ngươi một đêm, không thể tin nhìn xem Thương Thanh Nga. Phấn ngọc trong thân thể, có cái gì đông tây du động, nhìn hình dáng, là trùng. Thương Thanh Nga cười lạnh, đúng vậy a, là hận. Bản thân lần đầu tiên gặp ngươi, liền hận ngươi tận xương, hận không thể ăn tận ngươi huyết nục, uống sạch ngươi máu, hủy đi ngươi xương cốt, ta hận ngươi à, Lý Quân. Thương Thanh Nga khuôn mặt bặm mẹo, đột nhiên ôm bụng, như là tôm mở dạng, khom lưng, từng ngụm phun ra máu tươi. Nàng cũng thiếu, thanh âm lộ ra vô tận tuyệt vọng cùng đau đớn, còn có không cam tâm. Ngươi không nên hận ta, ngươi nên hận lợi dụng ngươi người, hắn là ai? Lý Quân đột nhiên chỉ tay Thương Thanh Nga không sợ chút nào, cười lạnh liên tục. Ta không biết bọn họ là ai, ta chỉ biết rõ, sau một đêm, toàn bộ Thương gia bạo thay đổi, cha mẹ mất tích, nhiều hơn một cái muội muội, Thương Lạc cũng biến thành cùng đồ đần đồng dạng. Liền ngay cả một tinh cũng bị thần bí lực lượng giam cầm. Chỉ có ta còn nhớ được hết thảy. Nó là một đạo bóng xanh, nó nói cho ta biết, nhất định phải lấy tín nhiệm của ngươi, cùng ngươi âm dương giao hòa, sau đó, liền chuyện không liên quan đến ta. Ta dựa theo nó cho tính cách, tạm nên ra ngươi thích nữ nhân loại hình, ha ha. Thương Thanh Nga sau khi nói xong, đột nhiên nước mặt khóc giống, Lý Quân nói rất đúng, nàng không nên hận Lý Quân, thế nhưng là nàng có thể hận ai? Nàng đã từng yêu ngạo thiên chi yêu nữ, bị ép làm kỹ nữ một dạng hoạt động, cẩn thận từng ly từng tí ngụy trang thành yếu đuối nữ nhân rất đáng thương, chỉ vì đạt được hắn yêu thương, cùng hắn âm dương giao hòa. Thẳng đến ngày đó, nàng mới hiểu được, nàng cho tới bây giờ đều không phải cái gì thiên chi yêu nữ, nàng chính là một cái nữ nhân rất đáng thương, cha mẹ người thân mệnh đều bị khống chế, nàng có biện pháp nào? Thương gia bảo là một cục, nàng thì là trong đó đáng thương quân cờ. Nàng thất bại, chờ đợi nàng là chết. Lý Quân đống nhiên đi lên trước, tách ra qua Thương Thanh Nga bả vai. Thương Thanh Nga sững sờ, trên mặt lộ ra phẫn hận biểu lộ. Nàng biết có chút nam nhân biến thái, có thể dùng những phương pháp khác tra tấn nữ nhân. Đã thấy Lý Quân sắc mặt như thường, cầm bút lên nàng da rẻ, mở ra, lấy ra một con đáng sợ sâu bọ. Âm Dương, là muốn lợi dụng nữ nhân này, đem những này sâu bọ làm tới trong thân thể mình sao? Những này hẳn là chó lớn nói cổ trùng, vấn đề là những này cổ trùng có làm được cái gì? Lý Quân tay mắt lanh lẹ, từng cái bắt trùng. Thương Thanh Nga máu me khắp người, nàng cười thảm, vô dụng, trong thân thể ta tất cả đều là trứng trùng, ngươi bắt không hết. Lý Quân ngưng động tác trên tay, mặc vào y phục đi. Thương Thanh Nga kỳ quái nhìn Lý Quân, biết rất rõ ràng bản thân lừa hắn, vì sao không giết bản thân? Thương Thanh Nga lung tung trùm lên y phục, vừa mới chuẩn bị nói cái gì lời nói, đột nhiên trên mặt ngưng lại, thân thể ngửa về đằng sau đi, vô số sâu bọ phá thể mà ra. Lý Quân kinh hãi, vội vàng đỡ nàng, điên cuồng hướng trong cơ thể nàng chuyển vận chân nguyên, nội thị bên dưới, chân nguyên một đi ngang qua quan trạm tướng, chém giết trùm sâu bọ. Nhưng là không dùng, Thương Thanh Nga nội tạng, ruột bên trong, tất cả đều là trứng trùng. Những này trứng trùng điên cuồng ấp trứng, giết chết không hết, liên tục không ngừng. Lý Quân vừa giết một nhóm, lại sinh thành một nhóm. Cuối cùng cũng có một chút lọt lưới trùng, có thể thôn vệ đến Thương Thanh Nga huyết đủ. Mắt thấy Thương Thanh Nga sẽ bị sâu bọ ăn sạch sẽ, Lý Quân bỗng nhiên vừa ngon tâm, chân nguyên mãnh liệt mà vào, trực tiếp đánh bể Thương Thanh Nga tâm can tỳ phổi thận, cuối cùng giết sạch rồi sở hữu trứng trùng, chỉ còn lại một bộ rách nát thi thể. Mông lung bên trong, Thương Thanh Nga đầu tiên là cảm giác mình dựa vào ở một cái ấm áp trong ngực, tiếp lấy ý thức đột nhiên chìm xuống phía dưới không, càng trầm càng sâu, tựa hồ muốn chìm vào sâu đậm địa ngục. Nàng cũng không sợ hãi, ngược lại có một loại yên tĩnh cảm giác. Những ngày gần đây, nàng một người tiếp nhận rất nhiều rất nhiều. Kỳ thật ngay từ đầu, nàng liền biết bản thân căn bản không cứu được cha mẹ, vậy không cứu được Thương Gia Bảo, cuối cùng giải thoát rồi. Thương Gia Từ Đường treo ở trên giá gỗ ra người, tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhẹ nhàng run run, một cỗ không biết lực lượng trận xoắn tới. Cổ xưa rơi đầy bụi bặm từ đường, chậm rãi rút đi, giống như xé mở cổ xưa màng, rực rỡ hẳn lên. Ai hắn bất phát hiện, cũng còn chưa bố trí xong, bất quá không sao. Ra người mặt hiện, càng ngày càng rõ ràng, hắn chậm rãi đi tới, đi thẳng ra người, một cái từ khói xanh tạo thành hình người hiện. Này hình người trở tay kéo một cái, giật xuống da người khoác ở trên người mình, da người cùng khói xanh dung hợp lại cùng nhau, nam nhân từ từ mở mắt. Toàn thân sạch sẽ trơn tru, cái mông lộ ra, nam nhân không có chút nào e lệ chi tâm, khói xanh ngưng tụ thành một cái y phục, rộng tay áo trường bào, phi thường hoa lệ. Một lát, cái này nam nhân mở to mắt, ánh mắt rất lạnh. Hắn nhẹ nhàng sờ sờ mặt mình, cũng không tiếp tục là người da bên trong tấm kia trung niên nam nhân mặt. Gương mặt này cực trẻ tuổi, râu ria cũng còn không có mọc ra, da rẻ tinh tế có con trạch, có một loại chiều khí phồn thịnh cảm giác. Tướng mạo bình thường không có gì lạ. Khí chất ngã vô cùng tốt, hai mắt sâu thẳm không thấy đáy, phản phất đến từ cựu lưu hoàng tuyển, vô tận giết chóc, huyết tinh, phàm nhân chỉ cần nhìn một chút, liền muốn lâm vào 18 tầng địa ngục bình thường. Tư Mã Tiểu Hầu ra mặt, thật không tệ, về sau có tác dụng lớn. Một kẻ phàm nhân. Lý Quân, các ngươi thật sự như truyền thuyết giống như cường đại sao? Bản tọa cũng phải thử một lần. Nam nhân cười nhẹ một tiếng. Bên trong góc vô số sâu bọ bò đến, như người đứng thẳng, tê tê kêu to, từ phụ quân, từ phụ quân, từ phụ quân. Nếu như chó lớn thấy, nhất định sẽ kỳ lạ. Cổ trùng bình thường không có trí tuệ, nhưng những này cổ trùng lại rất có linh trí, cái này từ phủ quân nên cường đại cỡ nào à? Từ phủ quân lại là cái gì tồn tại? Chương 132, chạy ra Thương Gia Bảo 2021-0908 tác giả, xì dầu rất ngọt. Chương 132, chạy ra Thương Gia Bảo âm ú ẩm ướt gian tạp vật. Vương Phúc tựa hồ cảm ứng được cái gì, hắn cắn răng một cái, cầm lấy bên cạnh cháy gỗ, bất động thanh sắc đi tới Thương Lạc sau lưng, hung hăng kháng xuống dưới. Thương Lạc bịch một tiếng, ngã trên mặt đất. Vương Phúc thở dài, nặn ra Thương Lạc miệng, từ trong ngực lấy ra bao thuốc mê ngã đi vào, lại trên người Thương Lạc một trận sờ loạn, lấy ra một khối lệnh bài, phí sức kéo lấy Thương Lạc thân thể, cất vào một ngụm hòm gỗ lớn, sau đó gắt gao quăng giường, khóa lại. Chỉ còn lại bên cạnh tránh ra bên cạnh hai cái lỗ nhỏ, dùng làm thông khí chi dụng. Vương Phúc hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Ai, hai tử, Phúc thúc sớm biết ngươi thành thật, nhận lý lẽ cứng nhắc, ngươi nhất định sẽ không không đếm xỉa đến. Thế nhưng là, ngươi chỉ là phạm nhân a. Coi như về sau ngươi hận Phúc thúc cũng muốn mang ngươi rời đi nơi thị phi này. Vương Phúc sắp xếp gọn cái dương về sau, phí sức kéo lấy cái dương đi tới ngoài cửa, một đầu xe la đang chờ. Vương Phúc lại đem cái dương kéo lên xoắn ốc xe, vội vàng con la hướng bảo môn phương hướng đi đến. Vương Phúc tuổi tác lớn hơn, Thương Lạc vừa nặng, làm xong đây hết thể về sau, hắn chảy mồ hôi nhễ nhại. Phúc thúc, ngài sao dọn muốn ra khỏi thành? Bên ngoài chơi cứng thi, có thể giữ thận, cẩn thận ăn ngài, ha ha ha. Thủ vệ Hương Trắng đều biết Vương Phúc, liền cùng hắn đùa giỡn mấy câu. Vương Phúc chất phác cười một tiếng, đưa qua một khối lệnh bài, chính là từ trên thân Thương Lạc bỏ ra. Thiếu gia giao cho ta làm sự kiện, không thể không ra khỏi thành, ai đáng thương đi. Vương Phúc cố ý lắc đầu, vỗ vỗ trên thân lợi nhận, cười nói, may mắn Phúc thúc ta còn có cầm công phu. Phúc thúc vừa giả, cương thi khẳng định không thích ăn, ha ha ha. Vương Phúc cùng thủ vệ Hương Tráng đùa giỡn mấy câu, tăng thêm hắn quả thật có lệnh bài, Hương Tráng liền dùng cầu treo thả hắn đi ra ngoài. Vương Phúc vừa ra Thương gia bảo, liền vội vàng con la hướng Cửu Nguyên địa giới biên giới chạy đi. Lúc này Lý Quân lẳng lặng đem Thương Thanh Nga dập nát thân thể để dưới đất, khép lại ánh mắt của nàng, chém đinh chặt sắt nói, mối thù của ngươi ta thay ngươi báo, ngươi hận ta thay ngươi kiêng. Nương này chủ thượng, những vật kia tâm thật hung ác, làm sao có thể tổn thương đáng yêu nữ nữ, tiểu nhân xem không xem qua. Chủ thượng, tiểu nhân đưa nàng hồn phách cầu đến, liền giống như Dương Hiền an trí tại người giấy bên trong. Hà Tam hoàn toàn quên đi, nó đã từng nếm qua không ít không nghe lời mỹ nữ. Lý Quân lắc đầu, đứng người lên, không cần, ta hy vọng nàng có thể là người. Hà Tam, ngươi sẽ phong hồn sao? Sẽ. Hà Tam truyền âm, ngươi qua đây, chúng ta không cần ngụy trang, ngươi trước phong bế Thương Thanh Nga hồn, nếu như hôm nay ta Lý Quân có thể giết ra nơi đây, về sau tất nhiên phục sinh nàng. Lý Quân từng nghe cho lớn nhắc qua, nghịch nhân gian sinh tử mặc dù rất khó, lại không phải không có khả năng. Tuân mệnh, chủ thượng. Hà Tam đến mệnh lệnh, con lửa thân đứng thẳng ngang gọi, đá một cái bay ra ngoài bên cạnh ngựa cái, sau đó tại mã phu ánh mắt kinh ngạc bên dưới, tường đổ mà ra, tê minh lấy phóng tới Lý Quân. Chủ thượng, tiểu nhân Hà Tam tham kiến chủ thượng. Hà Tam định nọt cọ sát Lý Quân quần áo, ngoan ngoãn đứng tại Lý Quân bên cạnh, cũng không biết hắn là cố ý vẫn là như thế nào, bất động thanh sắc đem chó lớn về sau chen lấn chen, con lửa cái mông vừa vặn đối chó lớn mặt. Chó lớn cười lạnh liên tục, chết con lửa, gian trá. Nó mãnh nhảy dựng lên, trực tiếp đứng ở Lý Quân đầu bay, vênh váo tự đắc, cái mông lại vừa vặn đối Hà Tam mặt, cái đuôi cố ý nâng lên. Hà Tam thầm mắng một câu, cầu vật. Chủ thượng, ngài thần cơ diệu toán, nguyên lai đã sớm biết Thương Thanh Nga có vấn đề, tiểu nhân hổ thẹn, tự cho là biết nữ nhân thứ nhất, có thể trao đổi qua vị phán đoán nữ nhân, không nghĩ tới, vẫn là nhìn sai rồi. Vẫn là chủ thượng lợi hại, ha ha. Cái giám thần cơ diệu toán, nếu là hắn sớm biết Thương Thanh Nga có vấn đề, thế nào sẽ vào Thương gia bảo? Mẹ nó tự chui đầu vào lưới sao? Chó lớn thanh âm. Lý Quân bình tĩnh nói, ta xác thực ngay từ đầu không có phát hiện Thương Thanh Nga có vấn đề, nàng diễn kỹ rất tốt, nhưng là khá hơn nữa diễn kỹ, cũng không phải thật, luôn có sơ hở. Cái gì diễn kỹ? Cái gì sơ hở? Hà Tam cùng chó lớn mặc dù không rõ vì sao kêu diễn kỹ, lại cũng không ảnh hưởng bọn hắn lý giải Lý Quân ý tứ. Chó lớn có chút u ám nhìn Lý Quân, nó buồn bực phát hiện Lý Quân trưởng thành quá dọa người, từ ban đầu hắn cái gì cũng không hiểu, về sau dựa vào kỳ lân huyết, hắn có chi vi năng lực, hiện tại không cần kỳ lân huyết, hắn cũng có thể chi vi. Lý Quân một bên nguyên thần ngoại phóng, cảnh giác cảnh vật chung quanh, một bên giải thích, nàng vừa mới ôm ta thời điểm, ngôn ngữ sở sở động lòng người, tư thái ta thấy mà yêu, thế nhưng là thân thể là lạnh, sắc mặt trắng bệnh. Lý Quân dừng một chút, lại nói, căn bản không giống nữ tử động tình bộ dáng, còn có những cái kia bảo dân, cả đám đều nhanh chết đói, còn có tâm tình nói nguyên tuyên, ngay vẫn là đại tiểu thư của bọn hắn cái lưỡi, coi như Thương Thanh Nga là bao cỏ, bảo chủ há lại dễ chê. Lý Quân nói đến đây chút, bên cạnh mấy cái bảo dân trợn mắt hốt mồm, Xuân Đào cũng không biết tới lúc nào, vừa mới hết thảy, nàng xem thấy giờ phút này, bị hù co quắp trên mặt đất, nàng không nghĩ ra chuyện gì xảy ra. Lý Quân cũng không có uy hiếp đe dọa những người này, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, nói, những người này cũng là thân bất do kỷ. Tiểu ca, chúng ta đi nhanh lên ra Thương gia bảo, đợi chút nữa thật đánh lên, sẽ thương tổn vô tội. Không cần nhìn, có thể nói ra lời này nhất định là Dương Hiên. Dương Hiên bản tính thiện lương, không thể gặp phạm nhân chịu khổ. Thương Thanh Nga là giả thánh mẫu, Dương Hiên mới là thật thánh mẫu. Đi quặp lông. Chó lớn cùng Hà Tam đủ tề bạch hắn liếc mắt, không rõ hạng này đồ đần là thế nào nghĩ, người khác chết sống, cùng bọn hắn có liên quan gì? Hà Tam cùng chó lớn lại không phải người, bọn chúng tự nhiên không thể đứng tại người góc độ suy nghĩ vấn đề. Đi ra không được, nơi này sớm động tay chân, từ chúng ta tiến vào nơi đây bắt đầu cũng đã không ra được. Thương gia bảo đại môn sớm không có. Lý Quân vừa dứt lời, đông nhiên mặt đất một trận lắc lư, toàn bộ Thương gia bảo đột ngột từ mặt đất mọc lên, tứ phía tường cao hòa làm một thể, lửa cháy gừng hực dâng lên. Bảo bên trong người còn sống, nháy mắt bốc cháy lên, từng cái hỏa nhân tê tâm liệt phế kêu khóc, khắp nơi chạy băng băng, vọt tới tường cao. Tốt âm độc, Thương gia bảo đã sớm luyện hóa, luyện thành một cái hũ lớn, một khi mở ra, vò liền sẽ ngăn cách Thương gia bảo, bất kỳ cái gì đồ vật đều ra không được, nghiệp hỏa dâng lên, nháy mắt bị bỏng phàm nhân thân thể, hồn phách ly thể. Lý Quân, những này là nhân loại chân chính hồn phách, bọn chúng kích phát ra hồn tính, ra không được, sẽ thôn phệ bất luận cái gì vật sống. Chậc chậc chậc, đây là nuôi cổ chi pháp a, hồn cổ. Xuân Đào trên thân vậy giấy lên hỏa diễm, nàng oán độc nhìn xem Lý Quân, từng bước một đi tới, oán hận a phàm nhân hồn, từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, tại đặc biệt trong hoàn cảnh, cũng có thể kích phát hồn tính, rồi cùng con thỏ đồng dạng. Con thỏ dịu dàng ngoan ngoãn, ép cũng sẽ tán người. Là ai? Thủ đoạn thật là cao minh. Lấy phàm nhân hồn phách đối phó ngươi, ngươi cùng phàm nhân tự giết lẫn nhau, đạo tâm sụp đổ, bọn chúng liền có thể thừa lúc vắng mà vào, còn có thể tìm kiếm ngươi thực lực. Nếu như Thương Thanh Nga đã thủ, trong cơ thể nàng đồ vật đáng sợ hơn, Lý Quân, cẩn thận. Chương 133, trực diện từ phụ quân quỷ quái sát thực xảo trá. Ta lúc trước có thể cảm ứng được một cố rình coi lực lượng, chỉ sợ cũng là nó cố ý để chúng ta cảm ứng được, để chúng ta nhỏ suyệt nó thực lực, dù hoặc chúng ta khinh địch, đồng thời để Thương Thanh Nga kéo cửu hận. Huyền Thủy, trước ngươi biên ảo cảnh, chỉ sợ cũng chuyện tiểu lâm. Cho lớn nói, ha ha, thật sâu tâm cơ, đổi lại nam nhân khác, thấy địch nhân không mạnh, mỹ nhân lại như vậy đáng thương, chỉ sợ anh hùng khí khái bộc phát, lập tức bị lừa rồi. Những này cổ trùng một cái không mạnh, nhưng cùng ngũ tạng lục phủ kết hợp về sau, liền có thể liên tục không ngừng tạo ra, tương đương khó chơi. Chó lớn rất thông minh, nó chỉ cần nhìn một chút Thương Thanh Nga hạ tràng, liền hiểu rõ cái đại khái. Lý Quân bình tĩnh nở nụ cười. Luyện hóa phàm nhân hồn phách, muốn để ta cùng với phàm nhân tự giết lẫn nhau, làm ta đạo tâm bị hao tổn, vẫn là có cái khác mục đích. Lý Quân một đường này đi tới, Thi Sơn huyết hải, đạo tâm đã sớm không thể phá vỡ. Chỉ là loại thủ đoạn này, làm sao có thể làm hắn đạo tâm bị hao tổn? Chẳng lẽ, nhằm vào chính là một kẻ phàm nhân? Đại chiến sắp nổi. Lý Quân tâm tình ngược lại bình tĩnh đến cực điểm, đây là hắn ưu điểm, càng là ở vào trong nguy cơ, càng là bình tĩnh, hắn điên cuồng tính toán hết thảy, từ hắn ra Cửu Nguyên huyện thành kết giới bắt đầu. Lúc này, Xuân Đào hung hồn từng bước một tới gần Lý Quân không động, chợt, một cây tơ mỏng đánh tới, trực tiếp xoắn nát Xuân Đào hồn thể. Huyền Thủy giãn ra thân thể, biến thành một cái lớn nện, trầm mặc, lập sau lưng Lý Quân. Tê 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 bỗng nhiên, từ bốn phương tám hướng bỏ đến vô tận sâu bỏ, lít nha lít nhít, như đồng hành đi thảm giống như, đám côn trùng này cách Lý Quân còn có mấy trượng khoảng cách thời điểm, đột nhiên đình chỉ, cùng nhau như người đứng thẳng. Tê tê của thiếu, cung nên từ phụ quân. Hà Tam kinh hãi. Từ phụ quân. Thế mà là hắn. Chắc không được sẽ chỉnh ra những đồ chơi này. Chó lớn ngồi xổm ở Lý Quân trên bờ bay, quan sát Hà Tam con lửa mặt. Sao? Chẳng lẽ ngươi và cái này đồ bỏ từ phụ quân còn có cái gì giao tình? Hà Tam không muốn để ý tới chó lớn, nhưng là không thể công khai bạch mặt. Nó trợn nhìn chó lớn lên mắt. Cậu ra nói bừa, bản quân liền một ít nhỏ hà bá, nơi nào đủ tư cách cùng từ phụ quân có giao tình? Cũng liền, ta biết hắn, hắn không biết ta thôi. Nói điểm chính. Lý Quân thanh âm. Tuân mệnh. Hà Tam háng giọng một cái, giảng đạo. Nguyên lai, tôn này từ phụ quân chính là âm quân giới trướng, 12 phủ một trong hình phủ người phụ trách, quan cư nhất phẩm, chuyên trách quản lý hình pháp, quyền thế ngút trời. Tại địa phủ 12 phủ phụ quân bên trong, từ phụ quân chính là thần bí nhất một tôn âm thần, hắn thích lột ra người, mỗi ngày đều muốn đổi một bộ tướng mạo. Tính cách lãnh khốc vô tình, chỉ nhận pháp lý, không nhận tình, không biết bao nhiêu âm thần phạm nhân chết ở trên tay hắn, ngoài sáng, đoàn người tôn hắn một tiếng từ phụ quân. Vũ trộn, đoàn người hận độc hắn. Gia hỏa này tính cách cực kỳ xảo trá, âm hiểm, vô đức, ác liệt, một bụng ý nghĩ xấu, ham chơi nhất trêu người tâm, thích làm một chút chuyện kỳ quái, tỉ như buộc phàm nhân hoặc là âm thần thủ túc tương tàn, vợ chồng tương sát. Nghe nói hắn còn từng nuôi qua rất nhiều mèo mèo chó chó, những động vật này đối với hắn sinh ra ỷ lại tình về sau, không chút do dự giết chết, là ngược sát. Hắn từ đó đạt được một loại nào đó niềm vui thú. Chuyên môn, hắn không có thất tình lục dụng. Hắn nghĩ lấy những phương thức này thu hoạch được thất tình lục dụng, yêu hận tình cừu. Hắn còn cực thiện nuôi cổ, trong lúc hành động nhất định có sâu bọ che khuất bầu trời tới, dưới trướng hắn cổ trùng đâu chỉ ức ức vào nhà. Hà Tam sau khi nói xong, khỏe mắt liếc qua nhìn Lý Quân, sợ hãi nói, chủ thượng, nếu như là cái khác cầm thần, tiểu nhân còn có thể đánh cược, cho dù liều mạng đầu này mạng giả, cũng muốn đưa ngài ra Cửu Nguyên. Thế nhưng là, hiện tại tới là từ phụ quân A. Muốn không? Chúng ta đầu hàng được rồi, ngài dứt khoát triệu ra một kẻ phạm nhân tiền bối bí mật, lại dâng lên chiến kích, có thể có một đường sinh cơ. Hà Tam cẩn thận từng ly từng tí nói xong. Nó hiện tại buồn bực suy nghĩ chết, nếu như không phải mạng nhỏ bóp trên tay Lý Quân, nó đều nghĩ cái thứ nhất đầu hàng, nhận, giao sinh bi thảm. Lý Quân không nói gì. Đầu hàng là không thể nào, không nói đến âm thần cùng phàm nhân ở giữa huyết hải thâm cửu, liền nói âm thần thực chất bên trong khinh bị phàm nhân, hắn Lý Quân coi như đầu hàng, vậy rơi không dưới tốt chết. Muốn đầu hàng, người trước đi đầu hàng, yên tâm, lão tử chó lớn nhất định cái thứ nhất chu sát ngươi, ha ha. Hà Tam còn lửa mặt tối sầm, vội vàng định mà nói, hiểu lầm, tiểu nhân như thế nào vứt bỏ chủ mà đi. Chủ thượng, đợi chút nữa tiểu nhân biến thành giao long thân thể, ngài và cậu ra cuốn chặt, tiểu nhân mang ngài lao ra. Chó lớn nghi ngờ nói, ngươi xông ra ngoài được. Hà Tam ngẩng đầu, nhìn xem bốn vách tường ngọn lửa hừng hực, tường đồng vách sắt ta, mà lại nó còn cảm ứng được, thương gia bảo bên ngoài, toàn bộ Cửu Nguyên địa giới, tựa hồ cũng không lớn bình thường. Xông ra ngoài được mới là lạ. Bất quá, Lý Quân có thể chết, chó lớn tuyệt đối không thể chết, nó khác thú phủ vì đó kỳ lân huyết bẽ, chó lớn nếu là chết rồi, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Nó nghĩ tới rồi một đầu gian trá mưu kế. Đợi chút nữa xông ngang thời điểm, nghĩ trăm phương ngàn kế làm rơi Lý Quân, chỉ đem lấy chó lớn trốn, đến lúc đó, liền nói không cẩn thận làm mất rồi chủ thượng, chó lớn năng lực ta gì? Từ phủ quân mục tiêu là Lý Quân Vương bắt đạn, bản quân vùng thoát khỏi Lý Quân về sau, nhất định có thể chạy thoát. Hà Tam con lửa trên mặt lộ ra một vẻ kỳ quái tiêu dung. Hà Tam, ngươi cái này mưu kế không sai, bất quá, nhất định phải bảo vệ tốt lão tử cùng Lý Quân, đừng làm rơi chúng ta, lão tử chết, ngươi chết. Hà Tam gật gật đầu, tự nhiên. Lý Quân chết, lão tử cũng được chết. A. Hà Tam chân mềm nhũn, kém chút ngã xuống trên mặt đất, nó khí mắt trợn trắng, rất có một loại vận mệnh bơ bỡn, thật sâu cảm giác bất lực. Một tiếng hí dài, Hà Tam con lửa thân chậm rãi kéo dài, một đầu to lớn giao long hoành không xuất thế, nó ngẩng cao lên đầu lâu, quan sát Thương Gia Bảo. "Chủ thượng, ngài đi lên nhanh một chút." Lý Quân quay lại thân thể, thật sâu nhìn qua Thương Thanh Nga, chợt hắn giơ lên chiến kích, hung hăng đâm về mặt đất, đất đá tung tóe, rất nhanh đào cái nhỏ hố sâu. Lý Quân đem Thương Thanh Nga dập nát thân thể an trí đi vào, đắp lên thổ. Lúc này mới nhảy lên giao long phần lưng, nắm chắc giao long lân phiến, chó lớn sờ sờ chân bóng giao long lân phiến, khen, tốt bảo vật, về sau có thể cho Lý Quân làm bộ khôi giáp. Đồ chó hoang, Kỳ Lân. Lúc nào còn ngấp nghé bản quân lân phiến. Hà Tam giao thân chấn động, vừa mới chuẩn bị xông lên bầu trời, xông phá cấm chế, đã thấy phía trước dâng lên thật mỏng thanh vụ, một thân ảnh hiện thân. Là một nam tử trẻ tuổi, tướng mạo thường thường, khí chất lại thật tốt, rộng tay áo trường bào, trên mặt vẻ mặt cứng đờ như gỗ. Từ phủ quân. Từ phủ quân. Từ phủ quân. Vạn trùng reo hò xôi trào, TTT, hình thành một loại tần suất thấp ma âm, nếu như có phạm nhân ở đây, lập tức hôi phi yên diệt. Từ phủ quân đứng tại vạn trùng bên trong, lặng lặng cùng Lý Quân đối mặt, trong miệng thốt ra tao nhã ngữ điệu. Lý Quân, một kẻ phạm nhân. Xem ra Từ phủ quân cũng không hề hoàn toàn biết rõ ràng, bây giờ Lý Quân thân thể rốt cuộc là ai trưởng khống. Lý Quân đương nhiên sẽ không ngây ngốc nói ra, hắn thẳng tắp thân thể, tay cầm thanh đồng chiến kích, bung ra giao long lân thiến, chỉ một đôi chân chăm chú kề cận giao long phần lưng, nói một câu lập lờ nước đôi lời nói, phải thì như thế nào. Chương 134, phá rồi lại lập, vứt bỏ cánh tay phải thì sợ gì. Từ phủ quân lặng lặng nhìn xem Lý Quân một lát, chợt nở nụ cười. Hắn cười rất giả dối, giống đứa bé chơi con rối, cố ý kéo ra tới giả cười. Ánh mắt một mảnh lạnh buốt. Người dung mạo có thể biến ảo, y phục có thể thay đổi, ngữ điệu có thể ngụy trang, thần sắc có thể làm giả, chỉ có ánh mắt ta thì không cách nào che giấu. Ngươi là Lý Quân, chỉ là phàm nhân, thấy bản tọa vì sao không quỳ? Từ phủ quân sau khi nói xong, vạn trùng tê tê của thiếu, quỳ, quỳ, quỳ. Lao tử quỳ mẹ ngươi ép. Lý Quân đống nhiên báo tô ra một câu thô tục, hai mắt nháy mắt đỏ bừng, khuôn mặt bặm mẹo, hung dữ nhìn chằm chằm trong tầm mắt Từ phủ quân. Dạng này Lý Quân, chó lớn bọn chúng chưa bao giờ thấy qua, từ lúc bọn chúng nhận biết Lý Quân đến nay, chưa hề thấy Lý Quân mắng qua thô tục. Vô luận ở vào gian nan thế nào trong hoàn cảnh, nét mặt của hắn vĩnh viễn bình tĩnh, ngữ điệu không đổi không chậm, trước núi Thái Sơn sụp đổ, sắc mặt không thay đổi, Lý Quân phần này thong dong bình tĩnh, cho bọn chúng cường đại lòng tin. Tựa hồ, chỉ cần có Lý Quân tại, mặc kệ phía trước bao nhiêu bụi gai long đong, bao nhiêu yêu ma quỷ quái, chỉ cần bọn chúng thật chặt đi theo sau lưng Lý Quân, nhất định có thể quét ngang qua. Từ phủ quân giả cười, ngữ điệu tao nhã, nhưng không có một tia tình cảm. Lý Quân, đừng tranh đua miệng lưỡi, đầu hàng đi, bản tọa còn có thể lưu ngươi một mạng kéo dài hơi tàn, nếu không, bản tọa nhất định rút ra hồn phách của ngươi, tẩy đi ngươi ký ức, đưa ngươi đặt mình vào vô gian địa ngục, trải nghiệm thế gian không tận đau khổ, không được ra. Thế gian này vốn là địa ngục, ta Lý Quân cần gì phải lại vào địa ngục? Lý Quân lạnh lùng nhìn xem Từ phủ quân, đột nhiên đem chiến kích đổi được tay trái, tay phải rủ xuống. Ha ha ha, Lý Quân, ngươi quả nhiên rất đặc biệt, bản tọa thật nghĩ đạt được ngươi, dùng thế gian khốc liệt nhất hình phạt tra tấn ngươi, bản tọa ngược lại muốn xem xương cốt của ngươi cứng rắn, vẫn là bản tọa dụng cụ tra tấn cứng rắn. A, Từ phủ quân chợt phát hiện Hà Tam, vị thủy hà bá, ngươi vốn là địa phủ âm thần, thủ ta địa phủ ân huệ ngàn năm, vì sao nhận tặc làm chủ? Quỳ xuống, bản tọa có thể miễn đi ngươi chịu tội. Ngươi y nguyên vẫn là ta địa phủ lâm thần. Hà Tam buồn một chết. Bản quân khổng lồ như vậy một đầu giao long, ngươi mẹ nó hiện tại mới nhìn rõ. Quỳ xuống. Bản quân sớm nghĩ quỳ xuống, làm sao mạng nhỏ bóp tại nhân gia trong tay, bản quân có thể có cái gì biện pháp? Này. Hà Tam rất rõ ràng. Nó khát thú phủ chính là một kẻ phạm nhân chấm kỳ lân huyết vẽ, đừng nói Từ phủ quân, chính là âm quân đích thân tới, vậy không giải được, nó đời này xem như triệt để buộc chặt ở Lý Quân trên thân. Trừ phi, hóa rồng. Thế nhưng là, hóa rồng khó khăn cỡ nào, vạn tử nhất sinh. Giao long, vĩnh viễn không phải chân long. Nếu như nó có thể hóa thành chân long, cái gì ở quân, một kẻ phàm nhân, Lý Quân, cậu Kỳ Lân, toàn bộ một bụng ướt, rốt cuộc không cần thụ cái này điều khí. Thiên địa rộng lớn, mặc kệ ngao du. Hà Tam trong lòng đau khổ, trên mặt cũng không hiện. Mặc kệ như thế nào, nó mạng già đã cùng Lý Quân chó lớn buộc chặt lại với nhau, chết cũng muốn đứng tại Lý Quân bên này. Mà lại, Lý Quân trong thân thể không phải còn có một giới phàm nhân sao? Không chừng một kẻ phàm nhân có thể lần nữa hiện thân, đại phát thần uy, bóp chết Từ phủ quân. Ta thao mẹ ngươi ép, bản quân sinh tử đều là Lý Quân chủ thượng giao long, bản quân lệ trời lệ đất, vì Lý Quân hết lần này tới lần khác sẽ không quỳ mẹ ngươi ép, cậu Từ phụ quân, lao tử nhận. Hà Tam đầy mình oán khí, đối Lý Quân cùng chó lớn hận, hết thể biến thành rác rưởi thô tục, liên tục không ngừng phun ra, càng mắng càng khó nghe, so đàn bà đánh đá chửi đồng còn mạnh hơn, mắng Từ phụ quân một bước. Khoe miệng của hắn khẽ động, cuối cùng cảm nhận được một chút tức giận. Hà Tam, ngậm miệng. Lý Quân không muốn cùng Từ phụ quân nói nhảm, lạnh lùng nói, chó lớn, chuẩn bị kỹ càng dẫn lôi phủ, Huyền Thủy, Dương Hiên, nhỏ giấy ba người các ngươi tránh tốt. Hà Tam, đụng. Lý Quân ra lệnh một tiếng, Hà Tam vận chuyển toàn bộ chân nguyên, tập trung ở trên đầu, dài giống, cái đuôi hung hăng hất lên, thẳng băng thân thể xông lên bầu trời, thân thể khổng lồ hung hăng va chạm đi lên, vang một tiếng vang thật lớn. Bầu trời xuất hiện một đạo trong suốt kết giới, phản phất thủy tinh, Hà Tam đụng vào, bầu trời không nhúc nhích tí nào, nó đầu ông trực hưởng, một góc chốc ra, giao long máu rải đầy bầu trời, như mưa rơi xuống. Lại đụng. Lý Quân hạ lệnh. Hà Tam cắn răng, lại một lần nữa đụng vào, càng nhiều giao long máu rơi xuống, đầu rơi máu chảy, toàn bộ thương gia bảo đắm chìm trong huyết vũ, Hà Tam mất đi nó mặt khác một chi sừng. Bầu trời vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Đồ chó hoang, lão tử đường đường giao long, cũng không tin đụng công phá. Liên tiếp hai lần, bầu trời không nhúc nhích tí nào, Hà Tam hung tính vậy kích phát ra đến rồi, nó mắng to một tiếng, dài giống, tiết hầu ngọt ngọt, hung hăng phi ra một ngụm giao long máu, không dùng Lý Quân hạ mệnh lệnh, lần thứ ba đụng vào. Giang giác, cổ trực tiếp sai lệnh. Hà Tam lần lượt đụng vào bầu trời. Lần lượt thất bại. Cực kỳ thảm thiết. Bên cạnh Từ Phủ Quân dứt khoát quanh tay, chế giễu một dạng, dưới trướng hắn vô số cổ trùng vậy hào hào nhìn qua buồn cười giao long, lộ ra người một dạng khuôn mặt tươi cười, vô cùng kỳ dị. Chỉ là Hà Bá, vậy nghĩ dung chuyển bản tọa trận pháp. Buồn cười, Lý Quân a Lý Quân, bản tọa khinh thường cùng ngươi đấu, ngươi không xứng, để hắn ra đi, bản tọa chờ không phải ngươi. Từ Phủ Quân thanh âm rất nhẹ. Hết lần này tới lần khác giống như một căn dây nhỏ một dạng, trực tiếp chui vào Lý Quân lỗ tai. Lý Quân cắn răng, toàn thân khí huyết quay cuồng, giao long chi lực cường đại dường nào, lần lượt va chạm bầu trời, Lý Quân ngũ tạng lục phủ vậy đi theo bị trọng thương, hắn không rên một tiếng. Từ Phủ Quân nói hắn, tự nhiên chỉ một kẻ phàm nhân. Tiểu bối a Lý Quân thức hải bên trong đống nhiên vang lên một đạo tang thương thanh âm. Không cần dãy rủa, ngươi không xông ra được, ổn định lại tâm thần, từ bỏ tất cả dãy rủa, trong lòng mặc niệm, thần phục, khiến ta cùng ngươi thức hải triệt để dung hợp, nô, thay ngươi chiến. Một kẻ phàm nhân vẫn là sợ Lý Quân thức hải nuốt xuống hắn, chỉ dám cẩn thận từng ly từng tí thả một tia nguyên thần tham dò qua, dù hoặc Lý Quân triệt để tiếp nhận hắn. Lý Quân bất vi sở động, thản nhiên nói: "Từ ta tại Cửu Nguyên một trận chiến bên trong hôn mê bắt đầu, ngươi liền đang tính kế ta đi. Lần thứ nhất, ngươi tiếp quản thân thể của ta, đại phát thần uy, hàng phục giao long, làm tứ hải đều biết ngươi một kẻ phàm nhân rời núi, có lẽ bởi vì nguyên nhân nào đó, ngươi không cách nào tại lần thứ nhất đoạt xá. Lần thứ hai, trong thức hải, ngươi hãm hại ta, ám chỉ ta, muốn đi Cửu Nguyên, nhưng thật ra là muốn để ta sâu đậm lâm vào ảo cảnh bên trong, ý thức chấm luân, sau đó thừa cơ đoạt xá. Lần thứ ba, ngươi làm cặn kẽ kế hoạch, nếu như lần thứ hai đoạt xá không thành công, còn có lần thứ ba. Ta lâm vào hôn mê lúc, ngươi thực hiện tại trên người ta kết giới chỉ có thể quản mấy tháng, ngươi biết rất rõ ràng, tứ hải đều tại nhìn chăm chú Cửu Nguyên huyện thành, ta vừa ra kết giới, tất có thế lực cường đại đánh tới. Sau đó, tại ta nhất lúc tuyệt vọng, lại một lần nữa dụ hoặc ta, chủ động từ bỏ thân thể. Một kẻ phàm nhân, ta Lý Quân nói rất đúng sao? Lý Quân thức hải bên trong thanh âm trầm mặc. Bên trong góc mập mạp Bạch Tố Tầm Bảo Bảo mở to mắt, nghiêng đầu, lặng lặng nghe, trong mắt tràn đầy yêu thương cùng lo lắng. Chương 135, ai nói, tử cục không phá được. 2021-09-09 tác giả, xì dầu rất ngọt. Chương 135, ai nói, tử cục không phá được. Ngươi nói rất đúng. Một kẻ phàm nhân hư ảnh hiện tại Lý Quân sâu trong thức hải. Nhàn nhạt mỉm cười. Coi như ngươi xem thấu hết thể lại như thế nào. Cục này là tử cục, lấy lực lượng của ngươi bây giờ, à, bao quát giao lòng, căn bản không phá nổi hôm nay chi cục, Lý Quân à. Cho dù ngươi không sợ chết, ngươi thì nhịn tâm nhãn trận trận nhìn xem đồng bạn của ngươi cùng ngươi một đợt chịu chết. Trong thức hải một kẻ phàm nhân khí định thần nhàn, hắn cũng không nổi, lấy hắn đối Lý Quân hiểu rõ, mặt ngoài lạnh lùng, kỳ thực cực nặng tình cảm, chó lớn, Huyền Thủy, Dương Hiên, Nhỏ Giấy, Hà Tam, Lý Quân thật sự nhẫn tâm bọn hắn đi theo chết sao? Đây không phải âm mưu, là Dương Hiu. Thức hải bên ngoài, cường đại quán tính trùng kích vào, Lý Quân quần áo quá yếu ớt, căn bản không chịu nổi khí lãng tập quyền, từng mảnh vỡ vụn. Đây là Lý Quân lần thứ hai quan cái mông, Hà Tam cũng không khá hơn chút nào. Hà Tam trên thân hiện đầy vết thương, ào ạt chảy ra dao long máu, nó cắn răng, liều mạng một hơi, lần lượt va chạm bầu trời, lần lượt rơi xuống, thời khắc này nó, phảng phất lâm vào tuyệt cảnh cá trạch, làm lấy cuối cùng vùng vây dây chết. Từ Phủ Quân ra tay rồi, nhẹ nhàng vung tay lên. Ước vạn cổ trùng, sen lẫn thương gia bảo hung hồn nào lên, mắt thấy là phải rơi vào Hà Tam thân thể cao lớn bên trên, giờ phút này Hà Tam dùng hết toàn bộ lực lượng, cơ bản kết giới đều không căng ra. Chó lớn vội vàng vùng ra dẫn lôi phủ, may mắn, nó tại Lý Quân trong lúc hôn mê, lại chế không ít phủ, giờ phút này vô số dẫn lôi phủ hình thành cường đại phụ trợ, ngăn cản cổ trùng cùng hung hồn tiến công. Huyền Thủy cùng Quý Phi lực lượng dù yếu, vậy gia nhập chiến đấu. Nhưng là không dùng. Phù quá ít, trùng quá nhiều, quần quần không dứt, chết rồi một nhóm, mặt khác một nhóm cổ trùng đội vàng bổ sung, hung hãn không sợ chết. Cuối cùng, phụ trận phá một cái lỗ hổng nhỏ, vô số cổ trùng vào bảo, xoẹt há miệng kéo lấy Hà Tam thịt trên người, hung hăng cắn, nuốt vào trong bụng. Ngao 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 thấu xương đau đớn, Hà Tam cùng thiếu, giao long thân thể mãnh liệt run run. Đồ chó hoang Ly Quân, ngươi hại thảm bản quân hận ngươi. Ngao 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 sắp chết trạng thái dưới, Hà Tam miệng sùi bọt mép, kìm lòng không được gào thét ra nói thật. Lý Quân thảm liệt cười một tiếng. Hắn hiện tại so Hà Tam thê thảm nhiều, vừa rồi xông tới cổ trùng, chằm chằm chết rồi hắn, tối thiểu hơn phân nửa rơi vào Lý Quân trên thân, mặc dù tại chó lớn, Huyền Thủy, Quý Phi chờ hợp lực bên dưới, rất nhanh thanh trừ sạch sẽ. Nhưng là, Lý Quân trên thân huyết nhục vậy sẽ toan một nửa, đại bộ phận địa phương, xương cốt lộ ra, mạch máu thần kinh bại lộ tại gió lạnh bên trong, trên thân vết máu loang lổ, không ngừng chảy máu, đã nhìn không ra người tướng. Tựa như một đầu lột da động vật, lạnh lạnh đáng sợ. Đau đến cực hạn, liền cũng có thể nhịn. Lý Quân hai chân sớm không có chi giác, hắn kiên cường đứng lên, ngạo nghệ đứng ở giao long trên thân thể, trên mặt hiện ra thảm liệt cười một tiếng, xem ở Từ phủ quân trong mắt, Lý quân căn bản không có cười, biểu lộ so với khóc còn khó coi hơn. Từ phủ quân lắc đầu, hoa phục không nhốn bụi trần, ngữ liệu tao nhã. Cuối cùng chỉ là phàm nhân, ý chí lực cũng rất mạnh, đợi bản tọa chế phục ngươi về sau, nhất định cầm khốc liệt nhất hình pháp tra tấn ngươi, bào chế ngươi, thử một chút ngươi cực hạn ở đâu. Lý quân tay trái nắm thật chặt thanh đồng chiến kích, đã từng cùng hắn sóng vai chiến đấu qua thanh đồng chiến kích, nóng lên, Lý quân trên tay ra thịt chốc ra. Cửu nguyên địa giới bên ngoài, vô số chiến hồn phi tốc chạy tới, thoáng qua ngàn dặm, rất nhanh giết tới Thương gia bảo bên ngoài, lặng lặng đứng thẳng. Lý quân có thể cảm ứng được 3000 chiến hồn, nhưng là hắn biết rõ, những này chiến hồn không phải vì hắn mà tới. Hắn hê lương cười một tiếng, đúng vậy a, đây là một cái tử cục. Nhưng ai nói ta Lý quân không phá được tử cục? Trong thức hải một kẻ phàm nhân cảm ứng được cái gì, hắn hoảng sợ nói, Lý quân, dừng tay, ngươi muốn làm gì? Là ai nói cho ngươi biết? Ai nói cho ngươi biết biện pháp này? Lý quân khuôn mặt lạnh lẽo, hung hăng xoắn nát trong thức hải hư ảnh, chậm rãi giơ lên thanh đồng chiến kích, ánh mắt cứng cỏi, sau đó hung hăng chặt đứt cánh tay phải, một cước đá hướng Từ phủ quân. Các ngươi không phải muốn đấu sao? Ta liền để các ngươi đấu đủ. Thanh đồng chiến kích rời khỏi tay, đi theo cánh tay phải mà đi. 3000 chiến hồn nháy mắt cùng nhau mở mắt, sát phạt thanh âm vang lên, sát sát sát, 3000 chiến hồn so trước đó càng thêm cường đại. Bọn chúng liều mạng bọn tới cấm chế. Ai, tiểu bối, nô thua một cách thảm hại, ván này, nô giúp ngươi phá, đối đãi ngươi xông ra cửu nguyên địa giới về sau, nhất định phải mai danh nhận tích, tu luyện Ngô Chi công pháp, phàm nhân tương lai, nhờ vào ngươi. Ai tiểu bối, a tiểu bối, nô hận ngươi, nô cũng yêu quý ngươi. Cánh tay phải trên không trung ném ra ngoài một đường vòng cung, đột nhiên, đứng im. Thanh đồng chiến kích tới tay, từ trên cánh tay phải vẫn ra một cái bóng mờ, tướng mạo bình thường không có gì lạ. Một bộ bạch y, ánh mắt sâu u, phản phất khám phá ngàn vạn năm thời không, hắn nắm thật chặt thanh đồng chiến kích. Chiến kích bên trên thanh đồng ra từng mảnh chóc ra, lộ ra đen nhánh bản thể, một thanh đen nhánh chiến kích. Một kẻ phàm nhân. Hà Tam, xông, lao ra. Lý quân che lấy cánh tay phải, tỉnh táo lại mệnh lệnh. Tuân mệnh, chủ thượng. Mơ mơ màng màng ở giữa, Hà Tam bản năng đáp ứng một tiếng, sau đó bản năng hướng về 3000 chiến hồn va chạm địa phương, hung hăng va chạm tới, kết rồi nháy mắt vỡ vụn, 3000 chiến hồn hướng phía một kẻ phàm nhân chạy đi. Hà Tam to lớn giao long thân thể xông ra Thương gia bảo. Lý quân cùng 3000 chiến hồn sượt qua người, chợt một đạo yếu ớt tiếng thở dài âm truyền đến, từ gắt nhìn chằm chằm Lý quân, cuối cùng vẫn là dứt khoát quay đầu, thẳng hướng Từ phủ quân. Một cố lắc lư xe la, hành tẩu tại cửu nguyên trên quan đạo. Đánh xe chính là một vị lão nhân, xe la thượng trang một ngụm hòm gỗ lớn, chịu nặng. Đông 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 hòm gỗ truyền ra đập nện thanh âm, xe la dừng lại, Vương Phúc đội vàng mở ra hòm gỗ, đỡ dậy Thương Lạc, lo lắng nói, thiếu gia, ngài tỉnh rồi. Phúc thúc, nơi này là nơi nào? Thanh Vương bướm đâu? Thương gia bảo đâu? Ngươi làm sao có thể dạng này? Thương Lạc mơ hồ một lát, nháy mắt liền minh bạch tình cảnh của mình, hắn song quyền nắm chặt, phẫn nộ nhìn chằm chằm trước mắt Vương Phúc. Vương Phúc bình tĩnh đến cực điểm, chính ngươi nhìn. Thương Lạc quay đầu, bầu trời huyết hồng, xa xa Thương gia bảo đắm chìm trong ngọn lửa hừng hực bên trong, truyền đến đáng sợ thê lương tiếng la khóc, Thương Lạc chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí từ chân sông lên đầu, lạnh phát run. Hắn nghĩ tới rồi Vương Phúc nói một cái tử, rút hồn luyện phách. Không không không, Thanh Bươm Bướm còn tại bên trong, ta muốn đi cứu hắn. Thương Lạc gào thét, hắn đẩy ra Vương Phúc, lảo đảo hướng Thương gia bảo phương hướng chạy. Vương Phúc đội vàng gắt gao chế trụ chân hắn, chết cũng không thả hắn đi, kêu khóc, ngươi không thể đi, ngươi đối Thương Thanh Bươm Bướm thương tiếp ký ức là hư giả, Thương Lạc ngươi cái kẻ ngu, không muốn đi, không muốn đi. Thương Lạc trở lại, cười thảm. Phúc thúc ngươi không hiểu, có lẽ trí nhớ của ta là giả, nhưng là tình cảm là thật à, nàng chính là ta thân muội muội, đã từng, ta không cứu được thân muội muội của mình, bây giờ, ta vậy không cứu được Thanh Bươm Bướm sao? Đã không cứu được nàng, liền cùng nàng cùng chịu chết, Hoàng Tuyền lộ lệnh, ta muốn bồi tiếp nàng. Chương 136, đại bại Từ phủ quân 2021-09-10 tác giả, xì dầu rất ngọt. Chương 136, đại bại Từ phủ quân. Thương Lạc thân thể khôi ngô phát run, trên mặt dán lên nước mắt. Đương thời, ta bước xuống thân muội muội của mình chạy trốn, nàng một người cô độc đối mặt tử vong, lần này, ta lại không còn trốn. Lời còn chưa dứt, Thương Lạc hung hăng đá một cái bay ra ngoài vương phúc, gào thét chạy về phía Thương Gia Bảo. Trên đường đi, Thương Gia Bảo liệt diễm thiêu nướng hắn, mồ hôi đầm địa, nóng miệng đắng lưỡi khô, mỗi một bước vô cùng gian nan, thế nhưng là, hắn vẫn như cũ bằng vào cường đại nghị lực, chạy băng băng. Đã không bảo vệ được ngươi, ta liền cùng ngươi cùng chết. Giờ phút này, Lý Quân quay đầu, một kẻ phàm nhân tay cầm đen nhánh chiến kích, mang theo 3000 chiến hồn, cùng Từ phủ quân lặng lặng giằng co. Ước vạn cổ trùng bay về phía bầu trời, cánh cao tốc chấn động, phát ra ong 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 đáng sợ ma âm, phô thiên cái địa, thẳng hướng một kẻ phàm nhân. Phá! Một kẻ phàm nhân ngạo nghễ mà đứng, mí mắt nhẹ giơ lên, trong miệng nhẹ nhàng phun ra pha âm. Sát na, thiên địa im mắng. Ước vạn cổ trùng cùng nhau dừng lại, đó lấy, bọn chúng từ thân thể nhỏ bé nhất nội bộ bắt đầu vỡ ra, ước vạn cổ trùng phân thành vô số phiến, vô thanh vô tức, hóa thành cho bay, bay là tả. Từ phủ quân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Trước đó, Lý Quân một mực không rõ, đại bộ phận âm thần quỷ quái không có huyết nhục chi khu, tại sao lại chảy máu? Về sau Lý Quân mới biết được, âm thần quỷ quái trong thân thể máu, nhưng thật ra là bọn hắn thôn phệ sinh linh huyết đủ. Ha ha, một kẻ phàm nhân, quả nhiên bất phàm, âm quân tính sai rồi à? Vì sao? Vì sao các ngươi không tự mình đến chu ma? Khu khu cụ Từ phủ quân ho kịch liệt, ánh mắt một mảnh tuyệt vọng. Hắn không có thất tình lục dục, giờ phút này lại chân thật cảm nhận được sợ hãi, không phải sợ hãi bản thân tử vong, mà là vì địa phủ tương lai lo lắng, mà cuối cùng lâm thiên địa. Từ phủ quân bỗng nhiên ý thức được một cái đáng sợ sự thật. Một kẻ phàm nhân, ngàn vạn năm trước kém chút hủy diệt địa phủ tồn tại, bây giờ bỗng nhiên hiện thân, vì sao? Vì sao âm quân nhóm tập thể khinh địch? Coi như bọn hắn không thể tự mình tới tru sát, cũng hẳn là tận lên địa phủ tinh anh a. Vì sao? Chỉ phải bản tọa. Trong địa phủ có gian tế. Cái này gian tế, thậm chí có thể ảnh hưởng 12 âm quân phán đoán, cường đại dường nào, cường đại dường nào a. Từ phủ quân thân thể không thể động đậy, hắn giờ phút này chân thật cảm nhận được một kẻ phàm nhân cường đại. Một kẻ phàm nhân chậm rãi đi qua, lặng lặng nhìn từ phủ quân một lát, đột nhiên vươn tay, kéo lấy hắn, từng bước một đi hướng Lý Quân, hắn và Lý Quân ở giữa cách xa mười mấy dặm khoảng cách. Hà Tam hiện tại thanh tỉnh, không quên lớn đập Lý Quân mông ngựa, chủ thượng thần cơ diệu toán, nguyên lai sớm nghĩ tới phá cục chi pháp, chỉ là, ngài giấu tiểu nhân thật khổ nha. Hà Tam bị khuất ba ba. Ngài hẳn là sớm chút nói cho tiểu nhân làm bộ đụng mấy lần liền đủ rồi, ngài nhìn, tiểu nhân sừng đều đánh rơi, trên đầu tất cả đều là bao, đau chết, đau chết. Phi. Cho lớn mắng. Chết con lửa, ngươi không nhìn thấy Lý Quân bị thương càng nặng sao? Ngươi cái ngu ngốc hiểu cọp lồng. Phàm nhân lão già ký sinh trên người Lý Quân, có thể cảm ứng được Lý Quân suy nghĩ, cũng có thể cảm ứng được ngoại giới biến hóa. Lý Quân nếu là không trang chân nhất điểm, lừa gạt Liêu Phàm người lão già. Vạn nhất, gia hỏa này ép bằng mọi giá đoạt xá, Lý Quân chưa hẳn gánh vác được, huống hồ, ta bên người còn có quý phi cái này nữ gian thế, nếu như nàng cùng phàm nhân lao đông xỉ gì ứng bên ngoài hợp, đủ Lý Quân uống một bình. Chó lớn trời sinh thông minh, rất nhanh nghĩ thông suốt quan thiếu. Đoạt xá cũng có rất nhiều kiêng kỵ. Sống sờ sờ Lý Quân, cam tâm tình nguyện kính dâng bản thân thể xác, đoạt xá xác suất thành công khẳng định càng cao. Lại cùng chân linh nhất phù hợp, chơi chết Lý Quân cũng có thể đoạt xá, chỉ sợ hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Liên giống với cá chết cùng cá sống, đồ đần đều biết cá sống càng ăn ngon hơn. Phạm nhân lão giả ký sinh tại Lý Quân cánh tay phải, hoặc là có thể nói cánh tay phải chính là hắn chân linh huyễn hóa, hắn tự nhiên cũng có thể thuận Lý Quân kỳ kinh bắt mạch, du động đến Lý Quân quanh thân, chưa hẳn không đánh chết Lý Quân. Tăng thêm quý phi cái này nữ gian tế, ai ngấp lại Lý Quân thật đáng thương, một đường này đi tới, không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan, thi sơn huyết hải, âm mưu bị tế, tín nhiệm quý phi phản bội, thật mẹ nó thảm. Cái gì? Quý phi là gian thế? Hà Tam cảm thấy mình đầu không đủ dùng. Giờ phút này, quý phi thoi thóp nằm ở Lý Quân trên đùi, sắc mặt tái nhợt, thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, Lý Quân mất đi cánh tay phải, nàng cũng sống không được bao lâu, sắp tiêu tán, quý phi sắc mặt mang theo giải thoát tiểu dung, môi đỏ khẽ mở. "Chủ thượng, ta đi rồi, thật xin lỗi, lừa ngươi, ngay từ đầu ta liền lừa ngươi, ngươi hận ta sao?" Lý Quân thở dài một tiếng. "Ta biết, ngươi cũng là thân bất do kỷ." Lý Quân vô vô quý phi viên viên đầu, dù dỗ nói, "Ngủ đi." Quý phi chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể cuối cùng tiêu tán, một sợi phương hồn theo gió mà đi. Đồng nhiên, phương hồn dừng lại. Vừa vặn một con ly hoa mèo đi ngang qua, meo meo, ly hoa mèo thê lương gọi, cũng đôi ra bên ngoài trốn, trên thân đốt máu thịt bé bé, một đầu ngã trên mặt đất chết rồi, quý phi phương hồn bao phủ tới. Một kẻ phàm nhân kéo lấy tử phụ quân đi tới. "Tiểu bối, nô đi." Lý Quân mí mắt đều không nhấc. Một kẻ phàm nhân cười cười, "Thôi, nô cùng vận mệnh chống lại ngàn vạn năm, cuối cùng vẫn là khuất phục tại vận mệnh phía dưới. Lý Quân, nô nghĩ thông suốt, nô cũng mệt mỏi, lần này là chân chính đi rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt." Ai một kẻ phàm nhân thân ảnh chậm rãi tiêu tán, trước khi đi, hắn nói cho Lý Quân, 3000 chiến hồn ngay tại càn quét Cửu Nguyên địa giới cái khác nhìn trộm thế lực, hắn vậy phá Cửu Nguyên địa giới cục, Cửu Nguyên địa giới an toàn. Thương gia bảo trong hầm ngầm có một tinh, Lý Quân có thể đi lấy. Từ phủ quân giao cho Lý Quân xử phạt, một kẻ phàm nhân phong hắn thần thông, gia hỏa này hiện tại so phàm nhân còn yếu. Một kẻ phàm nhân cuối cùng yếu ớt nói, "Quý phi hồn phách, nô phong ấn tại Ly Hoa mèo thể nội, xem như nói xin lỗi đi. Đợi đến canh tí năm, trời giáng nguyệt chi tinh hoa, tên đế lưu tường, ngươi để cho ăn đế lưu tường, liền có thể tu luyện, luyện hóa hoành xương, liền có thể miệng nói tiếng người. Ai, Lý Quân, gặp lại." Lý Quân lúc này mới mở to mắt, trong tầm mắt xuất hiện một con máu thịt bé bé ly hoa mèo, toàn thân lông nó rủi, hữu khí vô lực nằm trên mặt đất, tròn trịa con mắt tràn ngập tuyệt vọng, thân thể nho nhỏ run lẩy bẩy. Lý Quân cố nén đau đớn, ôm lấy run lẩy bẩy ly hoa mèo, không biết nói cái gì cho phải. Chó lớn đi tới, rồi ra móng vuốt, vỗ vỗ đầu mèo, cười ha ha. "Về sau ngươi liền gọi mèo bốn." Mèo ô tê ly hoa mèo nâng lên trong đầu, dương nhanh muốn bước, nhảy dựng lên liền muốn cắn chó lớn. Lý Quân vội vàng để lại ly hoa đầu mèo, cái này mèo liều mạng dãy rủa, phía trước hai cái móng vuốt liều mạng cào. Lý Quân cười khổ, có lẽ là trước kia quá khổ, bị đè nén quý phi bản tính, biến thành mèo về sau, ngược lại tính tình thật bộc lộ, nghịch ngợm không ít, chỉ là không biết quý phi còn có lưu bao nhiêu ký ức. Về sau vẫn là gọi quý phi, miêu quý phi. Lý Quân vô vô quý phi đầu, kỳ thật làm mèo thật không tệ, mỗi ngày ngủ nướng, ăn ngon uống ngon, vô ưu vô lự. Chương 137, Phong Thần Nhập Phàm Thể 2021-09-11 tác giả, xì dầu rất ngọt. Chương 137, Phong Thần Nhập Phàm Thể. Lý Quân nhẹ nhàng buông xuống quý phi mèo, chật vật đứng lên, đi đến Từ Phủ Quân trước mặt, nếu mày nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, "Mở mắt, ta biết rõ ngươi tỉnh dậy, Từ Phủ Quân." Từ Phủ Quân không nhúc đích, nằm trên mặt đất giống như một bộ chân chính thi thể. Hà Tam bỗng nhiên bu lại, tặc cười ra nói, "Không nghĩ tới ta nho nhỏ Hà Bá, một ngày kia cũng có thể bắt được cao quý Từ Phủ Quân." "Ha ha ha, sớm nghe nói Từ Phủ Quân tướng mạo dài tốt, chính là trời thiên tàng lấy dịch, không khiến người ta nhìn, hất lên người khác ra, hôm nay chúng ta đời hắn ra, ném đến tướng công kỹ biệt đi, gỡ ra hắn quần áo, để phàm nhân cũng có thể thưởng thức cường đại âm thần cái mông, ha ha ha." Từ Phủ Quân cuối cùng mở mắt, nhìn lên bầu trời, lạnh lùng nói, "Tùy ngươi." Vừa mới, Hà Tam nói ra như vậy vũ nhục người lời nói, thay cái tính tình lớn, sớm cắn nát răng. Từ Phủ Quân lại ngay cả lông mày đều không nhíu một cái, lạnh lùng, xem thường, không quan trọng, gia hỏa quả thật không có thất tình lục dục. Lý Quân bây giờ còn chưa nghĩ đến xử lý hắn như thế nào, giết hắn. Quá tiện nghi. Loại người này, vừa thối vừa cứng xương cốt, căn bản không sợ chết, cũng không sợ ngược đãi. Lý Quân dứt khoát để Huyền Thủy phun ra sợi tơ, cột vào hắn trên lưng, kéo lấy bỏ hướng thương ra bảo. Mặt đất vạch ra một đạo đáng sợ vết máu, Từ Phủ Quân phía sau lưng ra thị toát ly, hắn trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn trời, giống như không có cảm giác đau mở dạng, khuôn mặt bình tĩnh giống một bãi nước đọng. Hắn không đau sao? Lý Quân nghĩ, có lẽ âm thần có thể che đậy xúc giác cùng đau đớn, nhưng là lấy Từ Phủ Quân bây giờ trạng thái, không có khả năng che đậy, hắn hẳn là rất đau, hắn cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, phần cổ bạo khởi gân xanh, đều có thể chứng minh, hắn vẫn có cảm giác đau. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Gia hỏa này ý chí lực cực kỳ cường đại, lãnh huyết lạnh tâm. Trên đường đi, thổ địa khô nước, thực vật khô héo, khắp nơi là động vật nướng cháy thi thể, đầy mắt tàn lụi, thê thảm tận thế cảnh tượng. Lý Quân thở dài, đi tới thương gia bảo, giờ phút này, thương gia bảo sớm san thành bình địa, sạch sẽ ngăn nắp. Cái gì cũng không có, trước đó những cái kia hung hồn, vậy hết thể tiêu tán. Chỉ có còn chưa kịp dập tắt còn lại diễm, hưu khí vô lực đốt. Lý Quân dựa theo một kẻ phàm nhân cho ký ức, lục lọi tìm được hầm ngầm, hắn vừa mới chuẩn bị chui vào, chợt phát hiện, đằng sau lảo đảo chạy tới một thân ảnh, cách rất xa, Lý Quân cũng có thể nhìn ra là Thương Lạc. Lý Quân đứng tại chỗ hầm lối vào, chờ lấy Thương Lạc đi tới. Thương Lạc thật xa liền phát hiện Lý Quân, hắn tăng tốc bộ pháp, chợt bất chuyển, từng bước một chuyển đến Lý Quân trước mặt, hắn sợ ngây người, người trước mắt đã không tính người, Thương Lạc làm sao cũng không thể đem hắn cùng Lý Quân liên hệ tới. Lý Quân, Thương Lạc lảo đảo, thân hình cao lớn run rẩy dữ dội, đứng tại Lý Quân trước mặt, hắn chỉ là phàm nhân, cho dù tính một cái võ đạo cao thủ, đáng tiếc sắc phàm lục thể, y nguyên không chống đỡ nổi nóng rực hỏa diễm tiêu đốt, tản mát ra bị khét. Không đợi Lý Quân trả lời, hắn trông mong, lại nói, ngươi thật là Lý Quân. Lý Quân, ngươi nói cho ta biết, Thanh Bươm bướm đâu? Nàng nhất định còn sống a? Ngươi cường đại như vậy, nhất định có thể bảo hộ nàng a? Thương Lạc mong đợi nhìn xem Lý Quân, hắn giờ phút này trong lòng rất mâu thuẫn, đã hy vọng Lý Quân mở miệng nói cho hắn biết, Thương Thanh Bươm bướm còn sống, lại sợ Lý Quân mở miệng, bởi vì lấy trước mắt tình huống, Thương Thanh Bươm bướm còn sống hy vọng phi thường xa vời. Phi, nữ nhân kia nghĩ ám hại Lý Quân, chết sớm. Chó lớn nhảy ra, miệng nói tiếng người. Chết rồi, chết rồi, nàng chết rồi, ha ha ha. Thương Lạc đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống, chật, che miệng ha 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 nở nụ cười, như cái người điên. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc để ý hiểu rõ, vì sao có người đau đến cực hạn, ngược lại sẽ cười. Thương Lạc lúc đầu kìm nén một hơi chạy đến, giờ phút này khí tiết rồi, không còn có đồ vật chèo chống hắn sống sót, hắn con ngươi bắt đầu tàn lớn, tư duy tăng dã, trong miệng tự lẩm bẩm, nhân gian không đáng, không bằng chết. Muội muội, ta không cứu được ngươi, ngươi ở đây nổi sắt bên trong nấu thời điểm, nhất định rất thống khổ. Muội muội, ta tới bồi ngươi, nhân gian không đáng lưu luyến, chết rồi cũng tốt. Ha ha ha, Lý Quân, giúp chúng ta báo thù, ngươi là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Giúp Thương Lạc câu nói sau cùng còn chưa nói xong, đột nhiên tắt thở, trợn tròn mắt, một giọt nước mắt rơi xuống. Nhân gian không đáng. Lý Quân chậm rãi đi qua, lấy tay thay hắn lau khô trên mặt nước mắt, xoa lên hắn chết không nhắm mắt hai mắt, thở dài, dạng này nhân gian, xác thực không đáng lưu luyến. Thương Lạc, ngươi an tâm đi, cuối cùng sẽ có một ngày, ta Lý Quân nhất định sẽ giết tới âm thần điện, còn phàm nhân một cái thịnh thế. Chỉ là phàm nhân, ti tiện đến cực điểm, sâu kiến lay núi. Vừa mới còn nằm thi nằm vô cùng thoải mái Từ Phủ Quân, cuối cùng cũng có lên tiếng. Ngữ điệu tao nhã, không tình cảm chút nào. Lý Quân nổi giận, hung hăng một cước đá tới, răng rắc, xương cốt đứt gãy, máu tươi thẳng tung tóe. Từ Phủ Quân mí mắt đều không mang nhấc. Từ Phủ Quân, cao cao tại thượng âm thần, ngươi không phải thích nhất đùa bỡn lòng người, muốn thu hoạch được thất tình lục dục sao? Hôm nay ta Lý Quân liền thành toàn ngươi, nhờ ngươi biến thành một cái chân chính phàm nhân, trải nghiệm thế gian thất tình lục dục, sinh ly tử biệt, yêu hận không thể, qua đau khổ nhất đi tiện bẩn thỉu nhân sinh. Hà Tam. Lý Quân nghiêm nghị quát, đem tôn này cao quý âm thần phong nhập Thương Lạc trong thân thể, phế bỏ hắn võ công, đánh gãy chân hắn gân, tẩy đi trí nhớ của hắn, liền có thể chấp hành. Tuân mệnh, chủ thượng. Hà Tam cười gần đi hướng Từ Phủ Quân, nó giờ phút này lại biến thành con lừa hình, một tấm con lừa mặt tràn đầy hưng phấn. Hắn đầu tiên là dò xét bên dưới Thương Lạc thi thể, hỏi thăm, chủ thượng, Thương Lạc hồn phách còn không có ly thể, phàm nhân sau khi chết, hồn phách bình thường sẽ không lập tức ly thể, muốn không? Lý Quân trầm mặc một lát, không cần, để hồn phách của hắn giải thoát. Hà Tam gật gật đầu, vận chuyển pháp lực, bước ra Thương Lạc hồn phách. Lý Quân nhìn xem trong suốt Thương Lạc hồn phách đối hắn cười một tiếng, chậm rãi thăng lên không trung, tiêu tán không gặp. Tiếp đó, Hà Tam miệng cắn Từ Phủ Quân chân, xoẹt từ chân đến cùng, xé mở một tấm da người, lộ ra một trường tuấn nhã mặt. Hà Tam chợt chợt tán thưởng, tốt tuấn tiểu lang quân, không đưa đến tướng công kỹ viện quá đáng tiếc, chủ thượng, ngài xác định không đưa hắn đến tướng công kỹ viện. Tiểu nhân tại An Bình huyện mở rất nhiều kỹ quán, còn có tướng công kỹ viện. Hà Tam sau khi nói xong, còn cố ý duỗi ra con lửa đầu lưỡi liếm liếm Từ Phủ Quân mặt, lưu lại mặt mũi tràn đầy ngụm nước, buồn nôn chết rồi. Lý Quân một trận ghê tởm, hắn không có nghĩ đến Hà Tam như thế ác thú vị. Lý Quân sững sờ, con mắt giống nào? Bớt nói nhảm, ngươi một đầu giao long, lại không thiếu tiền, mở nhiều như vậy kỹ quán cùng tướng công kỹ viện làm gì? Chẳng lẽ ngươi vậy không có cảm tình, muốn thông qua loại phương thức này quan sát phàm nhân thất tình lục dục? Hà Tam dọa đến con lửa cổ co rụt lại. Chủ thượng oan uổng, tiểu nhân đối phàm nhân thất tình lục dục không có hứng thú gì, liền đúng, tình yêu nam nữ có chút hứng thú, ta là vì quan sát chuyện nam nữ, a không, tình yêu nam nữ. Chương 138, Thương Lạc bị tóm 2021-09-12 tác giả, xì dầu rất ngọt. Chương 138, Thương Lạc bị tóm, cửu nguyên trên quan đạo, một cỗ xe là, chậm rãi đang chạy, con la trên thân vết thương chồng chất, đi trên đường rất phí sức. Đánh xe chính là một vị lão nhân, tên gọi Vương Phúc. Vương Phúc rất lớn tuổi, là thế giới này hiếm thấy lão nhân, hắn trên lưng treo binh khí, phương diện binh khí dính đầy máu, trên thân cũng đầy là vết máu cùng vết thương. Trên đường đi, hắn đã chém giết mấy đợt lưu dân, thể lực có chút không chịu nổi. Vương Phúc không tính là võ đạo cao thủ, bất quá là đi theo thương gia bảo hộ vệ học qua một đoạn thời gian, tam giác mèo công phu thôi. Vạn hạnh, lưu dân yếu hơn. Vương Phúc lại có vũ khí, chiếm vũ khí tiện nghi, Vương Phúc rất là phản sát không ít lưu dân. Trên đường đi, úng tùm thực vật lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo, mùa cuối cùng bình thường. Vương Phúc một bên đánh xe, vừa muốn tâm sự, miệng hắn môi mím thật chặt, nhíu chặt lông mày. A, một đạo rên rỉ truyền đến. Vương Phúc dừng lại xe la, đi đến toa sau, đỡ dậy một tên nam nhân bị trọng thương, phía sau lưng máu thịt bé bé, trên thân da rẻ khét lẹn, gân chân đứt gãy. Loại này tổn thương, lại còn có thể sống. Ta là ai? Nam nhân ôm đầu, tỉnh táo suy tư, làm sao đầu óc trống rỗng, cái gì vậy không nhớ gì cả. Vương Phúc xuất ra một bình nước, đưa cho nam nhân, thở dài nói, thiếu gia, ngươi hôn mê ngồi lâu, nhất định khát, uống nước. Nam nhân lúc này mới giật mình, hắn sắp thực khát nước, tiếp nhận nước, uống xong, tiết hầu mới tốt một chút, hắn nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Vương Phúc, ta là ai? Vương Phúc sững sờ, ngậm miệng thật lâu không nói lời nào, thẳng đến nam nhân coi là Vương Phúc sẽ không nói chuyện, hắn mới yếu ớt nói, ngươi là thiếu gia nhà ta, Thương Lạc à? Vương Phúc nói cho Thương Lạc, hắn là thương gia bảo thiếu gia, bây giờ thương gia bảo gặp không may khó, chúng phó Vương Phúc liều chết mang theo hắn trốn thoát. Thương Lạc, ta gọi Thương Lạc. Đúng. Vương Phúc thở dài, cho ăn xong thủy hậu, Vương Phúc lại bàn giao vài câu chú ý giữ ấm, liền vội vàng xoắn ốc xe tiếp tục đi tới. Trên đường đi, khắp nơi là bạch cốt, có người xương, cũng có động vật xương. Cửu Nguyên phía chính thức thế lực cơ hồ toàn bộ tê liệt, Vương Phúc biết rõ, muốn sống, nhất định phải lập tức chạy ra Cửu Nguyên, nếu không, không phải tiến vào người bụng, chính là vào quỷ quái bụng. Đi rồi một khoảng cách, Vương Phúc phát giác không thích hợp, hắn lật đường, sắp được nói, hắn một mực tại đi vòng mèo, từ đầu đến cuối không đi ra bao xa. Không đúng, nơi này là quan đạo, Vương Phúc xe lan là thuận quan đạo đang chạy, theo lý thuyết, không có khả năng tồn tại đi vòng mèo tình huống. Chẳng lẽ quỷ đả tường? Giữa ban ngày quỷ đả tường, cái này quỷ rất hung. Vương Phúc mồ hôi lạnh bá chảy xuống, hắn ép buộc bản thân trấn tĩnh, lấy ra một tấm vải, bịt kín bản thân con mắt, buông ra dây cường, mặc cho con la bản thân đi đường. Quỷ đả tường chính là quỷ dùng các loại phương pháp mê hoặc người con mắt, người không phân rõ được phương hướng, liền sẽ lạc đường. Ngựa có đêm mắt, có thể nhìn âm dương, con la là ngựa cùng con lửa tạp giao hậu đại, cũng có bộ phận năng lực đặc thù, người gặp được quỷ đả tường thời điểm, chớ hoảng sợ, để la ngựa mang theo đi, có nhất định tỷ lệ đi tới. Con la mất đi khống chế, đạp trên vui sướng bộ pháp, một đường chạy chậm. Vương Phúc âm thầm khuyên bảo bản thân, chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ, người có dương hỏa, quỷ quái không dám tùy tiện mạo phạm, huống chi Thương Lạc thể phách cường kiện, chỉ dựa vào khí huyết chi lực liền có thể tổn thương một chút cấp thấp quỷ quái, nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Thật lâu, con la ngừng lại. Vương Phúc tay run run, giải khai vải che mắt, hắn đầu tiên là nháy nháy con mắt, thích ứng tia sáng, tiếp lấy Vương Phúc bị hù sắc mặt trắng bệnh. Xe la dừng ở một nơi bãi nốt ỉu, không đúng, phải gọi vòng người thích hợp hơn, hắn còn không có kịp phản ứng, một cỗ đại lực đẩy tới, thẳng tắp rơi vào vòng người bên trong. Vương Phúc sợ vỡ mật. Vòng người bên trong giam giữ rất nhiều người, áo rách quần manh, biểu lộ hờ hững, bọn hắn cũng liền nhìn mới gia nhập Vương Phúc cùng Thương Lạc, liền một chút hứng thú cũng không có. Vòng người trước mặt đặt vào đại đại hai ngụm máng bằng đá, hai cái máng bằng đá dấu thuyết. Vương Phúc mờ mịt, hắn cố nén sợ hãi, nhìn chung quanh tìm kiếm Thương Lạc, cuối cùng, ở một cái bên trong góc tìm được, Thương Lạc đứng không dậy nổi, chỉ có thể thật thà ngồi dưới đất, mặt không biểu tình. Không biết tại sao, Thương Lạc cũng không sợ hãi. Ăn, ăn. Đột nhiên, một đạo nhọn tinh tế thanh âm truyền đến, Thương Lạc ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp hàng rào ngoại lai mấy con chuột. Cái đám chuột này có nửa cái người trưởng thành cao, mắt lộ ra hung quang, như người đứng thẳng, mở miệng nói chuyện. Một con chuột dẫn theo thùng lớn, trong thùng đổ đầy đồ vật, nghe đạo hương vị chua chua, con chuột này đem vế ẩm nước rửa chén ngã xuống trong khe đá. Mặt khác mấy con chuột mừng khắp khởi nắm con la, ha ha cười nói, tốt mập con la, đêm nay làm canh nổi. Những con chuột nắm con la rời đi, người trong vòng bắt đầu liều mạng tranh đoạt máng bằng đá bên trong nước rửa chén, từng đôi tay từ trong khe đá mò lấy đồ ăn. Vương Phúc thừa cơ đi tới Thương Lạc bên người, vừa mới chuẩn bị nói với Thương Lạc lời nói, chợt một sợi dây từng từ trên trời giáng xuống, câu lên Vương Phúc. Vương Phúc bị hù hồn nhi cũng bị mất, mấy con chuột chói chặt hắn, lắc đầu, cái này người tế không chịu ăn, nhất định sẽ xuất ký, ta trước ăn hắn thôi. Chuột dùng sức cán lấy Vương Phúc, sắc cái thẻ lắc lư, Vương Phúc phát ra tiếng kêu thảm, thê lương dãy rủa gọi, ta ăn à. Chuột lấy ra sắc ký, gật gật đầu, lại đem Vương Phúc ném vào, âm trầm cười lạnh, lộ ra bạch bạch rằng, sau 10 ngày tộc ta đại yến, sẽ chọn một nhóm gầy người làm đồ ăn, đi nhớ, càng mập càng có thể sống. Những con chuột sau khi nói xong, nên ngang rời đi. Vương Phúc nhịn đau khổ, gia nhập cướp đoạt thức ăn đội ngũ. Thật lâu về sau, màn đêm buông xuống, Thương Lạc đói bụng sôi sục, hắn chân không tiện, căn bản không giành được đồ ăn. Cho ngươi, Thương Lạc, ngươi phải ăn nhiều đồ vật mới có cơ hội mạng sống. Vương Phúc vụng trộm lấy ra một thanh đồ ăn thả trên tay Thương Lạc, hắn diện mạo tiểu thụy, già hơn rất nhiều tuổi. Là một khối xương cốt, cũng không biết là động vật gì xương cốt, nấu rất dở, có thể dùng răng cắn nát, ngay rơi. Thương Lạc không muốn ăn. Thế nhưng là, bụng rất đói, Hắn bình tĩnh nhai xong cái cục xương này, trong bụng cảm giác đói bụng mới tốt chịu điểm. Trong màn đêm, gió bấc rất lạnh. Trong vòng nuôi phàm nhân run lẩy bẩy, trong bọn họ đại bộ phận không có quần áo, hóa đơn tạm đầu hoặc ngồi, hoặc nằm, chấm thấp thuốc hít. Thương Lạc bên cạnh cũng có một nữ hài đang khóc, nữ hài chớ chừng mười mấy tuổi, tướng mạo phổ thông, trên mặt da rẻ tái nhợt, dưới ánh mắt mặt sương gò má bên trên mọc đầy tàn nhang, dáng người gầy còm, tựa như một cây sợi dây. Một đôi mắt giảm đạm vô quang, chỉ mặc kiện tiểu y yể, vừa bận che khuất trọng yếu bộ vị. Nữ hài rất lạnh, đại khái cảm thấy Thương Lạc chân hỏng rồi, sẽ không đối nàng có ý đồ xấu, thân thể hướng bên cạnh hắn nhích lại gần, hấp thu một chút xíu nhiệt độ. Đại ca, ta lạnh, ta dựa vào ngươi ngủ. Nữ hài yếu đất nói. Thương Lạc không quan trọng. Hắn nằm trên mặt đất, ngơ ngác nhìn lên bầu trời mặt trăng, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, cũng không sợ hãi, hắn không có bất cứ tia cảm tình nào. Sợ hãi, đồng tình, hoặc là yêu thương. Chương 139, người tế nữ hải cứ như vậy dựa vào Thương Lạc ngủ thiết đi, thân thể gầy yếu một mực run lẩy bẩy, trong mộng mi tâm vẫn như cũ chăm chú khóa lại, khuôn mặt một đạo nước mắt khô cạn. Thương Lạc cũng không có đẩy ra nữ hải, bởi vì hắn cảm thấy không quan trọng, sống hoặc là chết cũng không đáng kể, mơ mơ màng màng, hắn vậy ngủ thiết đi. Sáng sớm, mọi người đang con chuột quát lớn thanh âm bên trong tỉnh lại, Thương Lạc vậy tỉnh rồi. Hắn phát giác nữ hài ôm thật chặt eo của hắn, mảnh chân khoác lên hắn rắn chắc trên đùi, khuôn mặt nhỏ nhắn dựa vào hắn lưng. Thương Lạc có chút không thoải mái, đẩy ra nữ hài, lạnh lùng quét nàng liếc mắt. Nữ hài bỗng nhiên tỉnh lại, mơ mơ màng màng lẩm bẩm một câu, chợt phát hiện mình ôm lấy nam nhân xa lạ ngủ một đêm, còn ôm thật chặt. Khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ đến mang tai. Đêm qua quá lạnh, nàng chịu không nổi rét lạnh, hiện tại trời đã sáng, cũng không còn lạnh như vậy. Nữ hài lòng xấu hổ liền lại trở lại rồi, vội vàng nhu nhược xin lỗi, trốn được một bên, cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn Thương Lạc. Thương Lạc căn bản không để ý nàng. Xê dịch không hào phóng liền chân, chậm rãi tựa vào hàng rào gỗ bên trên, trầm tư. Hàng rào gỗ rất cao, rất rắn chắc, coi như lại nhiều phàm nhân một đợt đụng, vậy đụng không ra, hết lần này tới lần khác, khối gỗ cùng khối gỗ ở giữa lại cách khe hở, có thể liếc nhìn bên ngoài cảnh tượng. Phía trên không có che đậy mưa gió lều, đêm qua hàng sương, Thương Lạc trên thân tất cả đều là một mảnh trắng xóa, lạnh thấu xương. Thương Lạc cũng không để ý chỉ là lặng lặng quan sát bên ngoài hoàn cảnh. Mấy con bóng loáng không dính nước chuột ngay tại vòng người bên ngoài chỉ trỏ, tựa hồ chọn cái gì, Thương Lạc phát hiện, hắn có thể nghe hiểu con chuột ngôn ngữ. Chuột giáp, ngươi nhìn ta tộc năm nay thu hoạch thật tốt, đợi đồng chí, phiêu phỉ, liền đem những người này sinh giết, hung làm, lưu làm năm nay mùa đông dự trữ lương, hắc hắc, năm nay có thể qua chọn mẹ đông. Thịt muối chỗ nào ăn ngon, ta cảm thấy tươi mới thịt món ngon nhất, không bằng thật tốt nuôi những người này sinh, một ngày một đầu làm thịt ăn, mỗi ngày ăn tươi mới không tâm sao. Ngươi hiểu cái gạch chéo. Đồng chí thời điểm thịt nhất màu mỡ, chân chính đến trời đông trời, những người này sinh lại không dài lông, còn không chết quóng. Ách ách, ngươi nói có lý, ta rất muốn hiện tại ăn, ngươi nhìn cái kia nhất mập, ta muốn ăn hắn. Thương Lạc ngẩng đầu, đối đầu con chuột con mắt, hắn biết rõ bọn chúng chỉ là hắn, Thương Lạc cũng không mập, chỉ là thân hình khôi ngô. Người kia cũng không thể ăn đấy, hắn hình thể lớn, giữ lại làm giống, tộc trưởng nói cho ta, lần này nhân gian đại loạn, âm thần hoàn mỹ quản bọn ta mới bắt đến nhiều như vậy người tế. Chừa chút loại, về sau mỗi năm sinh sôi. Ách, các ngươi chọn cái gầy, hôm nay nướng lên ăn, đã có thể đánh một chút mài răng, cũng có thể gõ một cái những người này sinh, để bọn hắn ăn nhiều đông tây giải mỡ. Những con chuột gật gật đầu, bắt đầu hành động, bọn chúng cầm xiên sắt, mở ra thật cao hàng rào gỗ, đi vào tham lam con mắt, tìm kiếm lấy có thể ăn người tế. Gây điểm, điểm nhỏ, nhưng thì không thể quá giả, bọn chúng rất nhanh tìm được mục tiêu, một tên sợi đay một dạng gầy tuổi trẻ nữ nhân. Loại này hình thể phàm nhân, bất luận ăn bao nhiêu đồ ăn, đều nuôi không mập, không bằng hiện tại ăn hết. Không cần, ai tới mau cứu ta. Chuồn chuồn kim run lẩy bẩy, nàng phát giác con chuột sắc ý, bị hù sợ vỡ mật, hai tay lung tung đạp đất mặt, muốn tìm một chút xíu đáng thương cảm giác an toàn, một bước, hai bước, ba bước. Chuột cười gằn, càng đi càng gần, mặc dù nữ nhân trước mắt xinh rất gầy, nhưng thì mềm, cắt lấy tinh tế thịt, dùng dầu vừng sắc tinh tế ăn, mỹ vị vô cùng. Rất lâu không có ăn, thèm a a. Chuồn chuồn kim lộn nào về phía đám người, khóc khẩn cầu ai có thể mau cứu nàng. Đáng tiếc không dùng, những người này úp còn không mang nổi mình úp, ai cũng không cứu được nàng. Ngược lại bởi vì sợ nàng dẫn tới chuột, ào ào đẩy ra nàng. Chuồn chuồn kim tuyệt vọng, nàng đỗng nhiên nhìn thấy lạnh lùng ngồi ở bên cạnh Thương Lạc, tựa như chết đối người, bắt được cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Chuồn chuồn kim nhào về phía Thương Lạc, may mắn cái này nam nhân không có đẩy ra nàng, nàng trốn đến Thương Lạc phía sau lưng, hai tay ôm thật chặt hắn, móng tay bóp vào trong thịt, vùi đầu khi hắn dày đặt trên lưng, tựa như đà điểu đồng dạng. Trong sa mạc, đà điểu bị con mồi đuổi theo gấp, bọn chúng liền sẽ một đầu đâm vào trong cát, lưu lại thân thể ở bên ngoài, lừa gạt mình, con mồi không tồn tại. Chuồn chuồn kim giờ phút này đại khái cũng là cái này loại tâm lý. Thời gian chậm rãi qua đi. Sáng sớm, yên tĩnh im mắng, chợt truyền đến tiếng ồn ào âm, chuồn chuồn kim chờ giây lát, trong dự đoán đau đớn cũng không có đánh tới, nàng nghi ngờ, run rẩy ngẩng đầu, phía trước một đám lục ánh ánh phi trùng đang cùng chuột vật lộn, phi trùng số lượng cũng không nhiều, bọn chúng lấy một loại gần gũi thảm thiết phương thức đánh giết chuột, thu hoạch con chuột sinh mệnh. Song Vương trong lúc nhất thời cầm cự được, mau trốn. Chuồn chuồn kim còn tại ngây người, Vương Phúc đống nhiên lao đến, thân thể gầy ốm bộc phát lực lượng kinh người, một thành cong lên Thương Lạc, vượt qua chuột, thật nhanh ra bên ngoài trốn. Cái khác phàm nhân thấy, vậy hào hào kịp phản ứng, bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới cửa gỗ. Vừa mới, chuột lúc tiến vào cũng không có quan cửa gỗ, cái này phiến cửa gỗ liền trở thành bọn hắn chạy trốn thông đạo. Vương Phúc trốn tới về sau, nhìn trái ngó phải, đống nhiên ngạc nhiên phát hiện, hắn con la còn sống, đầu này con la khỏe mạnh chốt ở một bên trên cây hoè, hữu khí vô lực gặm ăn cây hoè diệt tử. Xe tùy ý ném ở một bên, Vương Phúc đem Thương Lạc đặt ở trên xe, bước nhanh đi hướng cây hoè lớn, dắt tới con la, bộ xong, lưu loát đánh xe chạy trốn. Vương Phúc cũng không biết phương hướng, chỉ có thể hướng về một phương hướng, không đầu vô nào đánh xe, con la thật nhanh chạy, chạy ước chừng nửa canh giờ, Vương Phúc xem chừng quái vật sẽ không đổi tới, lúc này mới xuống xe xem xét Thương Lạc tình huống. Thương Lạc một mặt lạnh lùng dựa vào thành xe, nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh có cái nữ hải, chính nhất mặt rụt rè nhìn qua Vương Phúc. Cô nương tướng mạo phổ thông, da dẻ tái nhợt, mặt mũi tràn đầy tàn nhang, dáng người gầy còm, bộ dáng nhu nhược đáng thương. Ngươi là? Vương Phúc mặt lạnh lấy, ánh mắt bất thiện nhìn qua nữ hải, nắm tay phải âm thầm nắm chặt, nếu không phải binh khí mất đi, Vương Phúc không ngại làm trận giết nữ hải. Trong loạn thế, đồng tình là vô dụng nhất, ai biết cô gái này có phải là người xấu, hoặc là quỷ quái. Ta gọi chuồn chuồn kim, không có nhà để về, lao bá, van cầu các ngươi thu lưu ta. Các ngươi nếu là không thu lưu ta, ta nhất định sẽ chết. Ô ô ô, chuẩn chuẩn kim thân thể co lại thành một đoàn, nước mắt chảy ra đến, thân thể run lẩy bẩy, chăm chú dựa vào thành xe. Vương Phúc nhìn xem chuẩn chuẩn kim thê thảm bộ dáng, lông mày hung hăng nhéo lên. Hắn không tự chủ nhìn về phía Thương Lạc, dị vãng gặp được chuyện gì, đều là Thương Lạc làm chủ. Có thể giờ phút này, Thương Lạc không nói câu nào, thậm chí ngay cả con mắt đều chẳng muốn mở ra. Vương Phúc có chút kinh ngạc, sau đó thở dài. Hắn nhớ tới trước đó một cái không tốt động, Vương Phúc thở dài một tiếng, lắc đầu. Không ngừng ám chỉ bản thân, mộng không phải thật sự, nhất định là lúc ta ngủ đợi tay đè ép trái tim mới có thể làm ác mộng. Chương 140, tiến vào Hồ Châu quận Vương Phúc gắt gao nhìn chằm chằm chuẩn chuẩn kim thật lâu, Thương Lạc vẫn như cũ một câu không nói, như là người chết. "Ai, ngươi lưu lại đi." Vương Phúc thở dài, cuối cùng không có đuổi đi nữ hải, hắn vẫn luôn là mặt lạnh tim nóng người, hắn loại tính cách này, có lẽ thật sự rất khó sống ở loại này thế đạo a. Xe la hành xử thật lâu, cuối cùng lần nữa bước lên quan đạo, mắt thấy là phải rời đi Cửu Nguyên địa giới, Vương Phúc tâm tình cuối cùng được rồi điểm. "Bà bá, chúng ta đi chỗ nào?" Chuồn chuồn kim ghé vào trên xe, một bên thưởng thức bên đường cảnh sắc, một bên rụt rè nói chuyện, thanh âm tiểu nhân giống con muỗi, trên người nàng hất lên một cái rộng lớn nam trang, là Vương Phúc tặng. Đông Hải quận. Vương Phúc lời ít mà ý nhiều. Chuồn chuồn kim còn muốn hỏi lại cái gì, Vương Phúc làm thế nào cũng không chịu nói, hắn cũng không phải là đặc biệt yên tâm cô bé này. Về phần tại sao đi Đông Hải quận? Vương Phúc dù sao cũng là đại gia tộc cao giai người hầu, biết đến khẳng định so với người bình thường nhiều, Đông Hải quận có kỳ lân tử, có thể bảo hộ phàm nhân. Một cái không có quỷ quái thế giới, chính là Vương Phúc nhất hướng về cuộc sống. La ngựa hất lên ánh nắng, đang chạy hướng phương xa, xa tương lai chưa thể biết. Mà ở bọn hắn vừa mới thoát đi vòng người bên cạnh, một đám lục ánh ánh côn trùng thê lương gào thét, giống con ruồi không đầu một dạng đi loạn, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Thương gia bảo địa chỉ ban đầu. Trong hầm ngầm, Lý Quân yếu ớt tỉnh lại, hoạt động một chút mới cánh tay phải, chỗ khớp nối vẫn có chút không tiện lợi, bất quá, chỉ cần huấn luyện lâu ngày, nhất định có thể khôi phục công năng. Chậc chậc chậc, Lý Quân, ngươi đầu này mới cánh tay thật không lại, tẩu tử thật là yêu ngươi, hy sinh thân thể, thành toàn cánh tay phải của ngươi, ha ha ha. Chỉ là về sau ngươi nghĩ làm chút cái gì chuyện xấu, coi như không tiện đi, tẩu tử nhìn xem đâu. Ha ha ha. Chó lớn ngựa khí có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lý Quân cũng không tức giận, đầu này cậu tử miệng luôn luôn vô sỉ, tâm lại tốt, hắn nhẹ nhàng sờ sờ chó lớn đầu, chó lớn hừ lạnh một tiếng, quay đầu. Lý Quân nhàn nhạt mỉm cười, đây không phải hy sinh, nàng đã sớm nghĩ ra được, nhìn ta một chút thế giới, vậy cũng là đạt được ước muốn, là không, Bạch Tố. Cánh tay phải đương nhiên sẽ không nói chuyện. Lý Quân sờ sờ cánh tay phải, thở dài. Thầm nghĩ, đợi một ngày kia, hắn tu luyện đến cảnh giới lại thành liền có thể tái tạo thân thể, có thể phục sinh Bạch Tố, cho nàng một lần nữa tạo một bộ thân thể mới, nhường nàng chân chính ở nhân gian sống một lần. Chủ thượng, ngài thân thể vậy khôi phục, chúng ta mau chóng rời đi Cửu Nguyên nơi thị phi, tiểu nhân lần này có thể mang ngươi bay à? Lý Quân gật gật đầu, thu thập một chút, tất cả mọi thứ một mạch cất vào chậu gỗ, liên đối lấy Miêu Quý Phi, Huyền Thủy, Dương Hiên, nhỏ giấy, cùng vừa mới lấy được một tinh. Bạch Tố có thể biến thành Lý Quân cánh tay phải, dựa vào chính là một tinh sinh sôi chi lực. Cái này một tinh dung mạo rất quái, toàn thân xanh mơn mởn, như cái đại hào hải sâm. Thực lực yếu gà, sinh sôi chi lực lại mạnh, từ phủ quân thu được nó về sau, phá tan rồi nó bụng xoay tròn, đặt trung tâm trận pháp, vì trận pháp cung cấp liên tục không ngừng chi lực. Một tinh chi lực tiết ra ngoài, phu cận cỏ cây đều bị ảnh hưởng, hết lần này tới lần khác. Thương gia bảo không thể có cỏ cây. Một tinh năng lực khôi phục quá mạnh mẽ, chỉ cần phủ cận có một chút điểm cỏ cây, nó liền có thể cho tàn lại cháy, sau đó trốn yêu yêu. Một tinh thiên phú, chính là sinh sôi chi lực, thêm một đột. Lý Quân cứu nó, đầu này sơn tinh ngã tri ân, liền theo Lý Quân. Lý Quân thu thập xong đồ vật về sau, đem toàn bộ chậu gỗ buộc chặt ở Hà Tam trên lưng lửa, hắn hồi đầu lại lần ngắm nhìn hầm ngầm. Hầm ngầm góc quất, hai cỗ thi thể chăm chú ôm ở một đợt, thi thể đã nửa giữa nát, tản mát ra mùi sắt tối, lờ mờ có thể nhìn ra Thương Thanh Nga cái bóng. Bọn họ là Thương Thanh Nga cha mẹ. Hồn phách sớm tan hết. Lý Quân mấy ngày nay đều cùng Thương Thanh Nga cha mẹ thi thể đợi trong hầm ngầm bị kín, thi vị tán không đi ra, hương vị có thể nghĩ. Lý Quân cũng không thấy được buồn nôn, người hạn chót quả nhiên càng soát càng thấp. Thở dài một tiếng, Lý Quân phong hầm ngầm. Hắn đi ra mặt đất, đào ra Thương Thanh Nga thi thể, nhìn chăm chú nàng thật lâu, nữ tử này mang theo đối với hắn hận ý chết đi, Lý Quân lại cũng không hận nàng. Ngược lại phong bế nàng hồn, hy vọng một ngày kia có thể phục sinh nàng, mặc dù hy vọng xa vời, Lý Quân vẫn là chuẩn bị cho mình một hy vọng. Vạn nhất thành công đâu? Tiểu ca, ta có thể dùng tơ nện bao khỏa nàng, cho nàng hồn phách đan dệt mộng đẹp, sau đó ngài tìm cái địa phương an toàn an trí nàng. Cho dù nàng vĩnh viễn cũng vô pháp phục sinh, cũng có thể tại trong mộng đẹp vượt qua cả đời này nàng đều sẽ bình an vui sướng, được gả như ý lang quân, con cháu đầy đặn. Được. Lý Quân gật gật đầu, đi ra ngoài. Cái khác sự tình giao cho Huyền Thủy đi làm. Huyền Thủy phun ra tơ nhện, cẩn thận từng ly từng tí từng tầng bọc lại Thương Thanh Nga, sau đó bắt đầu tạo mộng đẹp. Được cho nàng tìm cái phu quân. Huyền Thủy lén lén quan sát một lần Lý Quân, dựa theo Lý Quân tướng mạo, cấu kiến một cái nhân vật giả dối, danh tự cũng cứ gọi là Lý Quân. Cố sự, từ Thương Thanh Nga mang Lý Quân về Thương gia bảo bắt đầu, sau đó Hồ Châu quận. Hồ Châu quận ở vào Tư Mã Vương trong triều bộ địa khu, kỳ cảnh bên trong nhiều núi, nhiều hồ nước, nhiều đồi núi ruộng trạch, chính là sản vật phì nhiều chi địa. Nhập Đông Hải quận, trước phải nhập Hồ Châu, Lý Quân cũng không chuẩn bị lập tức đi Đông Hải quận, hắn trước tiên cần phải khôi phục một chút thực lực. Thương gia bảo một trận chiến, Lý Quân chờ nguyên khí trọng thương, Hà Tam ngay cả hai chi giao long sừng đều mất đi, thực lực tổn thất hơn phân nửa. Lý Quân chuẩn bị tìm cái ẩn nút địa phương, chữa thương, thuận tiện cho mình đào sức một thanh binh khí. Thanh đồng chiến kích đã biến thành đen nhánh chiến kích, ngày đó một kẻ phạm nhân sau khi chết, chiến kích cũng không trở về đến, mà là theo 3000 chiến hồn rời đi. Cuối cùng không phải Lý Quân đồ vật, Lý Quân cũng không đáng tiếc, hắn tiền bạc bây giờ có hai chi giao long sừng, một chút Hà Tam rơi lân phiến, đầy đủ đánh một thanh binh khí, thậm chí còn có thể tạo một bộ áo giáp. Lý Quân liên tục hai trận đại chiến quang cái mông, mà lấy hắn rời ra mặt cũng có chút kháng không đủ. Ngược lại là chó lớn tức giận bất bình. Nó cùng thanh đồng chiến kích có một loại huyết mạch bên trên liên hệ, chó lớn đoán, thanh này chiến kích khả năng cùng nó tiên tổ kỳ lân có quan hệ. Nó tiên tổ kỳ lân lại cùng một kẻ phàm nhân quan hệ mật thiết, tự nhiên không chịu nhận Lý Quân làm chủ. Tiên tổ kỳ lân không đồng ý Lý Quân, lão tử cũng sẽ không nhận tổ. Chó lớn hừ lạnh một câu. Lý Quân nắm gậy con lửa bên trên cột chậu gỗ, trong chậu trang tràn đầy, một con ly hoa mèo từ trong chậu thò đầu ra, hết nhìn đông tới nhìn tây, rất là đáng yêu. Chó lớn nhàn nhã đi theo Lý Quân bên chân một đường chạy chậm. Lý Quân mặc trên người một cái mảnh áo dài đông, phổ thông dày vải, những vật này đều là hắn tiến vào Hồ Châu quận về sau, cầm diêu kim lương châu báo mua. Lý Quân dọc theo Hồ Châu bờ ruộng, tùy ý hành động, thưởng thức ven đường điển biên phong cách ánh sáng. Mặc dù đã cuối thu, Hồ Châu cảnh sắc vẫn như cũ hợp lòng người, bờ ruộng bên trên có đứa chăn trâu bé con dắt trâu đi ăn cỏ, trong ruộng sinh trưởng thanh thanh heo thảo, loài cỏ này rất non, không sợ lạnh, thương giá dân bình thường trồng cho heo ăn, còn có thể ruộng một mỡ. Lý Quân tìm một người tên là Thanh Nhu thôn thôn nhỏ ở lại, thuê lấy ở giữa mang sân nhà dân. Chương 141, núi ở Thanh Nhàn Lý Quân thuê tốt biệt tử, ở mấy ngày, cũng lớn gửi tới thăm dò rõ ràng Thanh Nhu thôn tình huống. Thanh Nhu thôn là một bế tắc thôn xóm, dân phong thuần phát, dựa vào làm ruộng đi săn mà sống. Vị trí địa lý tương đối tốt, thôn đằng trước, địa thế khoáng đạt, có ruộng tốt đẹp trạch, phía sau thôn mặt thì là kéo dài 800 dặm thần lĩnh, các thôn dân lúc rảnh rỗi thường thường lên núi đi săn. Thần lĩnh lâu dài mây mù phiêu miểu, kỳ phong quái lĩnh, thiên sơn chim bay tuyệt, vạn đường vết chân người diệt, trong núi càng là truyền thuyết có ăn người tình quái dã nhân, phi thường khủng bố, các thôn dân tự nhiên không dám hướng chỗ sâu đi. Bọn hắn săn thú địa phương, nhưng thật ra là thần lĩnh nhất phía nam, phía ngoài nhất, tiếp giáp Thanh Nhu thôn một mảnh núi nhỏ lâm, nơi đây nhiều năm khai phát đi săn, rất ít có manh thú, còn sót lại chút thỏ rừng, gà rừng, con sóc, gián, con nhím chờ tiểu động vật. Thôn dân cũng không ngu muội, bọn hắn cũng không tát ao bắt cá, mà là nông nhàn thời điểm đi săn, nhất là đông chí khoảng thời gian này, là săn thú tốt thời gian, con mồi nhất mập cũng không còn quá nhỏ thú. Hôm nay, trong thôn thôn dân phần lớn lên núi săn thú đi, toàn bộ thôn lộ ra trống rỗng. Lý Quân buổi sáng rời giường, rửa mặt hoàn tất, ăn xong rồi Huyền Thủy làm bữa sáng. Đón ánh nắng sáng sớm, bắt đầu rồi đả tọa. Không có một kẻ phàm nhân cánh tay phải, Lý Quân tốc độ tu luyện đại giảm, may mắn là hắn tránh thoát gồng xiềng của bản mệnh, tự do, giờ khắc này, hắn chính là Lý Quân. Chó lớn không cần cố ý tu luyện, thậm chí không cần học tập bất kỳ vật gì, nó là kỳ lân, trong huyết mạch thiên nhiên truyền thừa có các loại tri thức, lực lượng. Đương nhiên, chó lớn cũng không bài xích thôn vệ quỷ quái tà vật, những vật này có thể để nó càng thêm cường đại. Lúc này, chó lớn ghé vào cổng sân trước, buồn bực ngán ngẩm phơi thái dương, một thân hoàng mao lộn xộn, lỗ hai túi, tựa như một đầu chân chính màu vàng đất cầu. Miêu Quý Phi thì không biết chạy chỗ nào đi chơi, từ khi thu được thân mèo, Quý Phi toàn bộ nhi tính cách cũng thay đổi, một khắc vậy không chịu ngồi yên, Lý Quân cũng lười quản, theo nàng đi. Hà Tam cũng không tại Lý Quân bên người, nó như thế đại nhất đầu giao lòng, cần ăn uống, nho nhỏ Thanh Nhu thôn có thể cung cấp ứng không được, gia hỏa này trời còn chưa sáng, liền chui vào thần lĩnh bắt thú, mà Lý Quân lựa chọn Thanh Nhu thôn định cư, kỳ thật cũng là nhìn chúng 800 dặm thần lĩnh bên trong giã vật nhiều, có thể nuôi sống Hà Tam. Mùa đông ánh nắng ấm áp, Lý Quân thích trí vặn eo bẻ cổ, bên người gốm sứ bình bên trong ngâm thổ trà ba thất rót, trong cái sọt chứa lấy lâm sản hạt rẻ, nồi đất giang chín, cháy hương sông và mũi. Lý Quân tùy ý cầm lấy một viên hạt rẻ lột ra, nghĩ đến tâm sự. Từ lúc xuyên qua đến thế giới này, hắn chưa từng như này thanh nhàn sinh hoạt qua, một đường âm nhu quỷ kế, thi sơn huyết hải, giết chóc, hắn thật sự rất mệt mỏi, rất mệt mỏi, rất nghĩ kỹ tốt nghỉ ngơi. Bạch Gia thôn sinh hoạt không tính, nơi đó ngay từ đầu chính là hư giả, Lý Quân tâm thần vẫn chưa hoàn toàn trầm xuống. Giờ phút này, Lý Quân cơ thể và đầu óc đều dễ chịu, nhàn nhạt mỉm cười, ném hạt rẻ, nhắm mắt lại, lại bắt đầu minh tưởng. Tâm chậm rãi chìm xuống dưới, chìm xuống, thân thể đột nhiên lên cao, trực tiếp bay ra khỏi thân thể, Lý Quân hết nhìn đông tới nhìn tây, bản thể của hắn vẫn tại phía dưới đả tọa, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt bình tĩnh, nguyên thần bay ra. Trước đó, Lý Quân cũng có thể nguyên thần ngoại phóng, nhưng là khoảng cách rất gần, nếu như muốn đi chỗ rất xa thì nhất định phải mượn nhờ môi giới, tỉ như nhỏ giấy cùng Dương Hiên thân thể, lần này, hắn độc thân nguyên thần xuất hiếu. Lý Quân thử ra bên ngoài phiêu, gió núi xoắn tới, vòng quanh hắn nguyên thần bay ra rất xa, Lý Quân vội vàng ổn định, từng bước một ra bên ngoài dò xét, lần này, hắn muốn thử một chút cực hạn của mình. Kỳ thật, nguyên thần cùng sinh hồn không sai biệt lắm. Không có tu luyện người bình thường, cũng có sinh hồn ly thể thời điểm, chỉ bất quá, đại đa số nhân sinh bình thường hồn ly thể về sau, rất khó bản thân tìm về tới. Sinh hồn ly thể, ký ức sẽ mất đi, tìm không được đường về nhà, thời gian dài, hồn thể tiêu tán, thân thể liền cũng đã chết. Chỉ có bộ phận thiên phú dị bẩm người, có thể ở sinh hồn ly thể về sau, y nguyên bảo trì ký ức, có năng lực tìm về tới. Những người này, bình thường tại hương giã làm âm dương tiên sinh, hỏi gạo bà chờ nghề nghiệp, cũng có trải qua huấn luyện về sau, có thể ngự quỷ thông thần, trở thành cao cao tại thượng tu hành nhân sĩ. Nguyên thần cùng sinh hồn chỗ khác biệt ở chỗ, nguyên thần là có thể tu luyện, có lực lượng cường đại, thần tính, có thể tùy ý ngoại phóng bên trong thu. Giết địch ở ngoài ngàn dặm, chớp mắt chín vạn dặm, thậm chí tu luyện đến cực kỳ mạnh mẽ cảnh giới, thoát ly nhục thân tồn tại. Ngao du thiên địa ở giữa, tựa như lục địa thần tiên. Những kiến thức này đều bắt nguồn từ một kẻ phàm nhân. Lý Quân rất nhanh trôi dạt đến Thanh Nưu thôn bên ngoài, đột nhiên, hành tẩu trở nên chật vật, gió núi thổi tới nguyên thần bên trên nhói nhói vô cùng, ánh nắng cũng biến thành nóng rực lên, toàn thân không được tự nhiên. Lý Quân tính một cái, hắn bây giờ cực hạn, ước chừng là phương viên 5 dặm, nhất định phải trở về. Con đường tu hành vẫn là dài đằng đẵng a. Dù sao ta hiện tại cũng không gấp, một kẻ phàm nhân tiêu tán trước, dọn dẹp cửu nguyên địa giới sở hữu nhìn trộm thế lực của hắn, địa phủ âm quân hiện tại cũng không dành tìm kiếm hắn, 3000 chiến hồn cùng chiến kích liền đủ địa phủ uống một bình, còn có cái gì Đông Hải kỳ lân tử, hình lương chờ phản kháng thế lực. Lý Quân hiện tại vui thanh nhàn, khiến cái này đồ vật đi tranh đi đoạn, hắn an tâm tu luyện, bất quá, Lý Quân cũng biết, an giật thời gian sẽ không tiếp tục quá lâu, Hồ Châu vị trí địa lý đặc thù, ở vào vương triều trung bộ địa khu, thủy đạo, quan đạo bốn phương thông suốt, cơ hồ giáp giới Tư Mã Vương hướng đại bộ phận quận huyện. Chiến hỏa sớm muộn sẽ lan tràn tới. Lý Quân vừa bay tới Thanh Nưu thôn biên giới, đột nhiên phát hiện cửa thôn dưới cây ngoại lớn, một đầu toàn thân mọc đầy lông dài hình người quái vật, nắm nữ bút bê hướng thôn bên ngoài gấp đi. Hình người quái vật thân thể giống đại tinh tinh, mặt lại là mặt người, chỉ là mọc đầy lông, ánh mắt hung ác, trên tay chỉ giáp trừng dài. Nữ hoa hoa chớ chừng 10 tuổi, tướng mạo đáng yêu, cầm trong tay chuỗi đường hồ lô, một bên nhảy nhảy nhót nhót đi đường, một bên liếm ăn mứt quả. Lý Quân nhận biết nàng. Người nữ hoa này bé con là Thanh Nưu thôn nhân, ở tại hắn sát vách An gia nữ hoa hoa, người nhà họ An cũng không nặng nam nhẹ nữ, rất sủng nàng, ngay cả danh tự cũng là dùng tiền mời quận bên trong người đọc sách lấy, gọi An tiến này. Nhũ danh, hề hề. Loại này danh tự, tại Lý Quân xuyên qua trước thời đại, sớm nát đường cái. Nhưng ở thời đại này, vẫn là rất hiếm thấy. Nơi này rất nhiều nữ nhân không có danh tự, chính là có, cũng nhiều dùng Mai Lan Trúc Cúc, Nương Cơ Nga trầm trở phổ thông chữ. Lý Quân bây giờ là nguyên thần trạng thái, nguyên thần của hắn còn chưa cường đại, y nguyên muốn nhờ lực lượng của thân thể giết địch, Lý Quân không dám tùy tiện tiến lên cứu tiểu nữ hoa hoa, hắn vội vàng trở về phiêu, nguyên thần tiến vào thân thể. Mở tròn mắt. Chó lớn, Huyền Thủy, đi theo ta. Lý Quân hiện tại cũng không còn binh khí, dứt khoát chạy đến phòng bếp, cầm lấy một cây đen thủi lùi gậy cởi lửa, mang theo chó lớn cùng Huyền Thủy, thẳng đến thôn bên ngoài cây hoẹ lớn phương hướng mà đi. Một lát, chờ Lý Quân chạy đến thời điểm, lông dài quái vật cùng tiểu nữ hài sớm đi xa. Dõi mắt trông về phía xa, Lý Quân phát hiện phía trước rất xa xa, có hai đạo bóng đen tại hành động. Chương 142, đánh mổ mổ Lý Quân mang theo chó lớn cùng Huyền Thủy chạy băng băng tại bờ ruộng bên trên, hướng phía hai đạo bóng đen đuổi theo, bờ ruộng cuối cùng chính là con đạo. Lý Quân rất mau đuổi theo lên, nhưng thấy, kia lông dài quái vật nắm hề hề tay nhỏ, nên ngang đi ở trên con đạo, tựa hồ không tránh người qua đường. Còn bên cạnh người qua đường vậy không có chút nào phát giác. Lý Quân yên lặng đi theo quái vật, nó nắm hề hề tay, thế mà đi vào một hộ quán trà. Muốn một bát trà nóng, mấy chương bánh nướng, có tư có vị ăn uống lên, bên cạnh hề hề ăn xong mức quả, giòn tan nói, "Mộ Mộ, hề hề muốn hay không cùng cha mẹ nói một tiếng?" Lông dài quái vật nết miệng cười một tiếng, lộ ra dày đặc răng trắng, "Chớ nói chi, cha mẹ ngươi bận điệu à, Mộ Mộ dẫn ngươi đi nhà bà ngoại ở vài ngày, ngươi ngoan ngoãn đi theo Mộ Mộ đi là được rồi." "Ừ vân, hề hề ngoan." Tiểu nữ hoa hoa trọng trọng gật đầu. Lý Quân lạnh lẽo một gương mặt, bất động thanh sắc đi vào quán trà lão bản tới kêu gọi, "Khách nhân, ngài cần chút thứ gì?" Lý Quân khoát khoát tay. Quán trà lão bản vậy tức thời quay người rời đi, hắn coi là Lý Quân chỉ là đi đường đi mệt mỏi người qua đường, nghỉ tại nhà hắn quán trà nghỉ ngơi một chút. "Hề hề." Lý Quân hô một tiếng. Hề hề ngẩng đầu, nhận ra Lý Quân, đây không phải mới đem đến trong thôn ở đại ca ca sao? Hề hề cùng Lý Quân cũng không quen, nàng có chút rụt rè hướng lông dài quái vật bên cạnh nhích lại gần, tròn căng mắt to cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Quân. Lý Quân phụ cận một bước, kéo lại hề hề tay, "Cha mẹ ngươi chính tìm ngươi, cùng ta về thôn." "Ngươi là ai?" Lông dài quái vật hung dữ nhìn chằm chằm Lý Quân. Lý Quân cười lạnh, "Ta là hề hề hàng xóm, ta muốn mang hề hề về nhà. Ngươi lại là cái gì đồ vật, muốn dẫn hề hề đi đâu?" Lý Quân sợ lông dài quái vật dùng đứa bé làm con tin, hắn dứt khoát trực tiếp ôm lấy hề hề, quay đầu rời đi, chuẩn bị đem lông dài quái vật dẫn tới chỗ hẻo lánh chu sát. Tiểu nữ hoa hoa coi là gặp người xấu, bị hù hoa hoa khóc lớn, một đôi bắp chân loạn đạn. Lông dài quái vật sững sờ, đuổi kịp đi, một bên truy, một bên gào hét. "Đập hạ nạ cổ, đập hạ nạ cổ, cứu mạng a!" Ngăn hắn lại, hắn đoạt búp bê. Giờ phút này, trên quan đạo vừa vặn đi ngang qua một đội xe, nghe tới lông dài quái vật tiếng kêu cứu, đội vàng ngăn cản Lý Quân. Mà lúc này, lông dài quái vật vậy chạy tới, nó há mồm thở dốc, chửi rủa, "Mô mô, cứu mạng!" Hề hề khóc khàn cả giọng, tay nhỏ hướng phía lông dài quái vật liều mạng với tới. Quán trà lao bản cùng khách nhân vậy chạy đến xem náo nhiệt. Lý Quân bị người tứ phía vây chăm chú. Chó lớn tại Lý Quân bên chân, Huyền Thủy huyễn thành một con táo đỏ lớn nhỏ nhện, giấu ở Lý Quân tóc ở giữa, không nhìn kỹ, căn bản nhìn không thấy. Lý Quân ôm hề hề, lặng lặng đứng thẳng. Bốn phía truyền đến tiếng chỉ trích âm. Đem ngoại tôn nữ trả cho lão thân. Lông dài quái vật xông lên đoạt hề hề, Lý Quân ha có thể để nó cẩn thân, hung hăng một cước đạp tới, nghiêm nghị quát, lan đi. Lông dài quái vật té ngã trên đất, nó sững sờ, không ngờ tới Lý Quân khí lực lớn như vậy. Bất quá, nó cũng không còn nhiều nghĩ, dứt khoát ngồi dưới đất, kêu khóc, khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt, lấy người bình thường con mắt nhìn, đây chính là một cái thê thảm lão nhân đáng thương. Vốn dĩ Lý Quân con mắt nhìn sang, lông dài quái vật mắt lộ ra hung quang, trong đôi mắt chảy ra không phải nước mắt, là máu. Lúc này, bên cạnh vây xem ăn dưa của chúng, ào ào hít sâu một hơi, gặp qua đập hạ nạ cổ, lại không gặp qua phách lối như vậy đập hạ nạ cổ. Trước mắt bao người, đoạt búp bê, đánh người, có hay không vương pháp rồi. Lúc này, có cái tinh thần trọng nghĩa bạo dạn hán tử mặt đen, vén tay áo lên, cười lạnh tiếp cận Lý Quân, nhìn chằm chằm hắn con mắt, hung hăng nói: "Tiểu tử thối, ngươi đầu kia sống trong nghề, phách lối như vậy, ra ra ta xem thường nhất như ngươi loại này điều nhân, xuất sinh." Bên cạnh người qua đường ảo ảo phụ họa, nhìn cái này tiểu ca tuổi còn trẻ, không làm đứng đắn kiếm sống, hết lần này tới lần khác hãm hại lừa gạt. Loại này phát dồ người, hẳn là chặt đầu, ta vẫn là báo con đi. Chúng ta vây gấp điểm, đừng để hắn chạy. Xuất sinh, phi. Lý Quân ngạo nghễ đứng thẳng, thở dài, thế nhân ngu muội, các ngươi thế nào biết nó chính là nữ hoa hoa mô mô, mà ta nhất định là người xấu. Phi, lão nhân kia cùng nữ hoa hoa ta nhận biết, liền ở tại Thanh Nữ thôn. Nói chuyện người là quán trà lão bản, hắn dứt khoát đứng dậy, đâm xuyên Lý Quân nói dối. Ta vậy nhận biết, nữ hoa hoa là ta thôn bên cạnh An gia khuê nữ, người trẻ tuổi kia mấy ngày trước đây mới đến Thanh Nữ thôn phòng cho thuê ở, ta đi tìm nữ hoa hoa cha mẹ tới. Có cái nhiệt tình nông phụ nhận ra An Tiên Tuyết, nàng có cảng hướng Thanh Nữ thôn phương hướng chạy. Đối mặt chất vấn cùng chửi rủa, Lý Quân mặt không đổi sắc, khi mắt không giải thích, chỉ là vươn tay trấn an hề hề, thừa cơ một câu nguyên khí truyền bảo. Hề hề, nhìn kỹ, nàng thật là ngươi mô mô. Tiểu nữ hoa hoa nhìn về phía lông dài quái vật, sững sờ, đột nhiên hoảng sợ kêu to, ôm chặt lấy Lý Quân cổ, bị hù run lẩy bẩy. Không phải, không phải, nàng không phải ta mô mô, hề hề sợ, hề hề sợ. Vây xem người qua đường sửng sốt, quán trà lão bản vậy sửng sốt, hắn rủi rủi con mắt, không sai nha, ngay tại chỗ bên trên khóc lão nhân, đúng là hề hề mô mô, hắn sẽ không nhớ sai. Lý Quân muốn buông xuống hề hề, làm sao nữ hoa hoa gắt gao ôm lấy của mình. Lý Quân cười khổ, một tay ôm hề hề, đưa ra một cái tay, từng bước tới gần lông dài quái vật. Nguyên bản, hắn chuẩn bị đem quái vật dẫn tới chỗ hẻo lánh giải quyết rồi, hiện tại xem ra, không cần thiết. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Giết ngươi. Lý Quân lời ít mà ý nhiều. Không đợi lông dài quái vật kịp phản ứng, gậy gậy lửa chiếu vào lông dài quái vật đầu, hung hăng kháng đi lên, phanh Lý Quân một cước đạp ở lông dài quái vật trên thân, gậy gậy lửa liên tiếp đánh vào lông dài quái vật trên thân, chiêu chiêu tàn nhẫn. À, hống 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 lông dài quái vật ngã trong vũng máu, gào thét, dãy rủa, bắt đầu phát ra vẫn là tiếng người, cuối cùng trong cổ họng ra tới lại là dã thú gào thét. Giờ phút này, coi như thần kinh to lớn hơn nữa đầu người, vậy phát giác không thích hợp, toàn bộ há to miệng, yên tĩnh im mắng. Thẳng đến, lông dài quái vật hiện ra nguyên hình. Đám người hào hào hít sâu một hơi. Nhìn về phía Lý Quân ánh mắt đột nhiên không giống nhau. Thanh Nhu thôn, các thôn dân đi săn trở về, hôm nay bọn hắn vận khí rất tốt, đánh khá hơn chút thỏ hoang, gà rừng, giá vật bán đi về sau, một năm dầu muối tiền thì có. An gia đại ca, các ngươi có thể tính trở lại rồi, nhanh đi quán trà nhìn xem, nhà các ngươi khuê nữ nhường cho người lựa gạt. An Thiến này cha là một trung thực nông gia hán tử, hắn vội vàng hỏi, cái gì? Nông phụ thở hổn hển, một năm một mười kể chuyện đã xảy ra, đã thấy An Thiến này cha sửng sốt, nông phụ cho là hắn dọa sợ, vội vàng nói, đi mau nha. Hề hề mô mô, đi rồi nhiều năm, ngươi thật nhìn thấy nàng mô mô rồi. Nông phụ thân hình đột nhiên một bữa, một câu bừng tỉnh người trong động. Sắc mặt nàng tái nhợt, mồ hôi lạnh bá chảy xuống, nàng nhớ ra rồi, hề hề mô mô năm trước chết, thi thể chôn ở thần lĩnh. Hề hề mô mô chết sớm, vừa mới trong quán trà mô mô là ai? Chương 143, đừng gọi ta tiên sư Thanh Nưu thôn nhân biết rõ xảy ra đại sự, vội vàng cơ lấy ra hỏa, đi theo nông phụ chạy tới quán trà. Chờ bọn hắn chạy đến thời điểm, liền gặp trong vũng máu nằm đầu lông dài quái vật, móng tay rất dài, vượn thân mặt người, rất là khủng bố. Hề hề, cha mẹ. Ô ô ô. Lý Quân đem nữ hoa hoa trả cho người nhà họ An. Người nhà họ An phủ phù một lần toàn quỷ trên mặt đất, đông đông đông, liều mạng dập đầu, tiên sư, đại ân không thể hồi báo, hôm nay nếu không phải tiên sư xuất thủ, hề hề chỉ sợ bị dã nhân mộ mộ hại chết. Dã nhân mộ mộ. Lý Quân kỳ quái chỉ vào lông dài quái vật thi thể, các ngươi quen nhau đó. Bọn ta không biết ta. Nói chuyện người là An gia đương gia, tên gọi An đại vượng, người mặc màu trắng vải thô mặc quần áo ngắn y phục, bên ngoài dựng một cái màu đen so giáp. Da rẻ thô giáp, khuôn mặt dàn mua, tóc trắng rất nhiều, kỳ thật An đại vượng số tuổi cũng không lớn, chỉ là nông gia hán tử, làm việc khổ, trông có vẻ già. An đại vượng đứng người lên, khuôn mặt cung kính, hắn nói cho Lý Quân, dã nhân mộ mộ là bọn hắn Hồ Châu địa giới lưu truyền hương dã truyền thuyết. Truyền thuyết, 800 dặm thần lĩnh bên trong, sinh hoạt dã nhân thích ăn tiểu hải tử, liền thường xuyên giả mạo tiểu hải tử mộ mộ, trộm hải tử ăn. Thôn dân cũng không biết truyền thuyết là thật là giả, dù sao cổ lão tương truyền, Hồ Châu người thường xuyên dùng cái này truyền thuyết hù dọa không nghe lời búp bê. An đại vượng nhìn xem trong vũng máu quái vật, chỉ cảm thấy dùng mình, hắn sợ hãi nói, không nghĩ tới, hương dã truyền thuyết lại là thật sự, thật có dã nhân mộ mộ. Giờ phút này, Người chung quanh mới dám vây lại, sợ hãi lại hiếu kỳ đánh giá quái vật. Ta trước đó liền cảm giác cái này mộ mộ có vấn đề, không nghĩ tới thật không phải là người. Hồ tiên sư pháp lực vô biên, nữ hoa hoa may gặp tiên sư thật đúng là giống như trẻ tuổi, không biết có từng kết hôn. Có người tán dương Lý Quân, còn nóng tâm muốn thay Lý Quân làm mai mối. Ta nhớ rõ ràng hề hề mộ mộ chết sớm, đương thời thế nào liền nhất thời không muốn lên. Quán trà lão bản sắc mặt trắng bệnh, giờ phút này, hắn mới hậu chi hậu giác, hắn nhớ được đương thời hề hề mộ mộ chết thời điểm, hắn còn đi ăn thực rượu. Ta hồ đồ a? Không, ngươi không phải hồ đồ, là quỷ quái che ngươi mắt, nhìn thấy cũng không phải là chính là chân thật. Lý Quân yếu ớt nói. Còn chúng vây xem ảo ảo gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi thán phục, tán dương, ao ước, e ngại, sợ hãi. Quan đạo bên cạnh, một chiếc xe ngựa bên trong, lộ ra một tấm trung niên mỹ mạo mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nàng nhìn chằm chằm Lý Quân nhìn hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm. Đối bên cạnh hầu hạ hán tử mặt đen thì thầm vài câu, hán tử mặt đen có chút ngượng ngùng, phu nhân, ta vừa mới đắc tội rồi vị kia tiên sư, hiện tại mời hắn qua phủ trừ tà, chỉ sợ hắn sẽ không nguyện ý lại nói, ta thích hợp nước huyện cũng có rất nhiều nổi danh âm dương tiên sinh, hỏi gạo bà, trấn ma ti cũng có cao nhân, thực tế không cần thiết mạo hiểm mời đến đường không rõ giá tiên sư. Nữ tử trầm tư một lát, gật đầu, có lý, bất quá vẫn là phải nhiều hơn lưu ý người này, nói không chừng về sau dùng tới được. Nữ tử sau khi nói xong, hạ màn xe xuống, sa phu gào to một tiếng, xe ngựa khởi động, lưu lại hán tử mặt đen một người nghe ngóng Lý Quân tin tức. Mà Lý Quân cùng mọi người hàn huyên vài câu, liền tại Thanh Nưu thôn thôn dân ủng hộ bên dưới, trở lại tổ viện bên trong, dã nhân mộ mộ thi thể tự nhiên tiến vào chó lớn bụng. Thôn dân nhiệt tình, vây quanh Lý Quân không đi, nho nhỏ viện bên trong tràn đầy người, để Lý Quân có chút không được tự nhiên, hán tử nhỏ thích thanh tịnh, không lớn thích đứng náo nhiệt hoàn cảnh. Vẫn là An Đại Vượng nhìn thấu Lý Quân tính cách, khuyên thôn dân riêng phần mình về nhà. Các thôn dân sau khi rời đi, An Đại Vượng người một nhà cho Lý Quân đưa tới rất nhiều thứ biểu đạt cảm tạ, tịch giá hàng, giá mạ kỳ thai, cây lúa, cùng một khối mang ra thịt heo rừng. Thanh Nưu thôn không tính giàu có, nhưng tự cấp tự túc, tăng thêm phía sau thôn mặt có một phiến núi nhỏ lâm đi săn, nơi này thời gian khá tốt qua. Lý Quân còn phát hiện, Thanh Nưu thôn lão bách tính thời gian cũng không tệ, chí ít có thể ăn cơm no, ngẫu nhiên còn có thể ăn thịt. Đương nhiên, cái này không sai chỉ là so ra mà nói, nơi này lão bách tính y nguyên nghèo, cái gọi là ăn cơm no, đơn giản là đồ ăn cơm, bánh cao lương. Ăn thịt cũng là ăn Tết mới có đãi ngộ, trên núi săn giá hàng bình thường không ăn, giữ lại bán lấy tiền, mua dầu muối kim khâu loại hình đồ dùng hàng ngày. Muối đặc biệt quý, cung cấp mấy lần giá thịt, lão bách tính ăn không nổi, nhưng lại không thể không ăn, làm việc người không ăn muối, thân thể sẽ đổ. Thời gian y nguyên căng thẳng. So với an bình, hữu nguyên những này địa giới thật tốt hơn nhiều, chí ít không có người chết đói đầy đất. Cùng là đất lành, lão bách tính sinh hoạt ngày đêm khác biệt, một trận để Lý Quân cho là mình lại tiến vào ảo cảnh. Lý Quân nhận các loại lâm sản, từ trong chậu gỗ lấy ra một đôi ngân vòng tay đưa cho An Đại Vượng, cái này đối vòng tay ngươi cầm, đồ vật coi như ta Lý Quân mua. Này làm sao có ý tốt, tiên sư cho chúng ta hàng yêu trừ ma, cứu tiểu nữ mệnh, chỉ là lâm sản không đáng tiền, sao có thể còn muốn ngài đồ vật. An Đại Vượng nhìn trước mắt ngân vòng tay, nặng chính trịch, đã có thể làm đồ trang sức mang, lại có thể tách ra nát làm bạc sứ, thực tế trông mà thèm. Hắn quay đầu, không nhìn tới ngân vòng tay. Lý Quân nhàn nhạt mỉm cười, ngân vòng tay trực tiếp nhét vào An Đại Vượng trong tay, ta một người độc thân, trong tay đầu loại vật này nhiều, vậy so với các ngươi kiếm tiền dễ dàng, An Đại ca ngươi vẫn là cầm đi, còn có. Chớ có kêu nữa tiên sư, gọi ta một tiếng tiểu ca là đủ. Nhỏ, tiểu ca. An Đại Vượng cuối cùng vẫn là bất tranh khí siết chặt ngân vòng tay, khoản tài phú này với hắn mà nói, dù hoặc quá lớn, căn bản cự tuyệt không được. An Đại Vượng câu nệ đem ngân vòng tay nhét vào trong ngực, trong lòng suy nghĩ, đợi chút nữa bà nương thấy, hẳn là vui vẻ. Lý Quân lại cùng An Đại Vượng hỏi thăm một chút nơi đó tình huống, An Đại Vượng đều một năm một mười cáo chi. Lý Quân cuối cùng hiểu rõ, nguyên lai, Thanh Nưu thôn ruộng đồng, bao quát một mảnh kia sơn lâm, đều là Ngô gia tài sản riêng, Ngô gia quả phụ đứng ra, người xưng Ngô phu nhân. Ngô phu nhân thiện tâm, không chỉ có thu tiền thuê đất ít, thiên hai chi niên miễn thuê, ngày lễ ngày Tết sẽ còn cho tá điển đưa vài thứ. Sở dĩ Thanh Nưu thôn lão bách tính sinh hoạt còn có thể. An Đại Vượng lại nói chút liên quan tới dã nhân mộ mộ truyền thuyết, nghe nói có một năm, một gia đình đại nhân đi ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại hai cái đứa bé. Dã nhân mộ mộ giả mạo bút bê thân mộ mộ, nửa đêm đi ngủ thời điểm, gặp ăn đệ đệ, tỉ tỉ mò tới đệ đệ xương ngón tay đầu, phương giật mình mộ mộ là giả. Liên dụng kế sách, diệt sát dã nhân mộ mộ. Lý Quân Lâm vào trầm tư. Hắn xuyên qua trước, liền thích nghiên cứu các nơi phong tục dân tộc, hắn biết rõ, có nhiều thứ tuyệt đối không phải gió thổi lỗ trống, nhất định tồn tại nguyên nhân nào đó. Thanh Nưu thôn người xưa kể lại dã nhân mộ mộ cùng hắn hôm nay đánh chết lông dài quái vật, có hay không liên hệ nào đó? Vì cái gì, loại này quái vật chỉ giả mạo mỗ mỗ. Thần lĩnh biên giới, cùng Thanh Nưu thôn rừng cây nhỏ giáp giới nơi, trời tối người yên, minh nguyệt thế lãnh, gió núi tự đến, lá cây hào 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 vang lên. Một tòa ngôi mộ mới lặng lặng đứng sững. Một đầu lông dài dã thú bò tới, giống người một dạng đứng thẳng, ha 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 cười quái dị. Tiếp đó, nó đào lên ngôi mộ mới, mở ra quan tài, lôi ra một bộ tươi mới thi thể, răng rắc răng rắc. Chương 144, thiếu nợ Ngô gia. Thích hợp thủy thành bên trong phổ thông phú hộ. Đương gia cũng không phải là nam nhân, mà là nô quả phụ trẻ tuổi ở góa, mang theo con độc nhất sinh hoạt. Phủ thượng thuê 10 cái nha hoàn bà tử, cùng mấy tên hộ vệ. Theo lý thuyết, quả phụ đương gia thị phi nhiều, còn dễ dàng gặp được an tuyệt hậu thân thích, nhưng là nô quả phụ nhà coi như tốt. Nàng tướng công lẻ loi một mình đi tới thích hợp nước, đặt mua thật lớn một phần gia nghiệp, sau khi chết, cũng không còn cái gì thân thích, nô phu nhân đến toàn bộ gia sản. Nô gia cửa hàng hồng hồng hỏa hỏa, nô gia ruộng đồng mỗi năm bội thu, nô gia càng ngày càng có tiền, nô phu nhân nhi tử tên gọi Nô Đức, vậy đặc biệt có tiền đồ, năm nay thi đậu tú tài. Nô phu nhân theo lý thuyết hiện tại hẳn là hưởng phúc, thế nhưng là, nàng gần nhất gặp phiền lòng sự tình, mời lượt cao nhân cũng không còn giải quyết. Hôm nay, nàng lại mời một vị thích hợp nước huyện đại danh đỉnh đỉnh âm dương tiên sinh sang đây xem. Cái này đêm, Nô Đức sử dụng hết bữa tối, ổ vào thư phòng, bên cạnh bảo vệ khá hơn chút nha hoàn, ngoài cửa còn có bà tử tráng hán phòng thủ, cửa sổ trên vách tường dán đầy bùa vàng, một chậu máu chó đen lặng lặng đặt ở ngưỡng cửa bên cạnh. Âm Dương Tiên Sinh cầm thanh kiếm gỗ đào, bảo vệ trái tim, một đầu u hồn lặng lặng trôi nổi sau lưng hắn, chỉ là phàm mắt thấy không gặp. "Tiên sư, ngài có thể nhất định phải mau cứu ta a." Nô Đức sợ hãi giường, do dự hơn nửa đêm, cũng không dám lên giường đi ngủ. Hắn hốc mắt hăm sâu, hai mắt xanh đen, khí tức phiêu hốt, ấn đường biến đen, chính là điểm đại hung. Vị kia tiên phong đạo cốt Âm Dương nuốt dâu cười một tiếng, "Nô công tử chi bằng yên tâm ngủ, lão hủ hộ ngươi bình an, hôm nay định chém ngươi trong mộng nữ quỷ." Nô Đức thở dài, mãnh liệt bối rối đánh tới, hắn chịu không nổi, chỉ được nằm lên giường, bất chi bất giác, Nô Đức tiến vào mộng đẹp. Trong mộng, truyền đến thanh âm nhẹ nhàng, lúc xa lúc gần, Nô Đức mở to mắt, trong tầm mắt xuất hiện một ngụm hồ nước, sương mù tràn ngập. Trong sương mù, cô gái tiếng ca ô nghẹn ngào nuốt, như đoán như khóc, Nô Đức trong lòng ngứa, trong mộng cũng không biết sợ hãi. Kim lòng không được đi đến hồ nước bên cạnh. Liên gặp một cô gái áo đỏ đứng tại trong hồ nước, y phục tóc toàn là nước, một tấm trên mặt tái nhợt, môi đỏ khẽ mở. Túc tích không trải đầu mái tóc như tơ khoát hai vai đuyển rối lang trên gối nơi nào không đáng thương cô gái tiếng ca thê mỹ dị thường, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Nô Đức. Nô Đức tan nát cõi lòng, hận không thể lập tức chạy xuống nước, dùng sức chấn an nữ tử. Nữ tử ngưng ca hát, nở nụ cười, miệng càng kéo càng mở, một mực kéo tới sau mang hai, lộ ra dày đặc răng trắng. Nô Đức sợ hãi cả kinh, bị hù đặt mông ngồi dưới đất, mộng cảnh tỉnh rồi. Nô Đức từng ngụm thở hổn hển, toàn thân phát run. Nàng đến rồi, nàng cách ta lại gần rồi một điểm, cũng nhanh lên mở. Tiên sư, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngài không phải nói tối nay nhất định chém ta trong mộng nữ quỷ sao? Chém sao? Nô Đức ôm chăn mền, mong đợi nhìn qua Âm Dương Tiên Sinh. Đã thấy vị này Âm Dương Tiên Sinh sắc mặt trắng bệch ngồi ở trên đế, thật lâu. Thở dài. Công tử, ngươi tiền, lão hủ kiếm không được, nữ quỷ này là tới đòi nợ, nàng cầu đến thành hoàng văn thư, ngươi tự cầu phúc đi, cáo tử. Mỗi một vị cao nhân đều là dạng này, lời thề son sắt nói có thể giải quyết nữ quỷ, kết quả toàn mẹ nó chạy trốn. Nô Đức sắp điên rồi. Mỗi lần đi ngủ phải làm mộng, trong mộng đều sẽ xuất hiện đầu kia nữ quỷ ban đầu tại trong hồ nước, về sau, từ từ, càng đến gần càng gần. Đêm qua, Nô Đức không chỉ có thấy do nữ quỷ tướng mạo, ngay cả trên người nàng mùi đều ngửi thấy, một cỗ nước mùi tanh. Nô Đức sợ hãi, thời gian dài như vậy, hắn cơ hồ có thể không đi ngủ cũng không đi ngủ, làm chịu được. Thế nhưng là, người luôn luôn cần giấc ngủ, không ngủ sẽ chết, mẹ, ngủ cũng sẽ chết. Trong mộng nữ quỷ tiếng ca mặc dù tốt nghe, hát cũng là nam nữ hoan ái tình ca, nhìn như vô hại. Nhưng là, mỗi lần cuối cùng cũng nên đến lập tức miệng vỡ ra, lộ ra dày đặc răng trắng, đồ đần cũng có thể nhìn ra, nữ quỷ lòng mang ác ý Ngô Đức điên lên rồi, hắn một thanh nào tới, quắc, các ngươi những này lừa đảo, ta có cái gì sai? Ta cần trả nợ gì? Ngươi nói cho ta biết, ta muốn trả nợ gì? Tên điên, lão hủ thế nào biết ngươi phải trả nợ gì? Cái này hẳn là hỏi chính ngươi, bình thường không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, cáo tử. Âm Dương Tiên Sinh hung hăng đá một cái bay ra ngoài Ngô Đức, ôm kiếm gỗ đảo, trốn cũng là chạy. Ngô Đức ôm chăn mền tuyệt vọng đến cực điểm. Vị này Âm Dương Tiên Sinh thực lực siêu tuyệt, có thể thông quỷ thần, có thể hạ âm ở giữa, tại thích hợp nước huyện phi thường nổi danh, xưa nay trấn ma ti vậy lễ nhượng hắn ba phần. Hắn đều không có cách, ta nên làm cái gì? Ta chẳng phải danh tự khó nghe một chút sao? Ta mấy năm nay gà cũng không dám giết một con, nhưng làm việc thiện sự tình, chớ hỏi tiền đồ, ta đã làm sai điều gì? Ta đã làm sai điều gì? Nô Đức tuyệt vọng bần thiên. Con ta a. Một đạo thê lương thanh âm vang lên, nô phu nhân đến rồi, nàng kêu khóc, những năm này, ta Ngô gia vẫn đang làm việc thiện, thiếu ai nợ rồi? Nô phu nhân nuốt ve nhi tử gầy gò mặt, có một loại sâu đậm cảm giác bất lực. Xem ra, chỉ có mời ngày hôm trước gặp phải tiểu ca tới. Nô phu nhân chợt nhớ tới Lý Quân, nàng đứng dậy, lưng eo ưỡn lên thẳng tắp, khuôn mặt lần nữa uy nghiêm. Sáng sớm, Lý Quân rời giường, sử dụng thanh gối, liêu chi điều, bắt đầu xúc miệng đánh răng, sau lưng rất nhiều rình coi ánh mắt, trong đó lấy đại cô nương, cô dâu nhỏ làm chủ, để Lý Quân có chút im lặng. Những người này sợ hãi thán phục Lý Quân thế mà dùng muối đánh răng, tốt đặc biệt. Lý Quân quét hết răng, im lặng đi vào viện bên trong, rình coi cảm giác mới biến mất. Sớm biết hôm nay, ban đầu hắn hẳn là điệu thấp. Viên Thủy chuẩn bị xong bữa sáng, thịt khô cho cơm, tăng thêm mấy cái bánh bao, Lý Quân vừa mới chuẩn bị bắt đầu ăn, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến vang động. Hắn lại đi ra ngoài, trong tầm mắt xuất hiện một cỗ xe ngựa sang trọng, một tên hán tử áo đen thận trọng cùng An đại vượng trò chuyện. Từ lúc Lý Quân đánh chết dã nhân Mộ Mộ về sau, hắn ở phụ cận đây lập tức nổi danh, thường xuyên có người mang theo lễ vật tìm tới môn, giao hữu, bài sư, luật bản. Loại người gì cũng có, Lý Quân có chút ứng phó không rảnh, đều chuẩn bị dọn nhà đi. An đại vượng thấy Lý Quân ra tới, vội vàng khu bước lên trước. Tiểu ca, nô phu nhân muốn mời ngươi bên trên phụ thượng tụ lại, hỗ trợ trừ tà, sau đó tất có thâm tạng, xe ngựa đã chuẩn bị tốt rồi, ngài sẽ đi ngay bây giờ sao? Lý Quân lắc đầu. Không đi, ngươi về kia nô phu nhân, nào đó người thu kịch, ngẫu nhiên tập một chút võ nghệ, cũng sẽ không trừ tà, thỉnh cầu nàng mời cao minh khác. Lý Quân trực tiếp cự tuyệt, phàm là mời hắn bắt quỷ trừ tà, hắn một mực tự tuyệt. Cổ đại đại phu dị địa làm nghề y y, đều phải bái sơn đầu, trưng cầu bản địa đại phu sau khi đồng ý mới có thể chữa bệnh. Lý Quân chạy nhân ra trên địa bàn bắt tà ma, chẳng phải là cùng người khác đối đầu. Hắn hiện tại nhưng không có một kẻ phàm nhân loại này như nhân che chở, lực lượng không đủ, không muốn quá cản rỡ, khắp nơi gây thù hằn. Hồ Châu cũng có âm thần tồn tại. Đương nhiên, Lý Quân hiện tại cũng không phải không thể bắt tà ma, chỉ là được lén lén lút lút bắt tới trực tiếp để chó lớn ăn hết, tăng lên chó lớn thực lực. Chương 145, Ngô gia sự tình Lý Quân không chút suy nghĩ, liền tự tuyệt Ngô gia tương thỉnh. Trước đó, vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới đánh giết dã nhân lão lao, sau đó Lý Quân hồi tưởng lại đều có điểm hối hận, đương thời, hắn cũng là nhiệt huyết sông tới đầu, Lý Quân người này dưới tình huống bình thường cực kỳ bình tĩnh, nhưng lại có cái chí mạng khuyết điểm, không thể gặp bút bê chịu khổ. Nhất là loại kia kiểu kiểu mềm nhũn nữ ba ba. An đại ca, ngươi vì sao còn không đi? An đại vượng ấp úng nửa ngày, đột nhiên răng khẽ cắn, hạ quyết tâm, bịch quỳ gối Lý Quân trước mặt. An đại ca, ngươi làm cái gì vậy? An đại vượng đông đông đông, dập đầu. Tiểu ca, ngài là có bản lĩnh thật sự người, van cầu ngươi mau cứu Nô gia. Nô gia chính là đại thiện nhà, lần này nghe nói là Nô phu nhân con trai một đụng phải tà, Nô phu nhân mời lượt phụ cận tiên sư cũng vô dụng, nếu là Nô gia con trai một xảy ra chuyện, Nô gia gia sản thế tất khó giữ được, đến lúc đó bọn ta Thanh Nhu thôn sẽ phải gặp nạn nhà. Lý Quân không hiểu, Nô gia con trai một xảy ra chuyện, cùng Thanh Nhu thôn có quan hệ gì? An đại vượng thở dài một tiếng. Tiểu ca biết do An tuyệt hậu sao? Lý Quân sững sờ, hắn nghiên cứu phong tục dân tộc, tự nhiên biết rõ cái gì gọi là An tuyệt hậu. Cổ đại, nữ nhân địa vị cực thấp, thẳng nhược nam người sau khi chết, nữ nhân lại không có nhi tử, là căn bản bảo đảm không trụ gia sinh ra, nam nhân tông tộc thân thích có thể tùy ý tước đoạt hắn gia sản, thậm chí đem nữ nhân bán ra. Dù là có nữ nhi cũng không được. Nữ nhi là không thể kế thừa gia sản, thương gia bảo là trường hợp đặc biệt. Chỉ có sinh nhi tử, nữ nhân bình thường tài năng bảo đảm trụ gia sinh. An đại vượng nói cho Lý Quân. Thanh Nhu thôn đại bộ phận ruộng đồng, bao quát đằng sau kia phiến sơn lâm, đều là Ngô gia ruộng đất, Ngô gia chiếu cố tá điển, thu ruộng thuê cũng không nhiều. Phía sau núi kia phiến sơn lâm thậm chí giao cho thôn dân tự chủ kinh doanh, chưa từng hỏi đến. Những năm này đều nhờ vào Ngô gia nhân tử, Thanh Nhu thôn đám dân quê nhóm mới ăn bên trên cơm no. Ngô gia gia chủ Ngô Lăng Vân lão gia chết sớm, lưu lại cô nhi quả mẫu trông nhà sinh. Nếu như Ngô gia con trai một xảy ra chuyện, chỉ dựa vào một cái phụ đạo nhân gia, còn không bị đám kia tông tộc nuốt ăn sạch sẽ nhà. Tiểu ca, van cầu ngài mau cứu Ngô gia, mau cứu Ngô phu nhân. Ngài cùng Ngô phu nhân đều là ta An gia ân nhân cứu mạng, hề hề xuất sinh năm đó, bọn ta địa giới gặp không may nạn châu chấu, lương thực không thu hoạch được một hạt nào, hề hề nương đói một giọt sữa cũng không có, hề hề đói hoa hoa khóc lớn, may mắn Ngô phu nhân đại thiện, mỗi ngày phái người đưa một bát dê sữa, hề hề mới sống tiếp được. Nếu như ngài không đáp ứng, ta liền không đứng lên. An đại vượng ỉ lại trên mặt đất, trực tiếp không đứng lên. Lý Quân bị mãi không có cách, nghĩ đến Ngô gia tà ma bây giờ còn chưa đắc thủ, thực lực nhất định bình thường, hắn Lý Quân cần thiết sợ sao? Nếu như mọi chuyện cẩn thận chặt chẽ, vĩnh viễn cũng thành không được đại sự. Được, ta đáp ứng ngươi, hiện tại liền đi. Lý Quân cũng không còn thứ gì dễ thu dọn, chỉ dẫn theo một cái thay giặt quần lót, một cái trường sam, chó lớn cùng Huyền Thủy theo bên người, liền lên ngoài phòng xe ngựa, đánh xe chính là tên hán tử mặt đen. Từ lúc Lý Quân sau khi lên xe, hán tử mặt đen liền chăm chú nhìn xe ngựa, không nói câu nào. Rất nhanh, xe ngựa tiến vào thích hợp nước huyện thành. Lừa gạt mấy khúc quẹo, chạy chậm rãi tiến vào Ngô gia. Ngô gia cũng không phải là hào môn cự thất, chỉ là phổ thông phú hộ, Ngô gia trạch viện cũng không cao lớn, thông thường phòng gạch ngói, tảng đá trái đất, viện bên trong mới trồng nguyệt quý, hoa quế, che bương chờ phổ thông hóa cỏ. Nha hoàn người hầu ngược lại là nhiều, cũng không phải nói Ngô gia bao nhiêu giàu, mà là thời đại này nhân lực quá tiện, mua một cái người hầu so mua một đầu dê tiện nghi, thiên thai chi niên, thậm chí một bát gạo có thể thay cái hoàng hoa đại quê nữ. Nô Kim thị cũng nên tiên sư một đường vất vả, thiếp thân đã ở khách đường chuẩn bị tốt trà thơm. Lý Quân xuống xe ngựa về sau, nô phu nhân mang theo con trai một Ngô Đức tự mình lên đón. Lý Quân trong tầm mắt xuất hiện một tên mỹ mạo nữ tử, tuổi tác hẹn khoảng 30, tóc đen nhánh còn sáng, khuôn mặt trắng non thanh tú, tư thái thức tha thon thả, chính là ăn mặc rất là cổ lỗ. Tóc quắn ở sau, cắm một cây làm châm bạc, mặc trên người đời cũ theo thọ chữ áo bào. Nô phu nhân là quả phụ, tự nhiên không thể đánh giả trang tiên diễm xinh đẹp, có thể nàng mặc đồ này, vậy quá cứng nhắc, khuôn mặt vậy cứng nhắc, trên mặt không có nụ cười. Khoảng 30, tại Lý Quân xuyên qua thời đại, còn có không ít nữ tử chưa gả, ở thời đại này hài tử đều được người. Lý Quân ngẫm lại bản thân, không phải cũng thành lão con côn. Nô gia con trai một có chút hèn yếu cảm giác, trốn ở mẹ nó sau lưng, biểu lộ rụt rè, như cái nữ nhân. Lý Quân gật gật đầu, làm phiền. Lý Quân theo nô phu nhân đi tới khách đường, nha hoàn dâng lên lá trà, mang lên trái cây, trong đó có một đạo cắt ngay đường. Lý Quân đặc biệt cảm thấy hứng thú, vì đó gạo nếp, hạt vừng, eo mạch nha vì nguyên liệu làm, ngọt nhu ngon miệng, Lý Quân chưa hề nếm qua. Hắn liên tiếp ăn xong mấy khối, trong miệng có chút ngọt ngào, nhấp một hớp trà xanh. Lý Quân đặt chén trà xuống, có thể hay không đem công tử gặp quỷ tình huống nói cho ta biết. Nô phu nhân thở dài, việc này được từ nửa tháng trước nói lên, thiếp thân mang theo tiểu nhi về tiền phu quê quán tế tổ, sau khi trở về, tiểu nhi liền hàng đêm làm ác mộng, trong mộng luôn có một nơi hồ nước, một tên hồng y liền nữ quỷ. Mỗi làm một lần mộng, hồng y liền nữ quỷ liền hướng phía trước di động một chút xíu. Đêm qua, hồng y liền nữ quỷ đã sắp muốn lên mở, tiểu nhi dọa đến cả đêm không dám đi ngủ. Ai ta nghe nói phu nhân trước đó mời rất nhiều tiên sư, bọn hắn nói thế nào? Nô phu nhân gật gật đầu, xác thực, đáng tiếc bọn hắn đều không giải quyết được nữ quỷ, ngược lại dọa đến chạy chối chết, nói cái gì tiểu nhi thiếu nợ oan nợ, nữ quỷ mời thành hoàng văn thư, thế tất yếu tiểu nhi lấy mạng trả nợ. Người khác không hiểu rõ tiểu nhi, thiếp thân như thế nào không hiểu rõ hắn, nhà ta tiểu nhi từ nhỏ nhát gan thiệt lương, đi đường bên trên con kiến cũng không dám dẫm, cũng không lớn đi ra ngoài chơi, chỉ yêu đọc sách viết chữ, như thế nào thiếu oan nợ. Nô phu nhân tức giận bất bình. Lý Quân nhìn một chút công tử nhà họ Nô, một bộ văn nhược bộ dáng, chỉ xem bề ngoài, quả thật có loại thư ngốc tử cảm giác. Nô phu nhân đứng người lên, trịnh trọng hắn sự tình hành lý. Mời tiên sư mau cứu tiểu nhi, sự thành về sau, thiếp thân tạ ơn 200 lượng bạc ròng. Một tên nha hoàn bưng lấy mâm gỗ đi tới, trong mâm gỗ đặt vào tuyết trắng bạc, để cho tiện Lý Quân sử dụng. Nô phu nhân thậm chí tỉ mỉ cắt bỏ, nàng tiếp nhận mâm gỗ, tự mình đưa cho Lý Quân, đây là tiền đặt cọc, 100 lượng bạc, tiên sư trước nhận lấy. Nô phu nhân thái độ tốt vô cùng, thậm chí tại Lý Quân còn không có khu quý trước, liền trước cho 100 lượng tiền đặt cọc. Có thể thấy được, nàng xác thực không có cách nào. Lý Quân là nàng hy vọng duy nhất. Lý Quân cũng không khách khí, ăn ngay nói thật. Được, tiền đặt cọc ta trước nhận lấy, thỉnh cầu phu nhân đem bạc đưa đến Thanh Nhu thôn, để người nhà họ An hỗ trợ thu một lần. Phu nhân, lần này ta vốn không muốn xen vào việc của người khác, là An đại vượng đau khổ muốn nhờ, mà Ngô gia vậy xác thực làm việc thiện tích đức, ta mới tới. Dừng một chút, Lý Quân tiếp tục nói, hiện tại ta tới bảo vệ, công tử thật tốt ngủ một giấc. Vừa nghe nói đi ngủ, Ngô Đức bị hủ khẽ run rẩy. Hắn liều mạng lắc đầu, không không không, ta vẫn là trước chịu đựng, đợi ban đêm ngủ tiếp. Chương 146, có cô Lý Quân nhàn nhạt mỉm cười, ban ngày dương khí đựng, tại nữ quỷ bất lợi, ban đêm âm khí đựng, nữ quỷ như cá gặp nước, ta không biết công tử vì sao hết lần này tới lần khác nhất định phải ban đêm đi ngủ. Ban ngày đi ngủ không được sao? Ngô Đức nhãn tỉnh sáng lên. Hắn cảm thấy Lý Quân nói được lắm có đạo lý. Hắn tại sao phải ban đêm đi ngủ? Về sau dứt khoát đổi thành ban ngày đi ngủ, ban đêm đọc sách được rồi, hắn cũng không tin, trắng thiên nữ quỷ lại hùng, có thể hùng đi nơi nào? Tiên sư thật lợi hại, thế mà biết rõ ban ngày cũng có thể đi ngủ. Ngô Đức cái này ngu đần, đống nhiên nói ra một câu ngốc nói. Lý Quân một mặt một bức. Ngô Đức đống nhiên lại hỏi, không biết tiên sư xưng hô như thế nào? Lý Quân vừa mới chuẩn bị nói mình gọi Lý Quân, đột nhiên nhớ tới hắn hiện tại rất nổi danh, mặc dù chỉ là người nhà họ Ngô không biết mình, nhưng là khó đảm bảo về sau truyền đi, để người hữu tâm nghe được. Lý Quân có chút do dự, có nên hay không nói cho ngu đần bản thân tên thật. Ngu đần bản thân náo bổ, ách, tiên sư là cao nhân, mây đến mù đi, khẳng định không nghĩ thấu lộ danh tự. Ngươi có thể gọi ta tiểu ca. Tiểu ca tiên sư. Buổi trưa, toàn bộ Ngô phủ khác thường an tĩnh lại, nha hoàn bà tử toàn bộ thả ra trong tay công việc, tụ tập cùng một chỗ, cũng không dám thở mạnh. Nô phu nhân canh giữ ở nhi tử phòng ở giữa bên ngoài, Lý Quân canh giữ ở hắn bên giường. Nô Đức đêm qua một đêm không ngủ, bây giờ đã trú giường, ngáp không ngớt. Hắn cố nén buồn ngủ. Tiểu ca tiên sư, ngài xác định không định máu chó đen, chu sa, đùa bằng sao? Ta coi trước tiên sư, từng cái đều chuẩn bị những vật này, có vị tiên sư còn cầm kiếm gỗ đạo, có thể dọa người. Nô Đức thấy Lý Quân hai tay trống trơn, chỉ ôm một con màu vàng đất cầu vào phòng, không khỏi có chút lo lắng, cũng không biết vị tiểu ca này tiên sư đáng tin cậy không đáng tin cậy. Mang những món kia làm sao? Chư tà à, đây đều là trừ tà thánh vật, tiểu ca tiên sư, ngài sẽ không ngay cả điều này cũng không biết à? Nô Đức hoài nghi nhìn xem Lý Quân, hắn rất sợ hãi, Lý Quân là hắn hy vọng cuối cùng, nếu như Lý Quân là một hàng lợm tiên sư, hắn coi như xong đời, lần này, Hồng Y Liễu nữ quỷ liền muốn lên mở. Lý Quân nhàn nhạt mỉm cười, những cái kia tiên sư khu thành công rồi sao? Được rồi, ngươi đừng nhiều nghĩ, ngủ đi. Đúng, cái này ăn bảo, có thể bảo vệ ngươi trong ngộng cung mê, đi nhớ ta, nữ quỷ từng bước một tới gần ngươi, là ở định vị, ngươi chỉ cần không sợ, cách xa nàng một điểm, chớ có xuống nước, nàng liền không làm gì được ngươi. Còn có, không cần phải sợ, người vừa sợ hãi, dương khí liền tản đi, tà ma liền có thể cận thân hại người, ác quỷ cũng sợ ác nhân, nói chính là cái này lý. Lý Quân cho tự nhiên là kỳ lân huyết. Nô Đức hiện tại tư mã làm ngựa sống y liễu, hắn tiếp nhận kỳ lân huyết đội vàng ăn bảo. Buồn ngủ đánh tới. Nô Đức tiến vào mộng đẹp. Trong mộng, vẫn là cái kia hồ nước, âu nghẹn ngào nuốt thanh âm, nữ tử áo đỏ một cước đạp lên mở, một cước trong nước, nàng mặt lộ vẻ đau khổ, duỗi ra hai tay, cứu mạng, trong nước lạnh quá. Nô Đức tan nát cõi lòng. Hắn vội vàng đưa tay, một cỗ hàn ý đánh tới, Nô Đức đột nhiên bừng tỉnh, đây là trong mộng à, trước mặt là nữ quỷ à. Nô Đức vội vàng lui lại, lại phát hiện sau lưng lực cản phi thường lớn, liều mạng lui về sau, khó khăn lắm lui ra phía sau nửa bước. Hắn liền nghĩ tới Lý Quân lời nói, chớ có sợ hãi, ác quỷ sợ ác nhân. Nô Đức tưởng tượng thấy ác nhân bộ dáng, trong thành đặng đồ tể ác nhất, hắn học đặng đồ tể mổ heo thời điểm bộ dáng, hai mắt tròn kiếm, khuôn mặt bặm mẹo, giả trang ra một bộ hung thần ác sát biểu lộ. Làm sao diễn kỹ không được? Quả thực là làm thành dở khóc dở cười biểu lộ. Nữ quỷ rút tay về, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm hắn. Cách gần như vậy, Nô Đức lúc này mới phát giác, nữ quỷ trong mắt không có con người, chỉ có tròng trắng mắt, nữ quỷ trên người nước mùi tanh nặng hơn, hung đến hắn muốn khóc, rất muốn tỉnh lại. Thế nhưng là tỉnh không tới. Nô Đức cứng tại chỗ ấy, chờ lấy nữ quỷ một bước cuối cùng, khóe miệng mở đến mang hai, sau đó hắn có thể tỉnh lại, nội tâm của hắn sợ hãi, tuyệt vọng, bất lực, muốn khóc, trong mộng căn bản là không ngủ được, hoặc là, coi như nhắm mắt lại, hắn vậy thấy được. Vào thời khắc này, Lý Quân nhìn về phía Ngô Đức. Trong lúc ngủ mơ Ngô Đức hai mắt nhắm nghiền, cách mi mắt, có thể trông thấy hắn ánh mắt không ngừng rung động, ngón tay nắm tay, chân mày níu thật chặt, hắn ngay tại trải nghiệm ác mộng. Một cây tinh tế sợi tơ đính vào hắn trán ấn đường bên trên, Lý Quân thuận sợi tơ tìm, sợi tơ một mực dắt đến ngoài phòng. Lý Quân mở cửa, một cây cọc gỗ đứng trước ở ngoài cửa, lặng lặng, nước chảy, có gỗ có chút hư thối, có một loại ở trong nước ngâm tẩm rất nhiều năm cảm giác. Nô phu nhân kinh ngạc nhìn xem Lý Quân, nàng vừa mới chuẩn bị hỏi Lý Quân làm sao đi ra. Lý Quân khoát khoát tay, gắt gao nhìn chằm chằm cọc gỗ. Trên mặt cọc gỗ dán một tấm bố cáo, dùng máu đỏ chữ viết lấy vài cái chữ to. Nợ máu trả bằng máu, phụ trái tử hoàn. Thành hoàng có mệnh, không ngăn được. Đây chính là nữ quỷ mời thành hoàng văn thư sao? Nếu như Ngô Đức cha thật sự làm cái gì việc trái với lương tâm, được này báo ứng cũng là đáng đợi. Cha nợ con trả mặc dù đối với tử không công bằng, nhưng là tuyết lở phía dưới, không có một mảnh bông tuyết là vô tội. Trách không được bản địa tiên sư không dám động thủ. Cọc gỗ chỉ là khôi lỗi, thực lực thấp. Nhưng là cọc gỗ đại biểu thành hoàng mệnh lệnh, thành hoàng công nhận sự tình, tiên sư sao dám chống lại? Một lát sau, cọc gỗ chậm rãi trở thành nhạt, thẳng đến tiêu tán. Trong phòng cũng chuyển tới Ngô Đức thét lên. Ngô phu nhân vội vàng xông đi bảo, trấn an Ngô Đức. Tiểu ca tiên sư, ngươi quá thần. Ngô Đức đem hắn hôm nay thấy nói cho Lý Quân, hắn bây giờ đối với Lý Quân phục sát đất. Tiểu ca tiên sư quả nhiên có bản lĩnh thật sự, có thể để cho ta trong ngậm cơm mê. Dựa theo tình huống bây giờ, hắn còn có thể kiên trì vài ngày. Ngô phu nhân nhìn qua Lý Quân, mong đợi nói, tiên sư, ngài nhưng có biện pháp cứu ta đây? Tự nhiên có biện pháp, bất quá ta muốn biết tướng công của ngươi sự tình, sự kiện lần này nguyên nhân gây ra, rất có thể cùng ngươi tướng công có quan hệ, cha nợ con trả. Lý Quân bình tĩnh nói, thiếp thân tướng công. Thiếp thân tướng công là một người thành thật, đối hạ nhân cùng tá điển đều rất tốt, cho tới bây giờ đều là thiện trí giúp người, như thế nào thiếu oan nợ? Tiên sư, ngài có phải hay không lầm? Lý Quân nhìn chằm chằm nô phu nhân con mắt, ngươi xác định? Nô phu nhân trầm mặt thật lâu, thở dài một tiếng. Nếu quả thật có thể coi là oan nợ, có lẽ cùng hắn vợ trước có quan hệ, chỉ là ta tướng công chưa hề làm qua có lỗi với hắn vợ trước sự tình, ngược lại là hắn vợ trước phụ hắn, rơi xuống cái chìm lồng heo hạ chẳng. Chìm lồng heo? Lý Quân tâm một ngày. Cổ đại thời điểm, nữ nhân trộm gian bị tóm, tông tộc hoặc là trượng phu có quyền đem điều này nữ nhân cất vào lồng heo, chìm đường chết đuối. Tướng công của ngươi vợ trước cùng người thông dâm, sau đó bị tướng công của ngươi bắt được, chìm đường. Nô phu nhân lắc đầu. Nàng nói cho Lý Quân, nữ nhân kia xác thực thông dâm bất chính tiết, nhưng hắn tướng công thành thật như vậy một người, như thế nào làm giết người hoạt động? Trên thực tế, đương thời nàng tướng công chuẩn bị cùng vợ trước ly hôn, nghĩ bảo đảm vợ trước một mạng. Chỉ là, người nhà thừa dịp tướng công ra ngoài làm ăn, vụ trộm đem hắn vợ trước chìm đường. Chương 147, chuyện cũ trước kia. Nô phu nhân tiếp tục giảng thuật. Nàng tiên phu tên gọi Ngô Lăng Vân, xuất thân hàn bi, thật vất vả cưới nương tử, tự nhiên yêu thương phải phép, cho dù hắn vợ trước vượt quá giới hạn bất chính khiết, tiên phu cũng không nhận tâm tổn thương. Về sau, hắn vợ trước chìm đường về sau, tiên phu rời quê hương. Tiên phu hiểu biết chữ nghĩa, liền tại Ngô phu nhân trong nhà làm tiên sinh kế toán. Lúc đó, Ngô phu nhân khuê danh Kim Ngọc Nghiên, Kim lão viên ngoại mặc dù có tam thê tứ thiếp, động phòng nha hoàn 10 cái, lại chỉ có một nữ, mắt thấy bạc triệu gia tài khó giữ được, liền có lòng tìm cái ở rể, cũng không đến nỗi gia sản bên ngoài rơi. Kim lão viên ngoại chọn chúng ngươi trước phu. Nô phu nhân lắc đầu, yếu ớt nói, không có. Thiếp thân cha xem thường tiên phu là người trung thực, thiếp thân cha sợ hắn thủ không được bạc triệu gia tài, là thiếp thân chọn chúng tiên phu. Ai những năm này, tiên phu một mực sầu não bất ức, đối vợ trước nhớ mãi không quên. Có đôi khi, ta thật sự rất ao ước nàng, lấy được tướng công toàn bộ yêu. Nô phu nhân trên mặt hiện ra cô đơn thần sắc, thê thảm cười một tiếng. Sở dĩ, nữ nhân kia có quyền gì yêu cầu con ta trả nợ? Từ đầu đến cuối, ta tiên phu đều chưa từng quên qua nàng, con ta càng là không biết nàng tồn tại, nàng dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì tìm tới? Lý Quân tỉ mỉ quan sát Ngô phu nhân biểu lộ, không giống giả mạo. Ngươi nhưng có chứng cứ gì? Có. Ngô phu nhân đẩy ra Ngô Đức cùng hạ nhân, vẹn vẹn mang theo Lý Quân đi tới một gian cửa xương phòng miệng, trên cửa là một thanh nặng nề đồng khóa, mở ra, trong phòng nhưng cũng không có cổ xưa mùi nấm mốc, quét dọn sạch sẽ ngăn nắp. Cửa sổ mở ra, lộ ra khí. Trưng một trên bàn trưng bày sứ trắng bình hoa, cá mới mẹ nguyệt quý. Trong phòng chỉnh chỉnh tề tề đặt vào một chút nam nhân y phục vỡ dày, sách vở ngọc bội, chờ một chút. Tiên phu chết về sau, thiếp thân đem hắn đổ vật toàn bộ rời đến nơi này, mỗi cách một đoạn thời gian, thiếp thân tự mình tới thu thập, ngày ngày tưởng niệm, đây là tiên phu lưu lại của tranh, tiên sư mời xem. Nô phu nhân đi đến góc quất, nhặt lên một cuốn họa, chậm chậm triển khai. Vẽ là một vị mỹ nhân, lông mày như biển sơn, nhặt ngực vân khói, khí chất cao hoa, không giống cô gái bình thường. Nô phu nhân cũng rất xinh đẹp, nhưng cùng người trong bức họa so sánh, nhưng có một cỗ thế tục chi khí, thật giống như xã hội hiện đại phổ thông nữ nhân xinh đẹp, cùng trong TV minh tinh khác biệt, khó trách Nô Lăng Vân nhớ mãi không quên vợ trước, như thế mỹ nhân, ai bỏ được quên a. Vấn đề là Nô Lăng Vân xuất thân hàn bi, làm sao cưới được loại mỹ nhân này? Loại mỹ nhân này, đặt ở xã hội hiện đại đều rất kinh diễm, huống chi cổ đại. Phổ thông nam nhân coi như cưới loại mỹ nhân này, chỉ sợ cũng không giữ được, sở dĩ Nô Lăng Vân vợ trước coi như không chạy đường, vậy chắc chắn có quyền quý đến đoạn. Lý Quân cầm lấy cuộn tranh nhìn kỹ, phía trên dẫn theo mấy dòng chữ: hối hận hối hận hối hận, oán hận hận, dư chưa thể hộ ái thê chu toàn, dư chưa thể thủ thân như ngọc, chỉ có một con đường chết lấy làm do ý chí. Lý Quân sững sờ, vừa chết làm do ý chí, chẳng lẽ Ngô Lăng Vân chết chính là tự sát? Không sai. Nô phu nhân thở dài, thiếp thân cha từ lúc cưới thiếp thất về sau, rốt cuộc chưa bước vào mẹ ta gian phòng, nương sầu não bất ức, tuổi còn trẻ hương tiêu ngọc vẫn, đến tận đây về sau, thiếp thân liền nhìn tấu thiên hạ nam nhi đều là bạc tình bạc nghĩa hàng người. Hán hết lần này tới lần khác không giống, từ đầu đến cuối yêu nữ nhân kia, không bao giờ dùng con mắt nhìn những nữ nhân khác liếc mắt, bao quát thiếp thân. Thiếp thân cảm động, đây mới là thiếp thân muốn gả nam nhân a. Về sau, thiếp thân dùng một điểm bất nhập lưu tiểu thủ đoạn, cố ý thất thân với hắn, hắn mới không thể không cưới thiếp thân, thành thiếp thân tướng công. Lại về sau, cha chết, tướng công thừa kế Kim gia sản nghiệp, con ta nhận tổ quy tông đổi tính Ngô, Kim gia liền trở thành Ngô gia. Cưới sau nhiều năm như vậy, tướng công rõ ràng gia tài bạc triệu, cũng không nạp tiểu thiếp, đối thiếp thân cùng hài tử vô cùng tốt, thế nhân đều nói thiếp thân tìm được tốt tướng công, thiếp thân cũng cảm thấy rất may mắn. Thế nhưng là thiếp thân không biết a hắn càng tốt, hắn ấy náy liền càng sâu, thẳng đến cuối cùng con ta trưởng thành, tiên phu ở một cái mưa lạnh thê phong ban đêm, trên lưng cột tảng đá lớn, nhảy vào hồ nước, lấy một loại thảm thiết phương thức kết thúc bản thân sinh mệnh. Nô phu nhân khóc lớn. Từ đầu đến cuối, hắn đều không biết, đương thời là thiếp thân khi hắn trong rượu rơi xuống thuốc mê, hắn một mực ấy náy tổn thương thiếp thân, cô phụ nữ nhân kia, lại bởi vì trách nhiệm, không thể không sống tạm lấy. Tiên phu những năm này, rất mệt mỏi. Lý Quân nghe xong nô phu nhân giảng thuật, nhất thời không biết làm sao an ủi nàng. Nam nữ si tình, không gì hơn cái này. Nô phu nhân cùng Ngô Lăng Vân, ai cũng không có sai. Sai là vận mệnh. Lý Quân thu hồi tập tranh, nói cho Ngô phu nhân, tốt nhất có thể đi Ngô Lăng Vân quê quán một chuyến, đem bức họa này tự mình giao cho nữ quỷ nhìn, có lẽ có thể vượt qua kiếp nạn này. Kỳ thật, Lý Quân cũng có thể trực tiếp tru sát nữ quỷ, nhưng là không cần thiết, một, dễ dàng kinh động thành hoàng, hai, chuyện này còn không có triệt để hiểu rõ. Ngô phu nhân quỷ trên mặt đất. Chỉ cần có thể cứu ta nhi, thiếp thân làm cái gì đều nguyện ý. Bởi vì việc quan hệ Ngô Đức sinh tử, Ngô phu nhân cùng ngày liền thu thập đồ châu báu lương khô, cùng một chút thanh thủy, chuẩn bị ba chiếc xe ngựa, một cô Lý Quân đơn độc ngồi, cái khác trên hai chiếc xe ngồi Ngô phu nhân mẹ con, bao quát nha hoàn bà tử. Nô ra mấy cái gia đình cưỡi ngựa đi theo hai bên. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi hướng tảng đá thôn. Theo Ngô phu nhân lời nói, Ngô Lăng Vân từ đầu đến cuối cũng không có nói cho nàng, nàng vợ trước danh tự, thậm chí, tại Ngô Lăng Vân trong suy nghĩ, vợ trước mới là hắn chân chính vợ. Lúc chạm vào tối, cuối cùng đã tới tảng đá thôn. Hoang vu, rách nát, cỏ dại rậm rạp, thỏ rừng hồ ly ẩn hiện. Như thế nào dạng này? Thiếp thân trước đó mới tới qua nơi này, cảnh tượng không phải như vậy, rõ ràng là rất náo nhiệt làng, thiếp thân còn tham dự tế tổ, chia ăn qua tế thịt. Nô phu nhân cả kinh nói, căn cứ phòng ốc rách nát trình độ, cùng cỏ dại, nơi này tối thiểu rất nhiều năm không có ở người. Lần trước, nàng gặp Ngô gia thân thích là cái gì? Lý Quân ra hiệu Nô phu nhân chớ hoảng sợ. Đúng lúc này, nơi xa chuyển đến vang động. Lý Quân trong tầm mắt xuất hiện một tên lão bà, hoa dâm tóc, đi đường run rẩy, có một bó củi khô đi tới, nàng nhìn thấy Lý Quân đám người tựa hồ rất giật mình, miệng có chút mở ra. Lý Quân nhàn nhạt mỉm cười, tiến lên chào hỏi. Lão bà, ngài là ở tại nơi này sao? Lão bà cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Quân hồi lâu, đại khái Lý Quân tướng mạo sát thực người vật vô hại, nàng mới khàn khàn nói, lão thân ở tại nơi này rất nhiều năm, khách nhân đến nơi đây có gì muốn làm? Ta với ngươi nghe ngóng một người, Ngô Lăng Vân, Ngô gia, ngài nhận biết sao? Lý Quân đi lên trước, thuận tay tiếp nhận lão bà trên lưng củi khô, tự mình quõng, ngu đần Ngô Đức nhiệt tình đi tới, đỡ lên lão bà ngài đi thong thả, ngài như thế lớn số tuổi, thế nào còn làm nặng như vậy việc? Lão bà thở dài, lão thân không có con cái, một ngày không làm việc, một ngày liền không có ăn, không so được các ngươi phú gia công tử, ai dạng này à, bà quá đáng thương, về sau ta cho ngài dưỡng lao đưa mà đi. Vậy liền đa tạ, tiểu hỏa nhi tâm thật thiện. Khách khí, khách khí. Nô Đức cười thấy răng không gặp mắt. Lý Quân cùng Nô phu nhân bất đắc dĩ liếc nhau một cái. Chương 148, kỳ quái lao bà Nô gia. Lao bà thở dài. Nô gia người đều chết rồi nhiều năm đầu, người trong thôn này vậy chết hết, chỉ còn lại lao thân một người, lẻ loi hưu quả việc, ai khách nhân muốn nghe cái gì, đợi chút nữa lao thân rót trà ngon nước, tinh tế nói cùng các ngươi nghe. Lý Quân đi theo lão bà sau lưng, lão nhân run rẩy đi hướng một gian rách nát phòng ốc. Nô phu nhân cùng chúng gia đình nha hoàng nghĩ, cắn răng một cái, rốt cục vẫn là đi theo Lý Quân sau lưng, ngược lại là Ngô Đức ngu đần, không tim không phổi, ha ha cười đỡ lấy lão bà. Rất có một loại ba thanh niên tốt cảm giác. Lý Quân vào nhà, liền cảm giác nín thở. Trong phòng rất đen, năm xưa mùi nấm mốc nồng tán không xong, còn có một cố kỳ quái mùi tối, trong phòng không có cửa sổ, rõ ràng còn là chạm vào tối, lại đen đưa tay không thấy được năm ngón. Lão bà nhóm lửa dầu cây chậu đèn. Mưa đú đú đang lửa, lão bà rót một bình trà. Thương giã lao bách tính uống một loại trà thô, một mảnh liền có thể ngâm ra thật lớn một bình. Mùa hè, lúc nóng nhất, ung ung cục dội lên một đại chén loại này trà lạnh, xuyên tim. Mùa đông, nóng hầm hập uống một ngụm, ấm người vừa ấm tâm. Nô Đức chính khát, bưng lên chén lớn vừa mới chuẩn bị uống, Lý Quân bất động thanh sắc ngăn hắn lại. Trước đừng uống, danh y có gian, người cực khát thời điểm, trước chớ uống nước, chậm rãi nuốt mấy ngụm nước bọt mới có thể uống nước, đây là đạo dưỡng sinh. Nô Đức sững sờ, nghe lời buông xuống bát trà. Mặc dù hắn không biết lời này là vị nào danh y nói, nhưng là tiểu ca tiên sư không phải phàm nhân, lời hắn nói khẳng định có đạo lý, ách ta vẫn là trước nuốt mấy ngụm nước bọt. Lý Quân hỏi lần nữa, lão bà, ngài nhận biết người nhà họ Nô sao? Nhận biết ta. Nô Lăng Vân nương từ đâu? Lý Quân đột nhiên hỏi. Lão bà sững sờ, vẫn đục con mắt chớp động, hai tay run nhẹ nhẹ, lâm vào trầm tư. Thật lâu, nàng thở dài, Thẩm Bình Châu tiểu thư, lão thân như thế nào lại không biết? Lão thân chính là nàng người hầu a. Nói nghe một chút. Lão bà lau lau nước mắt, em hay nói. Thẩm Bình Châu, đế đô vọng tộc Thẩm gia chi nữ, đương thời yêu hậu đương quyền. Hoạn quan loạn chính, Thẩm thị gia chủ thượng thư hoàng đế bệ hạ, phế yêu hậu, tru sát hoạn quan. Vì thế, đắc tội rồi yêu hậu một đảng, chém đầu cả nhà. Thẩm gia chủ mẫu mang theo tiểu thư làm bệnh, lão thân là chủ mẫu bên người lão tỷ, đi theo ở bên cạnh, chúng ta hướng Hồ Châu phương hướng trốn, đi đến thích hợp nước huyện, mai danh nhận tích, tạm thời ở tại khách sạn. không biết thế nào, hành tung tiết lộ. Sát thủ đuổi đi theo, chủ mẫu cùng gia đình toàn bộ đền tội, duy chỉ có lao thân cùng tiểu thư sống tiếp được, đương thời cũng là trùng hợp. Nô Lăng Vân vậy ở tại nhà kia khách sạn, hắn mang theo tiểu thư thông qua chuồng chó trốn thoát, lao thân cũng đi theo. Sau đó, tiểu thư cùng lao thân liền theo hắn trở lại tảng đá thôn, gả cho hắn làm vợ, cuộc sống ngày ngày trải qua. Về sau không biết thế nào, thôn dân đoan uổng tiểu thư bất chính khiết, người nhà họ Ngô liền đem tiểu thư ngâm lồng heo, tiểu thư liều mạng kêu khóc, giải thích, lòng của bọn hắn tựa như giống như hòn đá lạnh lẽo cứng rắn. Tiểu thư thê thảm chết đi. Có lẽ là thượng tiên cũng cảm thấy tiểu thư oan uổng. Một năm kia, trong thôn được rồi ôn dịch, người từng cái bệnh chết, thân thể chùm méo, trắng bệnh, từng sợi tóc dựng thẳng lên đến, trong miệng nước chảy. Năm đó ôn dịch quá hung, tảng đá thôn dân toàn bộ bệnh chết, liền lao thân mạng lớn, sống tiếp được, những năm này kéo dài hơi tàn được lấy. Ai lão bà sau khi nói xong, từng ngụm thở hổn hển, tựa hồ thể lực chống đỡ hết nổi, nàng xin lỗi nói, người đã già, nói mấy câu liền mệt hoảng, lão thân trước nghỉ ngơi. Lão bà sau khi nói xong, cũng không đợi đám người trả lời, trực tiếp ngã xuống giường, chỉ chốc lát sau liền không có thanh âm. Tiên sư, nơi này không thích hợp, chúng ta đi ra ngoài trước. Nô phu nhân run rẩy nói. Lý Quân gật gật đầu, đi thôi. Đám người vừa đi ra phòng ốc, Nô Đức hoảng sợ kêu to, các ngươi nhìn, phòng ở không thấy. Đám người nhìn lại, quả thật thấy phòng ốc biến mất, thay vào đó là một ngụm đen nhánh quan tài. Chắc không được trong phòng đen như vậy, hương vị như vậy quái, nín thở. Đám người dọa cho bể mật gần chết, ào ào tới gần Lý Quân. Lý Quân nghĩ chợt đi tới, một cước đá rơi xuống vách quan tài. Trong quan tài nằm một cỗ thi thể. Thi thể rất quái lạ, khô quắt xẹp, không có hư thối, trên thân mọc đầy tóc trắng, móng tay cùng răng đều rất nhọn, có chút của mình. Móng tay trong khe hở tàn có vết máu màu đỏ sậm. Đốt đi. Nàng đã lên thi, ngẫu nhiên có thể di động, có thể ăn người. Nô Đức, ngươi vừa mới chuẩn bị uống chính là nàng thi nước. Thi nước vào bụng, nàng liền dây dưa ngươi, không gặm sạch trên người ngươi thịt, thế không bỏ qua. Nô Đức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đặt mông ngồi trên mặt đất, lại cảm thấy cái mông cấn người hoảng, mò ra xem xét, bạch cốt. A, một đạo kêu thảm bạch phá bầu trời. Đốt, đốt, đốt. Nô gia gia đinh dọa đến run lẩy bẩy. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai nguyện ý đi thiêu. Lý Quân dứt khoát tự mình ôm đến tuổi lửa, nhét vào trong quan tài, đắp lên vách quan tài, đè chết. Nhóm lửa, hỏa diễm hừng hực cháy lên, bên trong truyền đến tê tê thanh âm, cùng điên cuồng đánh quan tài vận động. Chỉ là sát sống, giết liên giết, âm thần bình thường xem thường sát sống, không sẽ thay sát sống ra mặt, huống chi loại này mới lên thi không bao lâu sát sống. Lúc đầu Lý Quân chưa chắc sẽ động sát tâm. Làm sao, bà lão này bà muốn ăn bọn hắn? Xem ra nàng ăn người cũng không ít, trên mặt đất tràn đầy các loại hải cốt, gặm sạch sẽ ngăn nắp, có lưu dấu răng. Xử lý xong sát sống về sau, chúng gia đình kiên trì trong thôn xây dựng mấy cái lều vải, phía ngoài lều dán trừ tà bừa vàng. Hôm nay, bọn hắn tam quan hoàn toàn thay đổi. Trời tối người yên. Lý Quân thu hồi nguyên thần, lâm vào trầm tư. Tảng đá trong thôn cũng không có quỷ, ngay cả địa phược linh cũng không có, sạch sẽ ngăn nắp. Hồng Y Liễu nữ quỷ ở đâu? Hỏi cho lớn, gia hỏa này thẳng lắc đầu, biểu thị nữ quỷ hẳn là bị thứ gì che cản, tìm cọp lông a, trực tiếp gọi tới Hà Tam, đem nơi đây san thành bình địa. Lý Quân lắc đầu, hắn muốn biết chính là trận tướng, không phải thô bạo giết người phóng hỏa giật đồ. Nửa đêm, Lý Quân mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Hắn mơ một giấc mơ. Trong mộng, Lý Quân tự nhiên tỉnh táo. Trong tầm mắt xuất hiện một gian khách sạn, một tên si tình nam nhân đang nhìn xa xa thiếu nữ rất đẹp, cùng Lý Quân nhìn bức họa kia bên trên nữ nhân giống nhau như lúc. Chỉ là, địa bộ giống nhiều hơn mấy phần sinh khí. Đợi thiếu nữ tiến vào khách sạn, nam nhân lén lút đi theo vào, ngụy trang thành phổ thông khách nhân, thừa cơ trốn vào thiếu nữ trong phòng giường không phía dưới. Nhà này người ta nói lời nói, hắn đều nghe hết. Ngày thứ hai, nam nhân bối rối đi ra khách sạn, hướng phía nha môn phương hướng chạy tới. Lý Quân còn không có nhìn thấy kết quả, hình tượng đột nhiên nhất chuyển. Đây là một gian đơn sơ phòng ốc, thiếu nữ nằm ở trên giường, nghĩ tâm sự, trong mắt tràn đầy nước mắt. Đông đông đông. Ai nha? Thẩm tiểu thư, ta nấu chén chạy bộ canh gà, bưng tới cho ngươi bồi bổ thân thể, ngươi mở cửa. Chương 149, oanh sát cọc gỗ. Thẩm Quỳnh Châu vẫn chưa đứng dậy mở cửa. Nam nữ thụ thụ bất thân, nô đại ca đem canh đặt ở cổng, tự ta sẽ đến lấy, tạ ơn. Thẩm Quỳnh Châu âm sắc thanh lãnh, lộ ra một loại lễ phép, cùng xa cách. Đứng ở cửa chính là Ngô Lăng Vân, hắn nhìn qua trong tay canh gà, thở dài một tiếng, buông xuống canh gà, dầu dĩ không vui rời đi. Một lát sau, một tên lão bà ra tới, vâng lấy canh gà đi vào phòng. Tiểu thư, ngươi tốt xấu vậy ăn một chút gì? Thẩm Quỳnh Châu lắc đầu, cười thảm, ô bà, ta ăn không vô, nghĩ đến cha mẹ chết thảm cảnh tượng, ta ăn không vô à, ta nên làm cái gì? Thẩm Quỳnh Châu nằm ở trên giường, lệ rơi đầy mặt. Ô bà thở dài, tiểu thư, lão thân nhìn Ngô Lăng Vân trung thực, là một có thể phó thác trung thân nam nhân, hắn đối với ngươi vậy rất có ý, tiểu thư không bằng lưu lại, gả cho Ngô Lăng Vân làm vợ. Ngươi nhìn chén này canh gà, tại thẩm phủ thời điểm, tính không được đồ tốt, trong phủ nha hoàn đều ưng án, thế nhưng là tại dân gian, một bát canh gà có thể quý giá đây. Nô Lăng Vân ngày ngày đưa canh gà, đối tiểu thư cũng coi như lưu tâm. Nô gia dù hàn bạc, Nô Lăng Vân nhưng cũng hiểu biết chữ nghĩa, từ xưa đừng khinh thiếu niên nghèo, không chừng một ngày kia Nô Lăng Vân cũng có thể thi đậu tú tài, thậm chí lên làm cử nhân lão gia, tiến vào quan trường. Tiểu thư lại có thể qua vinh hoa phú quý sinh sống. Tiểu thư, ngài không bằng theo hắn đi. Ha ha, vinh hoa phú quý. Thẩm Bình Châu cười lạnh. Ta thẩm thị một môn giàu sang nhiều năm như vậy, không phải cũng gặp không may khó. Nô đại ca cho dù tốt, ta Thẩm Quỳnh Châu vậy nhất định sẽ không gả. Ân là ân, yêu là yêu, ta Thẩm Bình Châu hướng tới tình yêu, nhất định là trí thú hợp nhau, ta không thích Ngô đại ca, gả cho hắn, chẳng lẽ không phải hại hắn? Ô bà nghẹn nói không nên lời một câu. Thật lâu, Thẩm Bình Châu vuốt xuống trên cổ tay một đôi một vòng tay, cạo mở tầng ngoài khối gỗ, lộ ra một vệt đỏ hoàng, nàng đem vòng tay tùy ý ném cho ô bà, nói, ân cứu mạng, kim vòng tay bị báo, thỉnh cầu bà đem vật này giao cho Ngô đại ca, chúng ta ngày mai liền rời đi nơi đây. Ô bà bưng lấy xích kim vòng tay, chịu nặng. Tiểu thư ngài muốn đi đâu? Thẩm Bình Châu lau khô nước mắt, mở cửa sổ ra, nhìn về phía trời xanh mây trắng. Thiên hạ lớn như vậy, không tin không có ta Thẩm Bình Châu chỗ dung thân, bà, thu đồ vật, ngày mai chúng ta liền đi, đúng, ta đế giày có dấu vàng lá, thỉnh cầu bà lấy ra, hỏi thôn dân mua chút ăn uống mang đi. Ô bà không nói, ma sát xích kim vòng tay, thở dài. Thôi, lão thân cái này liền đi cùng người nhà họ Ngô nói. Làm phiền bà. Chạm vạng tối mặt trời hơi hòa hoãn một điểm, Ngô Lăng Vân người một nhà làm việc trở về. Ngô Lăng Vân mặc dù cũng coi như người đọc sách, nhưng là gia đình điều kiện không tốt, tự nhiên vẫn là muốn làm việc. Hắn hiện tại ngay cả tú tài cũng không có thi đậu, cũng không có cái gì phú hộ nguyện ý đến kết giao, thời gian trôi quá căng thẳng. Hắn một ngày một bát canh gà cung cấp nuôi dưỡng Thẩm Quỳnh Châu, quả thực hao tốn không ít tâm huyết. Đâm tâm chính là, nhân gia Thẩm Quỳnh Châu còn không cảm kích, căn bản không uống hắn tặng canh gà, như vậy tôn quý đại tiểu thư, tình nguyện mỗi ngày gặm bánh cao lương, canh gà toàn bộ tiện nghi ô bà. Ngô Lăng Vân đau lòng hỏng rồi, vạn hạnh chính là, ô bà là Thẩm tiểu thư người bên cạnh, nàng đối Ngô Lăng Vân ấn tượng rất tốt, thường xuyên lộ ra một chút Thẩm tiểu thư lưng thú yêu thích cho hắn nghe. Thẩm tiểu thư yêu hoa, càng thích Triệu Phấn Diêu Hoàng. Thẩm tiểu thư thích cất giữ danh gia thư họa, cổ cầm. Thẩm tiểu thư thích ăn yến đồ ăn. Chờ chút các loại. Nô gia tiểu tử, người qua đây. Ô bà có việc. Ô bà thở dài, bà quả thực thích ngươi tiểu tử này, làm gì được ta nhà tiểu thư thanh cao, ai cao môn đại hộ tiểu thư, đều là như vậy tính cách, nàng để cho ta chuyển cáo ngươi, nàng chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền rời đi. A. Nô Lăng Vân hỏi rồi, ô bà ngài muốn rời đi sao? Lão thân tự nhiên không muốn đi, bên ngoài truy binh nhiều như vậy, lão thân không muốn chết, Nô gia tiểu tử, ngươi có muốn hay không cưới tiểu thư nhà ta? Ô bà hai mắt nhìn chòng chọc vào Ngô Lăng Vân. Tự nhiên nghĩ. Ngô Lăng Vân đoạn và nói. Tối nay, ngươi uống chút rượu giả say, xông vào phòng nàng, cưỡng chiếm nàng thân thể. Nữ nhân này a mặc cho bao nhiêu thanh cao, chỉ cần ngươi phải nàng thân thể, nàng tự sẽ khăng khăng một mực, đợi lại xuống mấy cái mập mạp tiểu tử, ngươi chính là đuổi nàng đi, nàng cũng sẽ không đi. Lao thân bụng trộm mở cửa chốt, lại đem tiểu thư trên người hộ thân phủ trộm đi. Ô bà hung ác nói. A, không không không, ta sao có thể làm loại này thương thiên hại lý sự tình, bà, ta vẫn là suy nghĩ lại một chút biện pháp khác đi. Ta tin tưởng, chân thành trô đến sắt đá không rời. Ngô Lăng Vân vội vàng khoát tay. Phi, chứa được ít người thành thật. Ô bà cười lạnh, Thẩm gia tiểu thư đơn thuần, không dành thế sự, lao thân cũng không đơn thuần, lao thân ăn muối so ngươi gạo nhiều, Ngô gia tiểu tử, chính ngươi đã làm gì, bản thân không rõ ràng. Ngô Lăng Vân sắc mặt trắng bệnh. Ô bà chậm chậm ngữ khí, ai? Lao thân kỳ thật cũng không phải là Thẩm tiểu thư thiếp thân tỷ, chẳng qua là Thẩm gia chủ mẫu bên người làm việc nặng lao tỷ, đối Thẩm tiểu thư cũng không còn rất tình cảm, nếu không phải bên ngoài truy binh thực tế nhiều, lao thân sớm đưa nàng mua vào ký viện. Sao lại tiện nghi ngươi? Còn có, lấy Thẩm tiểu thư khuôn mặt đẹp, ngươi không chiếm được nàng, tự nhiên có những người khác cưỡng chiếm đi, từ xưa không có thể tự vệ mỹ mạo, chính là tai họa. Ngô Lăng Vân xanh mặt, cuối cùng nhẹ gật đầu. Ống kính lần nữa chuyển đổi. Trời tối người yên, Thẩm Quỳnh Châu đang ngủ say. Một đạo hắc ảnh sờ soạn tới, chính là Ngô Lăng Vân. Ngô Lăng Vân đứng tại đầu giường thật lâu, cuối cùng nhịn không được, một thanh vén chăn lên, nào về phía trong lúc ngủ mơ Thẩm Quỳnh Châu, Thẩm Quỳnh Châu còn không có kịp phản ứng, Ngô Lăng Vân liền gắt gao nén ở nàng. Thẩm Quỳnh Châu sợ nóng, quần áo thanh lương, cảm nhận được dị dạng, đột nhiên bừng tỉnh, hoảng sợ kêu to, một đôi đại thủ bưng kín miệng nàng, chỉ có thể phát ra giọng buồn buồn, phí công giấy rủa, tuyệt vọng đến cực điểm, thời gian chậm rãi qua đi, đầy dây đào hồng tàng rơi. Lý Quân không đành lòng lại nhìn, trong một cảnh, hắn lớn a một tiếng, phá vỡ vụn một cảnh, Lý Quân mở hai mắt ra. Trong tầm mắt xuất hiện một đoạn gỗ, một mục đối với Lý Quân. Yêu nghiệt to gan, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Lý Quân bung ra một tấm dẫn lôi phủ, quanh cọc gỗ đứt thành hai đoạn, Lý Quân một cước đá lên cọc gỗ, lăn ra thật xa. Chó lớn nói, bất quá là cái khôi lỗi thôi. Ừ. Khôi lỗi phía trên tuyến còn chưa hoàn toàn biến mất, chúng ta thuận tuyến sở qua đi xem một chút. Lý Quân mang theo trò lớn, Huyền Thủy, tại chúng gia đình sùng bái lại u ám trong ánh mắt, đi hướng không biết trong bóng tối, sau lưng truyền đến chúng gia đình tiếng bàn luận xôn xao âm, cùng chật miệng thanh âm. Ai, tiên sư thế nào cứ như vậy gấp, không thể chờ bọn ta xem xong rồi lại phá. Phi, lão sắc phê, xem xong rồi, nữ quỷ liền muốn lấy ngươi mệnh, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi đều thấy được nàng như vậy chuyện bí ẩn, nàng còn có thể nhường ngươi sống. Bất quá, nữ quỷ thật đẹp, khóc gọi là một cái lê hoa đái vũ, ha ha ha. Không nghĩ tới lão gia vợ trước đẹp như vậy, lão gia thành thật như vậy một người, vì đạt được nàng, cũng trở thành ác quỷ, hồng nhan a, quả thật hòa thủy. Chương 150, Hàn Đàm Lý Quân thuận khôi lôi tuyến, tìm hiểu nguồn gốc. Đi tới phía sau núi, kéo qua mấy đạo chấu ngã ba, tìm được một nơi sơn động, sợi tơ một mực dắt đi vào, Lý Quân trong tay nắm bắt một thanh dẫn lôi phủ, chó lớn đi theo chân hắn một bên, Huyền Thủy ngồi xổm ở Lý Quân trên đầu, rát hút mở ra, tùy thời có thể chiến đấu. Giết gà chỗ này dùng mổ châu đao. Lý Quân, ngươi cũng quá cẩn thận. Chó lớn lẩm bẩm, ngáp không ngớt. Khuya quát không ngủ được. Lão tử thật mệt mỏi, một mình ngươi vào xem, ta ở bên ngoài ngủ, thuận tiện giúp ngươi chặt đứt quỷ quái trốn chạy đường lui. Ngậm miệng, đi theo ta đi. Lý Quân lời ít mà ý nhiều. Hắn cũng không cần nuốt nước, đi thẳng vào, tiến động đám đôi, một cô âm hàn đập vào mặt, bốn phía truyền đến kỳ dị thanh âm, cùng nhẹ nhàng thổi hơi. Yêu ma quỷ quái, không đủ căn cứ. Động đá vôi âm hàn, nhiều năm liền không gặp ánh nắng, tự nhiên dễ dàng sinh sôi âm vật, những này âm vật phần lớn thực lực thấp, rất khó hại tính mạng người. Đồng nhiên, ha ha ha, đằng trước truyền đến khủng bố tiếng cười. Một viên hư thối đầu lâu xuất hiện ở Lý Quân trong tầm mắt, ha ha cười quá dị. Lý Quân nhìn về phía đầu lâu cười càng kiếp người, Lý Quân nhàn nhạt mỉm cười, hung hăng một cước đạp lên, phanh đạp cái nháo nhẹn, chỉ là tiểu quái, không có năng lực đi săn đồ ăn, lợi dụng loại phương thức này hù dọa người sống. Người sống bị kinh hãi, đầu vai dương hỏa dập tắt, bọn chúng liền có thể cùng nhau tiến lên chia ăn. Lý Quân dẫm nát đầu lâu về sau, bên người lập tức an tĩnh. Hắn không khỏi có chút buồn cười. Những vật này vậy lấn yếu sợ mạnh. Đi rồi nửa dặm đường, động đá vôi đột nhiên trống trải, trong tầm mắt xuất hiện một cái đầm ú thủy. Hàn khí ứa ra, sợi tơ không vào nước mặt. Chắc không được lao tử không cảm ứng được, nguyên lai giấu ở dưới nước, thủy trúc âm, có thể sinh sát, kỳ thật cũng có thể giấu sát, nhất là loại này hàn đảm, bình thường đặc biệt sâu, âm vật giấu ở bên trong cũng có thể ẩn nấp. Lý Quân, đi xuống xem một chút sao? Lý Quân nghĩ nghĩ, xuất ra tị thủy châu, đi hướng hàn đảm, chó lớn cùng huyền thủy không sợ nước, không cần tị thủy châu cũng có thể dưới đáy nước hô hấp. Lý Quân vào nước về sau, phát giác, cái này hàn đảm bên ngoài nhìn xem nhỏ, lại phi thường sâu. Tị thủy châu tách ra dòng nước, Lý Quân như vào đất bằng, Lý Quân đạp ở hàn đảm đất cát, chậm rãi đi lên phía trước xê dịch. Bên người tôm cá du động, hàn đảm cực thanh, không có dinh dưỡng vật chất, những này tôm cá dài cũng không ngập. Rất nhanh, Lý Quân trong tầm mắt xuất hiện một cái vật thể. Lồng heo. Đến gần, cũng thật là lồng heo. Nhánh cây đầu đan dệt chiếc lồng hình dạng, bên trong có một bộ nữ thi, không có mặc y phục, khuôn mặt dữ tợn, từng sợi tóc dựng thẳng lên, thân thể phồng trắng bệnh, bờ môi móng tay xanh đen, miệng há đại đại, phi thường khủng bố. Lý Quân thổ thức. Bao nhiêu xinh đẹp một nữ nhân, sau khi chết cũng biến thành kinh khủng như vậy. Lý Quân, thi thể có vấn đề. Thẩm Bình Châu chết rồi nhiều năm như vậy, thi thể lại tại trong nước, vì sao còn không có hư thối? Bên cạnh nhiều cá như vậy tôm, không có một con cá dám cắn, quái gì? Chó lớn không hiểu nhìn qua thi thể, nếu mày trầm tư. Lý Quân nói, hung thi, sát sống. Chó lớn lắc đầu, đều không phải, chỉ là một bộ thông thường nữ nhân thi thể. Thẩm Quỳnh Châu sau khi chết vẫn chưa hóa thành sát sống, cũng không còn đoán khí, nàng chân chính chết rồi, cái gì cũng không còn lưu lại, sở dĩ ta mới kỳ quái. Lý Quân trầm âm, chậm rãi đi lên trước, vì an toàn, hắn dứt khoát trên người mình dán đầy dẫn lôi phủ, vừa có dị động, lôi phủ tự động phát động, nước có thể dẫn điện, dẫn lôi phủ ở trong nước uy lực không thể so lục địa yếu. Lý Quân nhìn chằm chằm nữ thi nhìn hồi lâu, đột nhiên, hắn phát hiện thi thể bụng căng phồng, một vệt u lục ngoi đầu lên. Lý Quân duỗi ra hai tay, ngón út bên trên nắm bắt dẫn lôi phủ, hai tay từ từ lột, rất nhanh lột ra, nữ thi trong bụng tràn đầy cảnh, lít nha lít nhít, răng khắp nơi, tươi non là cây, mềm mại cảnh. Run lẩy bẩy. Lý Quân lấy tay khép lại những này cảnh, đi lên dùng sức nổ, một cỗ máu tươi toát ra. Tha mạng, tha mạng, thả ta ra, ô ô ô, cảnh liêu phát ra thảm tiếng khóc. Lý Quân dừng lại trong tay động tác, bình tĩnh nói, ra tới. Một lát, một cùng đặc biệt lục cảnh từ trong thi thể bên ra. Cảnh bên trên hiện lộ ra một gương mặt, thế mà là Thẩm Quỳnh Châu, nó không lưng, làm ra túi đầu bộ dáng, trong lòng lại đem Lý Quân mang cái cầu huyết lâm đầu. Người này thật buồn nôn, đối phó nó loại này nhỏ yếu quỷ quái, thế mà vận dụng cường đại lôi phủ, có hay không thiên lý? Có hay không lương tâm? Có hay không mặt? Lôi phủ uy lực, nó cảm thụ qua, trước đó cây kia cọc gỗ thế thân phía trên chuyển tới lực lượng, nó hiện tại cũng còn lòng còn sợ hãi. Thiên sư tha mạng, tiểu quái gọi Liễu Nhi, là một viên Liễu Mục Tinh. Lý Quân còn không có thẩm vấn, Liễu Mục Tinh liền không chút nào hàm hồ khai báo. Nó bản thể chính là đan dệt lồng heo cành liêu, gặp nước sống lại, vừa vặn, một cành cây từ Thẩm Quỳnh Châu trong mồm rũi đi vào, một mực dài đến đường ruột, đâm rách da rẻ. Thẩm Quỳnh Châu đoán khí rất lớn, một hơi chìm không dưới, sắp thi biến, làm sao? Cành liêu chiếm nàng thi khí, tại nàng trên thi thể an cư lạc nghiệp, huyên thành tinh quái. Tảng đá thôn thôn dân là nó giết. Ô bà là nó mê hoặc thôn dân, sống sờ sờ nhốt ở trong quan tài. Lần trước, nô gia mẹ con tế tổ, cũng là nó huyễn hóa ảo cảnh, nguyên bản liễu một sắc đáng trận liền muốn giết nô đức, chỉ bất quá, nó đương thời còn không có cầu đến thành hoàng văn thư. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiên sư, ngài bản sự mạnh, làm gì cùng ta chỉ là tiểu quái không qua được. Huống hồ thành hoàng nhân nghĩa, cho ta văn thư, ta giết Ngô Đức Thiên kinh địa nghĩa, đây cũng là Thẩm Quỳnh Châu nguyện vọng. Liễu Mục Tinh tội nghiệp nói. Chỉ xem bề ngoài, mặc cho ai cũng không thể tin, như thế mềm mại cảnh cũng có thể lăng lệ giết người, còn hơi một tí đồ thôn. Ngươi muốn giết, cũng hẳn là tìm Ngô Lăng Vân, ngươi tìm Ngô Đức, miễn cưỡng cũng nói quá khứ, thôn dân tội gì? Lý Quân giơ cánh tay lên, mắt thấy lôi phủ sắp tiếp quá khứ. Liễu Mục Tinh hoảng sợ kêu to. Dừng tay, tiểu quái lời còn chưa nói hết, thôn dân không một chút nào vô tội, Thẩm Quỳnh Châu kỳ thật chính là để bọn hắn hại chết, bọn hắn đáng chết, đáng chết. Lý Quân dừng lại trong tay động tác. Liễu Mục Tinh thấy Lý Quân dừng tay, thở dài một hơi. Tiếp tục, nơm nớp lo sợ giảng thuật. Miệng môn mọi người thức hoàng kim. Thẩm Quỳnh Châu đương thời thất thân về sau, ngày thứ hai, Nô Lăng Vân tên xuất sinh này quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn, nói thẳng hắn là rượu mê tâm thiếu, tại cán bên dưới phát rồ sự tình, hắn cầm đao, muốn cắt chính mình. Lúc đó, thôn dân vây xem. Ao ào chỉ trích Thẩm Bình Châu vô tình vô nghĩa, Nô Lăng Vân thành thật như vậy ba giao nam nhân, nàng đều không hiểu được chân quý, hơn nữa, nhân gia không biết rõ xin lỗi. Nàng còn muốn như thế nào nữa? Đại khái là thôn dân ngôn ngữ, ảnh hưởng phán đoán của nàng, cũng có thể là Nô Lăng Vân đương thời nhận lầm thái độ tốt, tăng thêm ô bà không ngừng quên, Thẩm Bình Châu thỏa hiệp. Gả cho Nô Lăng Vân. Cưới về sau, cũng là hơn một năm sống yên ổn thời gian. Thẩm Bình Châu không yêu Ngô Lăng Vân, nhưng nàng y nguyên ép buộc mình làm một tốt thế tử, học làm việc nhà nông, làm ruộng, nhóm lửa, thu hoạch lúa mạch, chặt heo thảo, tựa như nông phụ. Đáng tiếc, vô luận nàng bao nhiêu cố gắng, nàng cũng không phải là chân chính nông phụ, từ nhỏ nuông chiều từ bé nàng, làm được việc nhà nông phi thường xúc động, thế là, lời đồn nhảm đến rồi. Thẩm Lăng Vân gia tộc người cũng không hài lòng.